Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lý Tĩnh gả nữ. Đối với xuyên việt chuyện như vậy, bắt đầu Đường Phong là không tin. Thế nhưng, hiện tại hắn tin tưởng. Đường Phong xuyên việt đến một cái cùng Hoa Hạ đại đường thời kỳ tương tự thế giới bên trong. Từ cất tiếng khóc chào đời cái kia một ngày lên, Đường Phong ngay tại quan sát thế giới này, thông qua 16 năm quan sát, hắn phát hiện, thế giới này tựa hồ cùng trong lịch sử đại đường có chút không giống, chỉnh thể nói đến, thế giới này cùng đại đường chỉ có 70% tương tự độ. Chính quán năm đầu. Đây là Đường Phong xuyên việt năm thứ nhất, mà một năm này, hắn còn mong chỉ là một cái vừa xuất sinh trẻ sơ sinh. Bi kịch là, làm người xuyên việt, hắn phát hiện, chính mình cũng không có như tiểu thuyết bên trong nhắc tới như vậy, mang theo ngón tay vàng, càng không có cái gì hệ thống mở ra. Chính quán 15 năm. Làm Đường Phong vẫn còn ở chính mình lao ra bờ ruộng bên trên, cầm từ một cái nào đó địa chủ trong nhà mượn, ăn trộm, đến thẻ che tự học thời điểm, tại phía xa bên ngoài ngàn dặm Trường An thành bên trong, rồi lại là một loại khác quan cảnh. Phồn hoa Trường An thành. Trải qua tùy mạt phong vân biến ảo, trải qua đại đường 15 năm phát triển, lần thứ hai trở thành toàn bộ Đông Vương, thậm chí toàn thế giới phồn hoa nhất đại đô thị. Hay là, Đường Phong căn bản chưa hề nghĩ tới, đi tới thế giới này thứ 16 cái năm tháng bên trong, chính mình sẽ cùng thành phố này sản sinh gặp nhau, hắn càng không nghĩ đến quá, chính mình không hiểu ra sao, sẽ trở thành sau đó không lâu hoành động toàn bộ đại đường hôn sự nam chính. Ngày hôm đó bên trong, Trường An thành bên trong, một mảnh huyên náo. Vệ quốc công Lý Tĩnh độc nữ phải lập gia đình. Khi tin tức kia ở Trường An thành bên trong truyền ra thời điểm, không khác nào một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh trong bể nước, lập tức hất lên sóng lớn mênh mông. Vệ quốc công Lý Tĩnh là ai cơ chứ? Sơ sĩ tùy triều, bái mã ấp quận thừa, Tấn Dương khởi binh về sau, hiệu lực đường triều, từ Bình Vương Thế Sung cùng đầu kiến nước, Nam Bình Tiêu Tiện cùng phụ công thạch, Bắc diệt Đông Đột Quyết, Tây phá thổ các hồn, vì là Đường Vương triều kiến lập cùng phát triển lập xuống hiển hách chiến công, trở thành Lăng Yên các 24 công thần bên trong, các đời kiểm giáo trung thư lệnh, binh bộ thượng thư, bái thượng thư lưu phó xạ, phong vệ quốc công. Có thể nói, vệ quốc công Lý Tĩnh tại đây Trịnh quán thời kỳ, tại đây đại đường, bất kể là trên triều đình hay là quân đội nội bộ, đều có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Thêm nữa, Lý Tĩnh phu thê tình thâm, chỉ mọc ra cái này một độc nữ, dưới gối không con, mà lại không cùng quần thần cấu kết, càng được Đường Vương Lý Thế Dân tin cậy. Tại đây Trường An thành bên trong, vệ quốc công phủ thực lực sức ảnh hưởng đủ để bước lên top 5. Cho tới cái này vệ quốc công độc nữ, tên thật Lý Huyền. Mà vị này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh đại tiểu thư, từ nhỏ liền thông tuệ dị thường, 5 tuổi liền có thể hiểu biết chữ nghĩa, 9 tuổi liền có thể đủ đọc thi thư, chính là cái này Trường An thành bên trong ít có thiên tài thiếu nữ. Đảo mắt hơn 10 năm, Lý Huyền liền trổ mã thành một cái dáng ngọc yêu kiều đại mỹ nhân. Văn hoa thiên thành, mà dung nhan tuyệt lệ, tiện sát vô số kinh thành quý nữ, càng dẫn tới vô số kinh thành công tử làm quý mến. Chỉ là, người nào cũng không nghĩ ra là vị này văn hoa thiên thành quốc công phủ đại tiểu thư, ở lúc 13 tuổi đợi, đột nhiên bỏ văn theo võ, vào nghề ngũ. Lúc trước, Lý Huyền bỏ văn theo võ tin tức ở Trường An thành bên trong truyền ra thời điểm, cũng là dẫn lên sóng lớn mênh mông. Tuy nhiên đại đường dân phong khai phóng, từ Đường Vương khai quốc về sau, liền ở trong quân kiến lập nữ doanh, chiêu mộ vừa độ tuổi nữ tử nhập ngũ, thế nhưng là, phàm là đại gia tộc xuất thân nữ tử, hiếm có nhập ngũ vì là đi người. Lý Huyền tài hoa xuất chúng, nhưng lựa chọn bỏ văn theo võ, cái này ở rất nhiều người xem ra, không thể nghi ngờ là người tài giỏi không được trọng dụng. Mà những cái này quý mến nàng công tử ca, lại càng là trong lòng đem vệ quốc công Lý Tĩnh tổ tông 18 bối mắng một cái. Khi tất cả làm người Lý Huyền bỏ văn theo võ sai lầm lựa chọn buồn ba ủ rũ thời điểm, không ai từng nghĩ tới, vị này đại tài nữ, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, ngay tại trong quân đứng vững gót chân. Chính quán 15 năm, đã là giáo úy Lý Huyền xuất lĩnh nàng nữ doanh, ở Bắc Phương đối với đột quyết đại chiến, thiên lý buôn tập, thành công đột tập lúc đó đột quyết đại soái doanh trướng, tù binh đột quyết đại soái ở bên trong đột quyết nhân viên quan trọng trăm người. Trận chiến này, để Lý Huyền danh tiếng vang xa, lại càng là có tướng môn hổ nữ câu chuyện, mà Lý Huyền cũng bị Đường Vương Lý Thế Dân phong làm Linh Viễn tướng quân. Mà bây giờ đây, vị này văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng vô song nữ tử, nhưng phải lập gia đình. Đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể cưới đến Lý Huyền cái này các loại tuyệt đại phương hoa nữ tử làm vợ đây. Vệ quốc công phủ danh môn cao đệ, có thể cùng hắn nhà quan hệ thông gia người, tất nhiên cũng là ta đại đường danh môn hào tộc, lại không biết là phong gia hay là trưởng tôn gia, mà hoặc là đô gia. Ở cái này chú nặng dòng dõi thời đại bên trong, môn đăng hộ đối là song phương quan hệ thông gia nơi mấu chốt. Vừa vặn, phong gia, trưởng tôn gia, đô gia, quốc chỉ gia, địa vị đều cùng vệ quốc công Lý gia tương đương, mà trong nhà đều có cùng Lý Huyền tuổi tác sắp xỉ thiếu niên lang, vì lẽ đó, trong kinh thành nhân tài sẽ suy đoán là cái này mấy nhà đệ tử. Chưa chừng, cũng có khả năng là hoàng gia mấy vị hoàng tử. Cũng có người suy đoán, Lý Huyền gả người chính là hiện nay Đường Vương mấy vị nhi tử bên trong một vị. Vây quanh Lý Huyền hôn sự, mỗi người nói một điều. Mà những cái cùng Lý Tĩnh tốt hơn quyền thần các tướng quân, lại càng là ngồi không yên, dồn dập chạy đến quốc công phủ đến, tìm hiểu tin tức. Lão Lý, ngươi ngược lại là nói a, ngươi con rể này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tính khí hung bạo ngạ quốc công ý chỉ kính đức trừng mắt cặp kia mắt bò, lôi kéo cái kia lớn giọng nói hướng về chính ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà Lý Tĩnh hô. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, lao thần nơi nơi, hiển nhiên, sớm đã thành thói quen ý chỉ kính đức cái này lớn giọng nói. Lão Lý, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, ngươi cho chính mình khuê nữ tuyển con rể này, đến tột cùng là đệ tử nhà nào? Một thân văn sam lai quốc thành công đỗ như hối ở bên trong tay mình cầm bát trà, không nhịn được hỏi. Ta có thể đã đi mỗi một nhà cũng chạy qua, bọn họ cũng nói không phải là bọn họ nhà, chẳng lẽ, thật sự là hoàng gia bên kia. Đang đem chơi này thanh giải phiến phòng Huyền Linh, lại gần, nhỏ giọng nói. Thời gian này, Lý Tĩnh vừa mới cầm trong tay đầu bát trà thả xuống, ha ha nở nụ cười. Ta con rể này, thực sự không phải là thế gia tử đệ, càng không phải là hoàng gia hoàng tử, hắn chỉ là một giới bình dân, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Lý Tĩnh không chút hoang mang nói. Nghe được Lý Tĩnh, ở đây mấy người cũng sững sờ. Chương 2, người ở rể. Vệ quốc công tuyển con rể, dĩ nhiên không phải là thế gia đệ tử, mà chỉ là áo vải. Lão Lý, ngươi điên sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn đem khuê nữ của mình hướng về trong hố lửa đấy sao? Phong Huyền Linh không nhịn được, đặt mông đứng lên, chỉ vào nhàn nhã Lý Tĩnh quát. Chính là không thèm để ý gia tộc cửa nhà cao thấp ý chỉ kính đức, lúc này cũng là cho mày. Lão Lý, không phải là ta nói ngươi, tuy nhiên ta cũng không để ý cửa nhà, có thể nhà ngươi Lý Uyển là gì loại người, người bằng này, có thể xứng với nàng, cũng chỉ có xuất thân từ danh môn đại tộc tử đệ. Ý chỉ kính đức nhăn nói bên ngoài nói. Nghe được ý chỉ kính đức, mấy người khác cũng là dồn dập gật đầu phụ họa. Hàn In xuất thân, không nói thi thư văn hóa, chỉ nói phẩm tính, chính là cái không xác định nhân tố, nếu là thiếu niên này phẩm tính tốt cũng được, nếu là phẩm tính kém, đây chẳng phải là hủy huyện nhi cả đời a. Đỗ Như Hối trầm giọng nói. Lão Lý, hiện tại vẫn tới kịp, từ hôn đi. Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, ngữ trọng tâm giải khuyên. Đúng vào lúc này, một bộ hồng y từ giữa chết trong phòng đồng bền đi ra. Hồng y tóc dài, đây chính là Lý Tĩnh vợ cả Hồng Phất nữ. Chỉ vì năm đó cái ước định kia, ngươi liền đem nữ nhi qua loa lập gia đình, Huyền Nhi có ngươi người phụ thân này, thật đời trước làm nghiệt. Hồng Phất nữ đứng ở nơi đó, đầy mặt u và nói. Long dạ đàn bà, năm đó, nếu không phải là Đường đại ca, ngươi hai vợ chồng ta đã sớm mất mạng cảnh thành. Lý Tĩnh sắc mặt dần dần âm trầm lại, tức giận hô. Đường đại ca thay ta mà chết, hắn phu nhân và vừa ra đời nhi tử ở trong loạn quân tẩu tán, ta dùng nhiều năm như vậy thời gian, vừa mới dò thăm mẹ con bọn hắn tam tích, nếu Đường đại ca nhi tử còn sống, như vậy, lúc trước ước định, nhất định phải thực hiện. Nói tới chỗ này về sau, Lý Tĩnh dừng lại một chút một hồi. Vừa lúc này, lại có một đạo mỹ lệ thân ảnh từ ngoài phòng đi tới. Mẫu thân, ngài không nên làm khó phụ thân. Phụ thân là trọng tình thủ tín người, năm đó ước định trước, Đường bá bá lại vì cứu phụ thân mẫu thân mà chết, hôm nay ta liền thay phụ thân mẫu thân còn muốn trả lại ngày đó ân cứu mạng, cũng tốt tắc thành phụ thân trọng tình thủ tín mỹ danh đi. Cái kia mỹ lệ thân ảnh đứng ở trong phòng, hiên ngang dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, trong chớp mắt để trong phòng này bày ra trăm hoa đô ảm đạm phai mờ. Êm hai thanh âm như châu rơi giống như rơi xuống đất, chỉ là tại đây trong thanh âm, nhưng có thể nghe được cái kia một kia bất đắc dĩ cùng cô đơn. Cái này đại gia tộc nữ tử, hay là ai cũng không muốn, bởi vì trả cha mẹ chi nợ, gả cho một cái hàn môn xuất thân, mà vốn không che mặt keo kiệt tiểu tử đi. Huyền Nhi, mặc dù là cha biết mình ích kỷ, thế nhưng các ngươi thành hôn về sau, trên danh nghĩa hắn đem lấy người ở rể thân phận ở rể ta Lý gia, có phụ thân, tất nhiên sẽ không để ngươi hoa nữ. Lý Tĩnh nhìn mình bảo bối này khuê nữ, nhẹ giọng nói ra. Mà các ngươi hài tử, trừ con trai trưởng họ Đường, kéo dài đường ra hương hỏa, còn lại con nối dõi đều muốn theo ta Lý gia họ. Nghe tới Lý Tĩnh nhắc tới ở rể hai chữ này về sau, nguyên bản còn mong đối với vụ hôn nhân này phản đối Phòng Huyền Linh loại người cũng trầm mặc. Lý gia chỉ có cái này một đứa con gái, nếu là Lý Uyển xuất gia, như vậy thì mang ý nghĩa ở Lý Tĩnh trăm năm về sau, cái này vệ quốc công phủ liền muốn đoạn hương hỏa, nhưng nếu là tuyển cái người ở rể, vậy thì sẽ không xuất hiện loại này nguy cơ. Bọn họ tuy nhiên đã từng nghĩ tới cùng Lý gia quan hệ thông gia, nhưng nếu là để con trai của bọn họ ở rể Lý gia tới làm người ở rể, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ trái lại có chút minh bạch Lý Tĩnh dụng tâm lương khổ. Cái kia hàn môn xuất thân đứa nhà quê, tuy nhiên thân phận thấp kém, có thể trung quy cũng là tướng môn chi hậu, xem như thanh bạch thân, ở rể đến Lý gia đến, có Lý gia phu thê nhìn chằm chằm, chính là phẩm tính có chút vấn đề, sợ là cũng không dám làm ra hành vi phóng đãng sự tình tới. Dù sao, ở cái thời đại này, người ở rể thân phận thật là thấp, nhất là loại này trong đại gia tộc. Chính quán 15 năm 5 tháng. Ở nơi này cái trời trong nắng ấm thời kỳ, nguyên bản vẫn còn ở lão gia làm ruộng đọc sách Đường Phong, cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác đến kinh thành, còn mong ngơ ngơ ngác ngác vào vệ quốc công phủ. Là một người người xuyên việt, Đường Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ trở thành vệ quốc công Lý Tĩnh con rể. Ở rể. Trong lòng ghi nhớ hai chữ này, Đường Phong trong lòng một mảnh cay đắng. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn như thế lựa chọn, hắn cũng muốn cùng còn lại người xuyên việt một dạng, treo lên đánh toàn bộ thế giới, trở thành trong truyền thuyết nam nhân, có thể hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, ở cái này sức sản xuất hết sức là hậu, mà chú trọng môn hộ thời đại bên trong, không có cái gọi là ngón tay vàng, ngươi muốn dựa vào chính mình nỗ lực nổi bật hơn mọi người, đó là gần như không có khả năng sự tình. Nếu xuyên việt, hắn không cam lòng chỉ làm một cái ở nông thôn trung canh đất nông phu, hắn càng không muốn đi cưới một cái không có bất kỳ cái gì văn hóa nông thôn nữ nhân. Mà Lý Tĩnh xuất hiện, để hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông, càng nhìn thấy một cái có thể leo lên đường tắt. Ở rể thì lại làm sao? Là một người có hai đời kinh nghiệm người, hắn không tin, chính mình còn mong không bắt được một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, hắn càng không tin hơn, người ở rể liền không khả năng nổi bật hơn mọi người. Chính là ôm loại này chấp niệm, hắn theo Lý Tĩnh, bước lên đến trường ăn đường. Đêm động phòng hoa trúc. Cái này vốn là một người nam nhân trong cuộc đời tam đại chuyện may mắn bên trong, thế nhưng là, ngồi ở đây bị hồng sắc lấp kín động phòng bên trong, nhìn dài như hoa như ngọc giống như tân nương tử, hắn nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. Lý Huyền ngồi ở đó hồng sắc trên giường, nhìn ngồi ở đối diện trên ghế nam nhân, trong lòng vô tận bất đắc dĩ cùng cô đơn. Nhà ai nữ nhi không hoài xuân? Nàng đã từng nghĩ tới chính mình hôn sự, trong lòng nàng, chồng mình, hẳn là như quán quân hầu như vậy bong bong nam nhi, mình có thể cùng hắn cùng một nơi vì là đại đường mở rộng đất đai bên dưới, danh lưu sử sách. Nhưng trước mắt nam nhân đâu, tuy nhiên thể trạng không tính gầy yếu, tướng mạo cũng không tính kém, thế nhưng, cùng với nàng trong lòng trượng phu tiêu chuẩn, cách nhau rất xa. Ta tuy nhiên đáp ứng cùng ngươi thành hôn, thế nhưng, ta chỉ chính là còn muốn trả lại ngày đó phụ thân mẫu thân ghi nợ ân tình, từ nay về sau, chúng ta ở bên ngoài lấy phu thê tương xưng, ở bên trong, liền từng người sinh hoạt, không can thiệp chuyện của nhau đối phương, chờ phụ thân trăm năm về sau, ngươi và ta liền hợp ly. Lạnh lùng thanh âm, từ cái kia trong môi đỏ vang lên. Chương 3, võ thần vờ giúp chat. Được. Ngồi ở chỗ đó đường phòng, chỉ là hờ hững nói một chữ này. Ở tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt, không có một chút nào buồn vui, càng không có bất kỳ cái gì xấu hổ phẫn nộ. Lý Huyền ngồi ở chỗ đó, nhìn hờ hững đường phòng, lăng một hồi. Nàng vốn là cho rằng, người đàn ông này đang nghe chính mình nói về sau, tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, nhưng còn bây giờ thì sao, cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí, xuất thân hàn vi nam tử, nhưng biến hiện như vậy bình tĩnh khiến người ta đáng sợ. Tựa hồ, hắn đã sớm đoán được như vậy kết quả. Cứ như vậy, hai người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đi ngủ sớm một chút đi. Đường Phong trước hết đánh vỡ loại này ngưng trọng bầu không khí, thanh âm bình thản nói. Nói xong, hắn đứng dậy đến, đi tới phòng ngoài, ở nơi đó, có một cái giường nhỏ, đây là chuyên môn cho bên trong phòng gác đêm hầu hạ nhà hoàn nghỉ ngơi. Nến đỏ bùm bùm vang, ánh đến hạ thân mặc một thân tân nương tử trang Lý Huyền, nhìn cái kia tối lại phòng ngoài, hồi lâu trầm mặc, cuối cùng, nàng rút đi trên đầu chìm trọng phát sức, nhưng người nằm ở trên giường. Ngay tại bóng đêm dần dần dày, Đường Phong có chút buồn ngủ thời điểm, một cái rất đột nhiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Leng keng. Chủ ký sinh thành công thoát đan, võ thần gờ giúp chat khởi động. Khi này cái điện tử hợp thành giống như thanh âm xuất hiện ở trong đầu thời điểm, Đường Phong cũng bị sợ nhảy một cái. Bất quá, ở lúc đầu kinh hãi về sau, hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, thay vào đó là một loại khó có thể ức chế kích động. Hắn người xuyên việt này, rốt cục có ngón tay vàng à? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nước mắt giàn giụa. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công kích hoạt võ thần gờ giúp chat, làm hệ thống khởi động người, ngươi đem nắm giữ quản lý toàn bộ gờ giúp chat tối cao quyền hạn, làm chủ nhóm. Chủ ký sinh có thể theo cơ hội lựa chọn hoa hạ lịch sử trên xuất hiện tất cả nhân vật vào quần. Leng keng. Hữu tình nhắc nhở, nếu như chủ ký sinh đừng nghĩ nhiễu loạn trước mặt thời không vận chuyển, đừng nghĩ gặp phải thời không quy tắc trục xuất, không muốn lựa chọn cùng thời đại bên trong bất kỳ nhân vật nào tiến vào quần. Còn không có các loại Đường Phong phản ứng lại, hắn tầm nhìn đã bị kéo vào một cái không biết bên trong không gian. Mà ở bên trong không gian này, lơ lửng 6 người vật ảnh chân dung, ở những nhân vật này ảnh chân dung phía dưới, đều có đối với nhân vật này tỉ mỉ giới thiệu. Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Hạ Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, La Thành, Vũ Văn Thành Đô, Leng keng. Chủ ký sinh lập tức lựa chọn quần thành viên, trước mặt chủ ký sinh đẳng cấp, có thể lựa chọn 4 vị quần thành viên vào quần, làm quần thành viên tiến vào võ thần G giúp chặt về sau, chủ ký sinh có thể thông qua hồng bao phương thức, cùng quần viên tiến hành hô động. Tới đây, Đường Phong dần dần cũng là minh bạch cái này cái gọi là võ thần G giúp chặt là cái gì. Dù sao, hắn là một cái người đời sau, cũng thường thường chơi hẹ chặt G giúp, mà cái này cái gọi là võ thần G giúp chặt, trên thực tế chính là cái hẹ chặt quần, không giống là, nơi này quần viên cùng hắn nằm ở không đồng thời khoảng không bên dưới. Ở ngoài sáng liếc cái này võ thần gờ giúp chat cơ bản tình huống về sau, Đường Phong ánh mắt lần thứ 2 rơi vào cái kia 6 vị lịch sử danh nhân ảnh chân dung bên trên. Ở trong 6 người này mặt lựa chọn 4 cái vào quần, sự lựa chọn này cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tôn Tẫn, Hạ Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, La Thành. Chỉ sợ bình thường người Hoa nên đều biết chọn lựa như vậy. Leng keng. Tôn Tẫn gia nhập gờ giúp chat. Leng keng. Hạ Vũ gia nhập gờ giúp chat. Leng keng. Hoắc Khứ Bệnh gia nhập gờ giúp chat. Leng keng. La Thành gia nhập G giúp chat. Leng keng. Thời không quy tắc kiến lập, sở hữu tiến vào võ thần G giúp chat lịch sử nhân vật đều muốn ẩn tàng thân phận chân thật, ở trong đám đó, tất cả mọi người đem vô pháp miêu tả tự mình thân phận, tự mình vị trí thời đại. Làm Đường Phong nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở thời điểm, trầm mặc chốc lát. Điều quy tắc này nhìn như rất gà mờ, nhưng trên thực tế cũng rất thực dụng, dù sao, những này tiến vào G giúp chat người cũng nằm ở không đồng thời đời bên trong, nếu là lẫn nhau biết rõ thân phận đối phương, nhất định là muốn xuất nhiễu loạn. Chỉ một điểm, nếu là Hoắc Khứ Bệnh cùng La Thành biết rõ Hạng Vũ thân phận, nói cho Hạng Vũ hán sở tranh hùng trải qua cùng kết quả, như vậy, Hồng Môn Yến bên trên, Hạng Vũ bảo đảm là sẽ tại chỗ giết Lưu Bang, nói như vậy, lịch sử liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Tiếp đó, ngay tại Đường Phong trước mặt, xuất hiện một cái giả thuyết toàn tức cửa sổ bổ tới. Ta chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vậy, đây là nơi nào? Một cái bá đạo thanh âm, ở hoàn toàn mới cửa sổ bổ bột bên trong xuất hiện. Dù cho cách cái này cửa sổ bổ bột, Đường Phong vẫn có thể cảm giác được loại kia cường đại bá khí. Tây Sở Bá Vương, không hổ là Bá Vương a. Chỉ tiếc bởi vì cái kia cái gọi là thời không pháp tắc duyên cớ, Hạng Vũ xưng hô tên cũng bị hệ thống cưỡng chế sửa đổi, trừ Đường Phong cái này chủ nhóm ra, những người khác nghe được là một cái danh hiệu. Số 1. Cái này chính là Bá Vương Hạng Vũ ở võ thần G giúp chặt bên trong danh hiệu, cũng sắp trở thành hắn vĩnh viễn trong đám đó thân phận. Là người phương nào huyên áo? Tiếp đó, một cái trong sáng người thanh niên trẻ thanh âm ở trong đám đó vang lên. Ngươi là người phương nào? Hạng Vũ lớn tiếng chất vấn. Ta chính là đại hán tướng quân Hoắc Khứ Bệnh là vậy. Vào giờ phút này, Đường Phong nghe hai vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lây vô song võ tướng, tâm thần khuấy động, thật lâu vô pháp bình phục. Phải biết, đây chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh a. Số 2. Thế gian lại có như vậy quái lạ tên. Hạng Vũ nghe được Hoắc Khứ Bệnh tự báo ra môn, có thể bởi vì thời không pháp tắc tồn tại, hắn nghe được Hoắc Khứ Bệnh nói ra tên, biến thành số 2. Binh giả quỷ đạo giả, hai vị sao không tỉnh táo một chút? Lại là một thanh âm ở trong đám vang lên. Đúng vậy à, hai vị trước tiên không muốn cãi vã, để chúng ta trước tiên làm rõ, cuối cùng là tình huống thế nào, vì sao chúng ta sẽ xuất hiện tại loại này địa phương cổ quái? Lại có một người tuổi còn trẻ nam tử nói. Làm chủ nhóm, Đường Phong tự nhiên biết rõ, mặt sau này xuất hiện hai vị, một cái là Tôn Tử Tôn Tẫn, một cái là tùy đường danh tướng La Thành. Sở hữu quân viên đã tất cả xuất hiện, cũng nên là hắn cái này chủ nhóm hóa trang lên sân khấu thời điểm. Chương 4, đến từ còn lại thời không hồng bao. Nơi này chính là võ thần vơ giúp trang, ta là chủ nhóm Đường Phong, từ nay về sau trong đám đó sở hữu sự vụ đều muốn có ta quản lý. Thoáng sửa sang một chút tâm tư, Đường Phong không chút hoang mang nói. Làm phát sinh cái này đầu thứ nhất trong đám đó tin tức thời điểm, Đường Phong phát hiện một cái kỳ diệu sự tình. Đó chính là tại đây võ thần vơ giúp trang bên trong nói chuyện tiếm, chính mình cũng không cần thông qua ngữ âm đến gửi đi tin tức, chỉ cần mình não hải suy nghĩ, tin tức liền sẽ tự động gửi đi đến trong đám. Cái này so với sóng điện não càng có tác dụng tốt hơn. Võ thần vơ giúp trang là cái gì? Chủ nhóm lại là cái gì? Bá Vương lớn tiếng hỏi. Cái này, Đường Phong cũng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu như không phải là trải qua tương lai tin tức kia thời đại, ngươi là căn bản không thể nào hiểu được cái này gờ giúp chặt là cái gì, cho dù là giảng giải lại rõ ràng, đối phương như cũng là không hiểu. May mà, hắn lúc trước cũng xem qua không ít tiểu thuyết mạng, bao nhiêu cũng sẽ biên cố sự. Võ thần gờ giúp chặt chính là Bạch Ngọc Kinh ở nhân gian hình chiếu, các ngươi đều là thiên tuyển chi tử, các ngươi bị chọn lựa, linh hồn có thể bất cứ lúc nào tiến vào cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong, lẫn nhau tiến hành giao lưu, để bạn tự mình. Mà ta chính là Bạch Ngọc Kinh ở nhân gian người phát ngôn, tên gọi tắt chủ nhóm, các ngươi sau này ở võ thần G giúp chặt bên trong sở hữu hoạt động, cũng để ta tới phụ trách. Đường Phong chậm rãi nói tới, cái này nói dối biên liền chính hắn đều có chút khâm phục mình. Làm Đường Phong tin tức gửi đi đến trong đám đó về sau, trong đám đầu bốn người cũng rơi vào thời gian dài trầm mặc. Bạch Ngọc Kinh, đó là hoa hạ cổ lão truyền thuyết. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, chính là tiên nhân nơi ở, mà từ xưa đến nay, có vô số người vì là tìm kiếm truyền thuyết này bên trong địa phương, tiêu hao hết một đời. Bạch Ngọc Kinh thật tồn tại. Thế gian thật sự có thần tiên. Quá hồi lâu thời gian, Tôn Tẫn có chút kích động hỏi. Tự nhiên tồn tại, nếu là Bạch Ngọc Kinh không tồn tại, các ngươi linh hồn thì lại làm sao sẽ tiến vào cái này võ thần bờ giúp chặt bên trong đây? Đường Phong đồng dạng chính kinh nói vớ nói vẩn. Trong đám đó, lại là một trận yên tĩnh. Ha ha, không nghĩ tới, vô số người hồn khiên mộng nhiễu, khổ sở tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh, dĩ nhiên thật tồn tại. Rất nhanh, Tôn Tẫn cái kia kích động thanh âm, liền đánh vỡ trong đám đó yên tĩnh. Chủ nhóm, vậy là ngươi tiên nhân sao? Bá Vương ba ba hỏi. Nghe được Bá Vương câu hỏi, Đường Phong biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Ta đã từng là tiên nhân, thế nhưng Bạch Ngọc Kinh mệnh ta ở trong nhân thế này kiến lập cái này võ thần gờ giúp cha, ta chỉ có thể bỏ qua tiên thể, vào luân hồi chuyển thế trọng sinh. Hiện tại ta giống như các ngươi, đều là phàm nhân. Đường Phong lần thứ hai nói nhảm. Cứ như vậy, Đường Phong đem chính mình dựng nên trở thành một vì là nhân gian nhân kiệt nhóm, mà cam nguyện bỏ qua tiên thể cao thượng tiên nhân hình tượng. Trong đám đó bốn vị lịch sử danh nhân nghe xong Đường Phong, không khỏi nổi lòng tôn kính. Tiền bối cái này các loại không biết sợ tinh thần, chúng ta kính nể. Tiền bối ở trên, được Hoắc Khứ Bệnh cúi đầu. Sau này, sáng có dặn dò, La Thành tuyệt không chối từ. Tiền bối uy vũ. Nhìn thấy chính mình thành công đè ép bốn vị này lịch sử tiền bối, Đường Phong nho nhỏ đắc ý như vậy mấy giây. Kính nể cái gì, coi như đi, nhớ ta khổ tu vạn năm, lại vì các ngươi những người phàm tục, cuối cùng ném tiên tịch, quay đầu lại, không cầm binh phương pháp, không hiểu võ nghệ, so với các ngươi những người phàm tục cũng không bằng. Nếu quyết định trang lão sói với đuôi, Đường Phong đơn giản liền cải trang cơ sở. Len keng. Quân nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày, chủ nhóm tấn thăng đến cấp 2 võ tướng, đồng thời nắm giữ cơ sở binh pháp. Đầu này đến từ chính hệ thống nhắc nhở, trực tiếp liền xuất hiện ở trong đám đó. Tiền bối vì ta các loại, bỏ qua thiên thể, chúng ta lẽ ra nên trợ giúp chủ nhóm hoàn thành nhiệm vụ này. Hoắc Khứ Bệnh phi thường hào sảng nói. Tán thành. Hạng Vũ nói. Tán thành. La Thành nói. Tán thành. Tôn Tấn nói. Len keng. Ngươi có hồng bao đến, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Ngươi có hồng bao đến, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Ngươi có hồng bao đến, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Ngươi có hồng bao đến, chú ý kiểm tra và nhận. Liên tục 4 cái quân nhắc nhở, đang nói chuyện thiên quần tử trong mục lục, Đường Phong thu được 4 cái tư phát hồng bao. Nhìn cái này 4 cái hồng bao, Đường Phong đầy đủ sững sờ hơn 10 giây. Giấu trong lòng kích động, Đường Phong mở ra cái thứ nhất đến từ chính Tôn Tấn hồng bao. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, được thao lược cuốn một cái, kích hoạt này binh pháp, chủ ký sinh có thể thu được 5 điểm chí lực bổ trợ, có thể nắm giữ cơ sở binh pháp. Theo quần nhắc nhở xuất hiện, một quyển lượn lờ quang hoa thẻ che sách xuất hiện ở trước mắt hắn. Kích hoạt. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm kích hoạt thao lược, thu được 2 điểm trí lực bổ trợ, nắm giữ cơ sở binh pháp. Lại đến, Đường Phong cũng cảm giác được, có một luồng không nói được đồ vật tràn vào đến trong đầu của chính mình, lại sau đó, đầu mình liền trở nên rõ ràng một ít, tựa hồ muốn chuyện gì, nếu so với đi qua mau mau. Ngoài ra, còn có nhất đại thiên binh pháp thao lược rót vào trong đầu của hắn. Chờ hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ hiểu được dụng binh chi đạo, tựa hồ thế gian binh lưu đều ở hắn bảy mưu tinh kế trong lúc đó. Tôn Tẫn, không hổ là binh gia bậc đàn anh a, tùy tùy tiện tiện ném ra đến một quyển binh pháp thao lược, liền để hắn được lợi vô cùng. Chương 5, bá vương lực lượng cùng La gia thương pháp. Mạnh nén xuống kích động trong lòng, hắn lần thứ 2 mở ra cái kia từ bá vương Hạng Vũ nơi đó đưa ra đến hòm bao. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, được bá vương lực lượng, kích hoạt nên năng lực về sau, chủ ký sinh đều sẽ vĩnh cửu được 20 thêm chút sức lượng bổ trợ, đồng thời nắm giữ bá vương khí. Bá vương khí có thể trong nháy mắt tăng cường tự thân lực lượng 50%, thời gian duy trì 2 phút, thời gian cột nó 24h. Kích hoạt. Đường Phong cơ hồ là dùng giống phương thức hô lên hai chữ này. Len keng. Kích hoạt bá vương lực lượng, chúc mừng chủ nhóm, lực lượng tăng cường 20 điểm, thành công nắm giữ bá vương khí. Nương theo lấy bá vương lực lượng kích hoạt, Đường Phong có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình quanh thân huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, một cỗ cường đại lực lượng tại thân thể bên trong diễn sinh. Như vậy quá trình kéo dài đầy đủ mấy phút đồng hồ thời gian. Đợi được hết thảy đều kết thúc thời điểm, Đường Phong nâng lên nắm đấm đến, hướng về phía trên vùng nắm đấm đầu, nắm đấm vung lên thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được quyền kia đầu đánh vào không khí thượng phong âm thanh. Đại đường võ phong thịnh hành, nam nhân toàn quân, đối với Đường Nhân tới nói, là kiện phi thường kiêu ngạo tự hào sự tình, mà đại đường lại càng là dựa vào cái kia cường đại võ lực, chinh phục đại đường quanh thân sở hữu quốc gia cùng dân tộc thiểu số, sáng lập đại đường đế quốc huy hoàng. Cảm thụ được thân thể bên trong cỗ này cường đại lực lượng, Đường Phong đều có loại hiện tại liền muốn đi tổng quân kích động. Nén xuống kích động trong lòng, hắn tiếp theo lại sẽ hoắc khứ bệnh phát tới hồng bao mở ra. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, thu được phiêu kỵ vầng sáng, kích hoạt về sau, chủ nhóm dưới trướng kỵ binh, sức chịu đựng đề bạt 30%, tốc độ đề bạt 30%, đồng thời nắm giữ cao cấp thuật cưỡi ngựa. Kích hoạt. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, kích hoạt phiêu kỵ vầng sáng, làm chủ nhóm mở ra này vầng sáng lúc, trong phạm vi 50 dặm, sở hữu thuộc về chủ nhóm dưới trướng kỵ binh, sức chịu đựng đề bạt 30%, tốc độ đề bạt 30%, chủ nhóm nắm giữ cao cấp thuật cưỡi ngựa. Phiêu kỵ vầng sáng, chủ động vầng sáng, thời gian duy trì 20 tiếng, thời gian cốt đao, 10 tiếng. Nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh đưa tới cái này chủ động vầng sáng, Đường Phong không nhịn được liếm liếm môi, cười hắc hắc, đây tuyệt đối là trên chiến trường lợi khí a. Cuối cùng, hắn kích hoạt La Thành gửi đi lại đây hòm bao. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, thu được La gia thương pháp, kích hoạt về sau, nắm giữ La gia thương pháp, vĩnh cửu gia chỉ 15 điểm tự thân tốc độ. Kích hoạt. Khi thấy La gia thương pháp thời điểm, Đường Phong miệng cười đều sắp không đóng lại được. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, kích hoạt La gia thương pháp, La gia thương pháp vô sư tự thông, đạt đến cao cấp, tốc độ vĩnh cửu gia chỉ 15 điểm. Ha ha ha. Ha ha ha. Cái này thời điểm, Đường Phong đột nhiên phát hiện, chính mình đến Trường An, thật sự là đến đúng. Len keng. Quân viên trợ giúp chủ nhóm hoàn thành đoàn người vật, sở hữu quân viên đều muốn được khen thưởng. Ngay tại Đường Phong mừng trộm thời điểm, trong đám đó, xuất hiện một cái quần tin tức. Khi này đầu quần tin tức xuất hiện một khắc đó, toàn bộ trong đám, triệt để vỡ tổ, bất kể là tính khí nóng nảy Hạng Vũ, hay là bình tĩnh Tôn Tẫn Hoắc Khứ Bệnh La Thành, cũng kích động lên. Khen thưởng như sau. Tôn Tẫn, chí lực 3. Hạng Vũ, lực lượng 6. Hoắc Khứ Bệnh, dưới trướng kỵ binh sức chịu đựng 2. Tốc độ 2. La Thành, tốc độ 5. Theo hệ thống khen thưởng ban phát, lúc này, ở vào không đồng thời khoảng không dưới 4 người, có cảm giác đến trên thân thể biến hóa. Xuân Thu bên trong đất trời, Mã Lĩnh trên đường. Cái kia làm bằng gỗ xe lăn, cái kia tay nắm lấy thẻ che áo vải nam nhân, ngắm nhìn phương xa Ngụy Quốc Liên Miên đại doanh, nhẹ nhàng khí lưu tràn vào trong đại não, để hắn tư duy trở nên càng thêm sinh động. Binh giả quỷ đạo dã. Cái kia thẻ che đánh nơi tay trưởng trong lúc đó, tấm kia trải qua đau khổ trên khuôn mặt, trồi lên một vẻ tính trước kỹ càng nụ cười. Đại Tần Tiên khung phía dưới, Hàm Dương Thành, cái kia dường như chiến thần giống như nam nhân, đứng lặng ở trên đồi núi, lúc này, tay phải hắn nắm tay, cảm giác được rõ ràng một luồng hoàn toàn mới lực lượng tràn vào cơ thể bên trong. Bá Vương. Hắn đột nhiên dậm chân, vùng núi này cũng vì đó lay động, vang dội thanh âm, dường như sấm sét, ở phía trên chiến trường này vang vọng, kéo dài không thôi. Đại Hán bầu trời phía dưới, cái kia vô tận trên thảo nguyên, cái kia thân mang áo giáp, điều động chiến mã tướng quân, dẫn theo mấy ngàn kỵ binh lao vụt lên, trong chớp mắt, hắn và dưới trướng hắn kỵ binh tốc độ tăng nhanh. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, Đại Hán, vô địch thiên hạ. Chiến mã tiếng hí, tại đây bao la trên thảo nguyên quanh quẩn, ở trước đó phương, một mảnh xa hoa hung nô doanh trướng mọc như rừng. Tuy mặt trên chiến trường, dưới thành Lạc Dương, một vị tướng mạo tuấn lãng tướng quân giáp bạc đang cùng mấy cái viên địch tướng trong chém giết, theo một luồng khí lưu tràn vào cơ thể bên trong, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt, sắc bén kia trường thương xuyên qua đối diện địch tướng lồng ngực, đem chém giết tại chỗ. Bạo tùy khí số đã hết, tân triều làm ra, chiến. Chủ nhóm, quả thực chính là tiên nhân vậy, chúng ta kính phục. Nhìn trong đám đó, đồng loạt bốn đầu tin tức, Đường Phong cười hắc hắc. Ở lúc đầu hưng phấn về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại, lui ra gờ giúp chat. Cái kia đột nhiên trở nên nhạy cảm lỗ tai, ngờ ngợ có thể nghe được, trong phòng chết người phụ nữ kia tiếng hít thở tràn trọc nghiêng đổ trong lúc đó, hiển nhiên hắn cái này trên danh nghĩa phu nhân mất ngủ. Nhắm mắt lại, rất nhanh hắn liền tiến vào giấc ngộng. Lại chờ hắn khi tỉnh lại đợi, trời đã tờ mờ sáng, trong phòng chết Lý Uyển còn đang trong giấc ngộng. "Tiểu thư, cô ra nên rời giường." Ngoài cửa, nha hoàn thanh âm truyền vào tới. Đường Phong đứng dậy đến, còn không có chờ hắn mặc trong quần áo, mấy cái nha hoàn đã nâng y phục chậu rửa mặt các loại vật đi tới. "Cô ra, thay y phục." Nhìn thấy ở bên ngoài toa trên giường nhỏ đứng dậy Đường Phong lúc, bọn nha hoàn đầu tiên là lăng một hồi, bất quá, các nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Quả nhiên hôm qua suy đoán không có sai, tiểu thư cũng không để cho cô ra lên giường, cái này sau này tháng ngày a, cô ra cùng tiểu thư, sợ là muốn làm vậy có hữu danh vô thực mặt ngoài phu thê. Nhìn Đường Phong, những nha hoàn này có chút đồng tình nghĩ đến. Chương 6, chủ tính tương lai. Đồng tình. Đường Phong nhận ra được mấy cái này nha hoàn lộ ra loại vẻ mặt này về sau, khỏe miệng lơ đãng tựa tiêu. Hay là tại bất luận cái gì thời đại bên trong, nam nhân ở rể đều là đáng thương sự tình, hơn nữa, một khi ở rể, ở nhà gái gia chủ, hầu như không có cái gì địa vị, ngay cả mình hài tử đều muốn theo nhà gái họ. Nếu là ở trước ngày hôm qua, hắn sẽ chọn ngủ đông, sau đó mượn Lý gia lực lượng, phát triển tự mình. Nhưng là từ hôm nay, hắn suy nghĩ liền hoàn toàn thay đổi. Nắm giữ võ thần gờ giúp chặt, để hắn tương lai có thật nhiều khả năng, càng làm cho hắn có vô số thời cơ, chỉ cần hắn đồng ý đi ra đi, như vậy, hắn thì có tự tin, có thể bước thẳng lên. Hôm nay người ở rể, tương lai không hẳn sẽ không trở thành làm cho cả đại đường đế quốc rung động thế lực bá chủ. Võ thần gờ giúp chặt, chỉ từ cái đám này tên liền biết, có tư cách tiến vào cái này đoàn người, đều là mỗi cái thời đại mưu sĩ võ tướng, hơn nữa, cũng đều là loại kia tối đỉnh cấp tồn tại. Từ tư nguyên hữu hiệu lợi dụng tới nói, Tổng quân là hắn trước mặt lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vệ quốc công Lý Tĩnh chính là đại đường quân thần, ở trong quân đội có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, hắn thân là Lý Tĩnh con rể, đi quân đội con đường này, muốn xa xa so với những người khác cũng dùng quá to lớn. Làm sao có thể đủ thuyết phục Lý Tĩnh đồng ý chính mình Tổng quân, đây là trước mặt trọng điểm. Bất quá, hắn đối với cái này vẫn rất có tự tin. Dù sao buổi tối hôm qua từ trong đám được những cái chỗ tốt, cũng không phải là bày ở trong phòng xem xét. Bên trong sương phòng, Lý Uyển cũng đã thức dậy, ở nha hoàn hầu hạ dưới bắt đầu thay y phục rửa mặt. Đối với cái này loại bị người hầu hạ sinh hoạt, Đường Phong bao nhiêu còn có chút không thích ứng, bất quá, đã đến rồi thì nên ở lại, hắn cũng không có từ chối. Cái kia một bộ thanh sam, phối hợp trên dưới chân vân dày, tối thiểu so với từ bản thân ở nông thôn mặc thô bố y cùng giày có đến, ngược lại là khoan khoái rất nhiều. Kiếp trước bên trong Đường Phong, vốn là Bắc Đại thạc sĩ sinh, mặc dù không thể nói là học phú ngũ sa đi, nhưng cũng là kiến thức bên bác, đợi được đại đường, hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày chung quanh tìm sách tự học, một ngày cũng không từng làm biếng. Từ trên bản chất tới nói, Đường Phong chính là một cái triệt triệt để văn nhân, chỉ luận trong lồng ngực văn mực, chính là rất nhiều năm trưởng giả, cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Thanh sam vân dày, kiên cường thân thể, vẫn tính tuấn lãng khuôn mặt, trong chớp mắt, cỗ này văn nhân khí biểu dương mà ra. Mấy cái kia hầu hạ nha hoàn, nhìn lúc này Đường Phong, cũng choáng váng. Rửa mặt xong xuôi Lý Uyển từ trong sương phòng đi ra, nhìn thấy Đường Phong về sau, đầu tiên là lăng một hồi, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hơi thở trong lúc đó, hơi rên một tiếng. Ngươi tại cái kia thôn quê trong lúc đó lớn lên, sợ cũng chưa từng làm cái gì học vấn, ngươi như vậy văn sĩ trang phục, sau khi ra cửa, bị những cuốn sách sinh hiểu nhầm, khó tránh khỏi muốn xuất xấu, ngươi hôm nay là vệ quốc công phủ người ở rể, nếu ngươi làm mất mặt mặt, liền giống như ném vệ quốc công phủ mặt mũi. Lý Uyển không lạnh không nóng nói. Nghe được trước mặt cái này tiểu nữ nhân, Đường Phong trong đầu có chút căm tức. Cái gì gọi là chưa từng làm cái gì học vấn? Cái này không phải là đang nói chính mình không có văn hóa, là một mù chữ à? Hắn Đường Phong dù gì cũng là Bắc Đại thạc sĩ sinh, chỉ các loại sách cổ, liền xem qua hơn 1000 vốn, đi tới đại đường về sau, cũng đọc mấy trăm quyển sách, như cái này còn xem như mù chữ, vậy này đại đường, có mấy cái không phải là mù chữ. Tuy nhiên trong lòng buồn bực, nhưng hắn cũng không có phát tác, thậm chí trên mặt đều không có lộ ra không chút nào nhanh. Chính mình có hay không có tài hoa, chính mình rõ ràng nhất, cần gì phải đi theo một thân hình cũng còn không có có mọc tốt tiểu nha đầu tranh luận đây. Tiểu thư cô gia, lão gia phu nhân vẫn còn ở bắc phòng chờ đây. Bên cạnh nha hoàn ngược lại là Linh Xảo, cái này thời điểm mở miệng nói. Lý Uyển lại xem Đường Phong một chút, trước một bước đi ra khỏi phòng. Hai người ở một đám nha hoàn chen chúc dưới, rời đi chính mình tiểu viện, đến Lý Tĩnh phu thê ở bắc viện. Nếu là bình thường kết hôn, tân tức phụ ngày thứ hai là muốn rất sớm cho công công bà vấn an kính trà, nhưng Đường Phong là ở rể, liền cũng là không có cái mới tức phụ vấn an kính trà cái này việc sự tình. Bắt trong phòng, Lý Tĩnh ngồi ở ngồi phía trên, hồng phất nữ thì tại Lý Tĩnh chết tay địa phương. Nhìn một trước một sau đi tới vợ chồng mới cưới, Lý Tĩnh trên mặt mang theo nụ cười, mà hồng phất nữ lại là nghiêm túc thận trọng, thậm chí nhìn Đường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Hai người sau khi đi vào, dựa theo quy củ, cung cung kính kính cho Lý Tĩnh phu thê dập đầu ba cái. Các ngươi đã thành hôn, sau này tất nhiên muốn phu thê hòa thuận, kéo dài con nối dõi. Đợi được hai người, sau đó Lý Tĩnh cao giọng kêu lên. Đối với cổ đại những này rông dài lễ tiết, Đường Phong là có chút không quá ưa thích, tuy nhiên không có cách nào, chỉ có thể lại không người ứng một tiếng. Lý Tĩnh căn dặn giáo huấn về sau, vốn nên là hồng phất nữ lại cho hai cái vợ chồng mới cưới giáo huấn, nhưng đến đầu đến hồng phất nữ cũng không nói gì. Nhìn lạnh như băng hồng phất nữ, Đường Phong trong lòng cay đắng nhưng cũng không buồn hỏa. Thiên hạ phụ mẫu, lại có ai không hy vọng nữ nhi mình có thể tìm một cái tốt quy tụ đây, Lý gia chính là quốc công phủ, Lý Huyền là quốc công phủ duy nhất thiên kim, lá ngọc cành vàng, vốn phải là tìm một cái cùng các loại xuất thân nam tử, có thể Lý Tĩnh lại vẫn cứ đem Lý Huyền để cho chính hắn một thôn quê xuất thân tiểu tử nghèo, thử hỏi là nhà ai mẫu thân, có thể cao hứng trở lại đây. Đường Phong, ngươi sau này có thể có tính toán gì? Trên bàn cơm, Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Nghe được Lý Tĩnh dò hỏi chính mình, Đường Phong trong lòng không khỏi nhất động, hắn biết rõ, chính mình cơ hội tới. Hồi nhạc phụ, ta muốn đi trong quân lịch luyện một phen. Thả xuống bắt đua về sau, Đường Phong không chút hoang mang hồi đáp. Khi hắn sau khi mở miệng, trong chớp mắt, toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh lại, trên bàn còn lại ba người, ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. "Ê, lão tác giả, chất lượng có bảo đảm, tốc độ cũng có bảo đảm, đại gia yên tâm sưu tầm xem, có hoa tươi đưa chút hoa tươi, đưa chút đánh giá, lao ma ở đây bái tạ." Chương 7, luận võ. Trong ánh mắt kia, có khó có thể tin, có xem thường, cũng có chấm trọng. Ta Đường nhân sùng bái quân nhân, càng lấy tổng quân làm binh, sánh bằng binh, lại là muốn ăn rất nhiều khổ, trong đó khổ so với ở thôn quê chúng canh làm càng lớn, ngươi tuy nhiên thân thể to lớn, sợ cũng ăn chẳng nhiều các loại khổ. Một lát sau, Lý Tĩnh hơi lắc đầu nói, ngồi ở Đường Phong bên người Lý Huyền, chỉ liếc hắn một cái, liền lại túi đầu tiếp tục ăn cơm. Đừng tưởng rằng thành cho quốc công phủ con rể, là có thể đi rồi cửa, quân đội là bệ hạ quân đội, lại càng là đại đường quân đội, cho dù ngươi là cho quốc công phủ con rể, đến trong quân đội, những cái đại lao thô cũng sẽ không cho ngươi tạo thuận lợi, bằng ngươi cá nhân năng lực, mạo xương lượng cũng là có thể làm cái đầu bếp binh. Lý Huyền cái kia không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái thanh âm, ở trong phòng này vang lên. Vừa vì là người ở rể, thì phải có làm người ở rể giác ngộ, không muốn nghĩ đông nghĩ tây, lại càng không muốn được voi đòi tiên. Hồng Phất Nữ lạnh lùng nói. Nghe Lý gia ba người ngôn ngữ, Đường Phong mỉm cười. Nhạc phụ, ta tuy nhiên từ nhỏ ngay tại hương gia sinh hoạt, nhưng ta cũng một mực ở tập võ, ta không dám nói có thể trong ngàn quân lấy bắt thủ, nhưng cái này lên ngựa giết địch, xuống ngựa lực trận, vẫn còn không có vấn đề. Hắn cao giọng kêu lên. Nghe tới Đường Phong lời nói này thời điểm, trên bàn ba người lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhất là Lý Tĩnh, giống như là phát hiện đại lục mới giống như vậy, trong cặp mắt kia bốc lên một mảnh tia sáng đến, trên mặt lại càng là lộ ra một vẻ kinh hỉ. Ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Nhìn Đường Phong, Lý Tĩnh kinh hỉ hỏi. Nếu là nhạc phụ không tin, đều có thể khảo giáo ta một phen. Đường Phong phi thường tự tin nói. Nếu là trước ngày hôm qua, hắn nhất định là không dám như vậy như vậy, nhưng hiện tại hắn ở Hạng Vũ Hoắc Khứ Bệnh La Thành mấy vị võ thần dưới sự giúp đỡ, võ lực tăng mạnh, tự nhiên sẽ không sợ sệt Lý Tĩnh khảo giáo. Đi, đi trong sân. Làm quân nhân, Lý Tĩnh xưa nay đều là lôi lệ phong hành. Lúc nói chuyện đợi, hắn liền đứng dậy đến, ra khỏi phòng tử. Đường Phong cũng đứng lên đến, đi theo Lý Tĩnh phía sau, đi ra bên ngoài trong sân. Trên bàn Lý Huyền mẫu nữ lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đi xem đi. Hồng Phất Nữ nói một tiếng, Lý Huyền gật gù, hai mẹ con người cũng đều rời đi bàn ăn. Trong sân, Lý Hổ, ngươi tới cùng cô ra tỉ thí. Lý Tĩnh đem phủ bên trong một tên gia tướng gọi, phân phó nói. Nhà kia đem Lý Hổ thân người cao to, chỉ trên hình thể, liền so với Đường Phong đầy đủ một vòng to. Trong tay hai cái lưỡi búa to, ít nói cũng có đến mấy chục cân. Nhìn cái này viên Lý gia gia tướng, Đường Phong không nhịn được một phen than thở, tốt một tên tráng hán. Tráng hán? Cái này chính là Đường Phong quay về Lý Hổ đánh giá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đường Phong, ngươi đi tuyển binh khí đi. Lý Tĩnh nhìn phía Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong gật gù, đi tới cái kia cự đại giá vũ khí phía trước, từ phía trên gỡ xuống một cây trường thương tới. Hắn tối hôm qua mới vừa từ La Thành nơi đó học được chính tông La gia thương pháp, bây giờ tỉ thí, tự nhiên là muốn dùng trường thương. Vũ khí tới tay, hắn đi trở về giữa sân, cùng cái kia Lý Hổ mặt đối mặt đứng thẳng. Lý Hổ, ra tay thời điểm, chú ý một chút, không nên thương tổn được cô gia. Lý Tĩnh do dự một chút, vẫn là đối với cái kia Lý Hổ giao cho một phen. Công gia yên tâm, tiểu hiểu được nhẹ nặng. Cái kia Lý Hổ nhếch môi cười hắc hắc, dùng cái kia lớn giọng nói hô. Sau đó, Lý Hổ ánh mắt một lần nữa rơi vào Đường Phong trên thân. Nhìn đối diện vị này chú rể mới, Lý Hổ trong đầu bao nhiêu là có chút xem thường. Hắn Lý Hổ theo công gia chinh chiến xa trường nhiều năm, ánh sáng chết ở trong tay hắn địch nhân, liền không xuống mấy trăm. Mà trước mắt tên không kiến thức này từ cái nào thâm sơn cùng cốc đi ra đứa nhà quê, thì lại làm sao đáng giá tự mình ra tay đây. Dưới cái nhìn của hắn, để cho mình đến khảo giáo vị này chó ngáp phải rồi cô ra, đều có chút giết gà dùng đao mổ trâu, nên là tùy tiện tìm thân binh lại đây liền đủ đủ. Sân biên giới, mấy cái nha hoàn cùng hạ nhân xa xa đứng, bọn họ tiến đến cùng một nơi, xì xào bàn tán. Nhà chúng ta vị này chú rể mới, hôm nay sợ là muốn xuất xấu. Lý Hổ thế nhưng là theo công gia từ trong đống người chết sờ soạng lần mò đi ra, chính là ở chúng ta phủ bên trong, đều là nhất đẳng cao thủ. Cô gia bất quá chính là thôn quê trung canh điền nông phu, nơi nào là Lý Hổ đối thủ? Ta xem a, nhiều nhất một chiêu, cô gia liền sẽ bị đánh ngã. Ta xem cũng vậy. Giữa sân, Lý Hổ tính chất tượng trưng hướng về Đường Phong chắp chắp tay, Đường Phong cũng đồng dạng chắp chắp tay. Cô gia, ra chiêu đi. Lý Hổ mở miệng nói. Lý Hổ tự cho là mình so với Đường Phong mạnh hơn, tự nhiên xem thường với xuất thủ trước. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là mình xuất thủ trước, đối diện vị này chú rể mới, sợ là liền một chiêu cũng gánh không được. Đứng ở đối diện Đường Phong, nghĩ một hồi, hay là lắc đầu một cái. Ta không cùng người từng giao thủ, hay là ngươi trước tiên ra chiêu đi. Hắn tuy nhiên nắm giữ La gia thương pháp, thế nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, xuất thủ trước khó bảo toàn sẽ bị đối phương trực tiếp nắm lấy cái hở, nhất kích mà bại, hơi chút cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy làm cho đối phương xuất thủ trước so sánh ổn thỏa. Vô tri. Cách đó không xa, truyền đến Lý Huyền cái kia lạnh lùng thanh âm. Chính là đứng ở bên cạnh Lý Tĩnh, cũng không khỏi cau mày, trong lòng đối với Đường Phong năng lực cũng bắt đầu hoài nghi. Phàm là người tập võ, đều hiểu thầm thế, như Lý Hổ loại này khổ người lớn khí lực lớn, lại dùng lưỡi búa to cái này đẳng binh khí người, bạo phát lực là phi thường khủng bố, nhất là lúc đầu mấy cái nhận, có thể nói sự tình mang theo thiên quân chi lực. Thường thường cùng người như thế giao thủ, phương thức tốt nhất chính là tách ra hắn lúc đầu mấy cái nhận, mà hoặc là căn bản không cho hắn ra tay thời cơ, toàn lực tấn công, hạ thấp hắn đánh. Mà bây giờ đây, Đường Phong nhưng phải Lý Hổ trước tiên ra nhận, đây là không sáng suốt lựa chọn. Chương 8, khiếp sợ toàn trường. Nghe được Đường Phong nói về sau, đứng ở đối diện Lý Hổ, lăng một hồi, nhếch môi cười lạnh một tiếng. Điếc không sợ súng tiểu tử, hôm nay liền để ta tốt tốt giáo huấn ngươi một trận. Nhìn cầm trong tay trường thương, san sát với đối diện Đường Phong, Lý Hổ trong đầu nói. Tiếp đó, hắn động. Song cước đạp địa, này mặt đất cũng chấn động hai lần. Lại là một tiếng dường như nhu giống tiếng gầm gừ về sau, Lý Hổ cầm trong tay cái kia hai cái lưỡi búa to, mang theo thật lớn khí thế, bước nhanh hướng về Đường Phong xung phong mà tới. Nhìn hướng mình xung phong mà đến Lý Hổ, ngược lại để Đường Phong nghĩ đến Trình Giảo Kim. Đương nhiên, hắn cũng không cho là cái này Lý gia gia tướng có thể cùng Trình Giảo Kim vị này đại đường khai quốc công thần so với. Cái này trong nháy mắt, Lý Hổ đã áp sát đến phụ cận. Lúc giao thủ đợi còn mong phân thần, càng thêm vô tri. Nhìn có chút thất thần Đường Phong, Lý Huyền lại là hừ lạnh một tiếng. Chính là đứng ở bên cạnh xem trận chiến bên trong Lý Tĩnh, cũng đều có chút thất vọng lắc đầu một cái. Lại càng không nói những cái này nha hoàn đáng sợ. Bọn họ hầu như cũng đã tưởng tượng được, đón lấy sẽ phát sinh một màn. Bọn họ vị này từ trong hương thôn đến cô gia, ở Lý Hổ thô bạo trùng kích vào, sẽ bị nghiêm búa cho đánh bay, sau đó, cuộc tỉ thí này đến đây là kết thúc. Thuận lợi áp sát đến Đường Phong trước mặt lúc, Lý Hổ trên mặt lộ ra nụ cười tới. Hắn vung lên trong tay lưỡi búa to, lấy thân dịu hướng về Đường Phong chém tới. Kết thúc đi. Lý Huyền cuối cùng liếc mắt nhìn, cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian nữa, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi trở về tiếp tục ăn cơm. Ngay tại Lý Huyền xoay người thời khắc này, Đường Phong đột nhiên động, hắn chỉ là hướng về bên trái chuyển một bước, nhưng chỉ có bước đi này di chuyển, liền để Lý Hổ bá đạo này đệ nhất kích chém vào không khí bên trên. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, mà hoặc là nói, Đường Phong tốc độ quá nhanh, đứng ở đằng xa xem trận chiến những nha hoàn kia hạ nhân, căn bản là không có nhìn rõ ràng. Nha hoàn bọn hạ nhân thấy không rõ lắm, thế nhưng Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nhưng thấy rất rõ ràng. Thời khắc này bên trong, hai người vẻ mặt cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Ồ, Lý Tĩnh lại càng là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Trong tay lưỡi búa chém khoảng không Lý Hổ, thân thể suýt chút nữa liền mất đi trọng tâm. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt cấp tốc hướng về Đường Phong nhìn lại, bất quá, nhìn thấy lại là Đường Phong tâm kia mang theo suy tư khuôn mặt. Tựa hồ, vị này Lý gia chú rể mới chú ý lực, từ đầu tới cuối cũng không có ở trận này chém giết, lại càng không ở hắn Lý Hổ trên thân. Thời khắc này bên trong, Lý Hổ cảm giác được mình bị không nhìn, trong đầu không khỏi một trận lửa giận xung tới. May mắn để ngươi né tránh, ta xem ngươi còn có thể trốn mấy lần. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần thứ hai vung lên lưỡi búa to, hướng về Đường Phong ở ngực chém giết tới. Lần này lực đạo so trước đó lần đó còn muốn lớn hơn mấy phần, tốc độ cũng nhanh không ít. Vành, kim loại đụng vào cùng một nơi thanh âm, tại đây yên tĩnh trong sân, là như vậy vang dội. Vừa đi đến phòng cửa Lý Huyền, nghe được phía sau truyền đến âm thanh này lúc, mãnh liệt dừng bước lại, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngay tại nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, trong ánh mắt nhìn thấy, là nàng trước căn bản không nghĩ tới một màn. Lý Hổ nắm chặt lưỡi búa to, vẫn bày ra cái kia chém thẳng tư thế. Mà Đường Phong vẫn đứng ở nơi đó, tay phải lập tức, cái kia bị hắn nắm trong tay trường thương để ngang trước ngực, Lý Hổ lưỡi búa to chém vào trường thương này trên thân súng, bị miễn cưỡng đỡ được. Khí lực tựa hồ vẫn còn có chút không quá đủ. Đường Phong lập tức trường thương, cảm thụ được trên bàn tay loại kia chấn động mãnh liệt cùng yếu ớt đau đớn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Khi hắn tại không thỏa mãn với chính mình lực lượng thời điểm, lại không biết những người khác lúc này bên trong kinh ngạc trong lòng. Những cái này vây xem nha hoàn bọn hạ nhân, lúc này mở to hai mắt cùng miệng, đầy mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Mặc cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ cái này mới nhìn qua yếu không trải qua phong cô gia, dĩ nhiên chính diện ngăn trở Lý Hổ cái này toàn lực nhất kích, hơn nữa, chẳng hay là như vậy ung dung tùy ý. Nếu như nói người nào kinh hãi nhất, cái kia không gì bằng Lý Hổ. Thân là người trong cuộc, khi hắn lưỡi búa to chém vào cái kia nâng lên trường thương trên thời điểm, cảm giác được rõ ràng, cỗ này đến từ chính đối phương cường đại lực đạo. Cường đại lực bắn ở dưới, để hắn miệng hổ như tê liệt đau đớn, cánh tay lại càng là tê dại, suýt nữa đều không có thể tóm lại lưỡi búa to. Hắn hít mắt, đầy mặt phức tạp nhìn đứng ở đối diện, vẻ mặt hờ hững Đường Phong, hắn không nghĩ ra được, cái này mới nhìn qua thân thể không phải là nhiều khỏe mạnh người trẻ tuổi, tại sao có thể có lớn như vậy khí lực. Cách đó không xa Lý Tĩnh, trên mặt lo lắng tản đi, thay vào đó là một vệ khen ngợi nụ cười. Tuy nhiên, hắn cũng có chút giật mình, Đường Phong dĩ nhiên có thể ung dung đỡ Lý Hổ cái này toàn lực nhất kích, bất quá, đối với hiện ở loại tình huống này, hắn là càng muốn nhìn thấy. Tốc độ không tệ, khí lực cũng vẫn được, nếu như lại có thể có chút cơ sở kỹ xảo chiến đấu cẩn thân, liền cũng đủ để nhập ngũ vì là giáo úy. Nhìn Đường Phong, Lý Tĩnh xoa cằm, vừa cười vừa nói. Đứng ở Lý Tĩnh bên người Hồng Phất Nữ, tương tự nhìn Đường Phong, hơi gật gù. Đối với những người vây xem này phản ứng, Đường Phong cũng không biết, lúc này, hắn tâm thần cũng chìm đắm trong đầu La Gia thương pháp bên trên. Cái này bị lạc ấn trong đầu thương pháp, phản phất chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, gần như không cần hắn đi lĩnh sẽ cùng tu luyện, cũng đã thông hiểu đạo lý. Trong phút chốc đình chỉ, hắn lần thứ hai động. Cánh tay phát lực, cái kia trường thương trong tay thuận thế đẩy về phía trước động. Thân thể bên trong ngủ đông lực lượng, tràn vào trường thương bên trong, cảm giác được cái này vọt tới cự đại lực đạo, Lý Hổ sắc mặt đột biến, lại chờ hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, đã muộn. Chương 9, một chiêu bại địch. Ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lý Hổ mang theo lưỡi búa to, liên tục về phía sau rút lui, đầy đủ rút lui hơn 10 bước, vừa mới ổn định thân thể. Tiếp ta cái này một chiêu. Đường Phong khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt khởi động. Theo thân thể hắn khởi động, cả người tốc độ trong nháy mắt đến một cái khủng bố mức độ. Thật nhanh tốc độ. Đứng ở Lý Tĩnh bên người Hồng Phất nữ thấp giọng nói. Lý Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn cầm thương xung phong mà đi Đường Phong, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng mấy phần, hay là không phải là nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Đường Phong biểu hiện rất là thỏa mãn. Mà cửa phòng Lý Uyển thì lại triệt để trở nên trầm mặc. Nàng dùng loại kia phức tạp ánh mắt, nhìn cực tốc chạy băng băng bên trong Đường Phong, tuy nhiên nàng không muốn thừa nhận, có thể cũng không thể không đi thừa nhận, chỉ nói tốc độ, nàng gặp qua sở hữu tuổi trẻ võ tướng, không có một cái nào có thể so sánh Đường Phong càng nhanh hơn. Vừa ổn định Lý Hổ, mắt thấy Đường Phong mang theo một cơn gió xung phong mà đến, sắc mặt đổi biến. Hắn bản năng nâng lên lưới búa to tới. Ngay tại hắn nâng lên lưới búa to thời khắc này bên trong, Đường Phong trường thương trong tay cũng đến. Sắc bén đầu thương, lấy một loại quỷ dị quy tích, dịch ra đan sen ở Lý Hổ trước người lưới búa to, thẳng tắp hướng về Lý Hổ cổ họng mà đi. Đường Phong thấy cảnh này thời điểm, Lý Tĩnh hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được la lớn. Nhìn hướng về chính mình tách ra chính mình lưới búa to, hướng về cổ mình mà đến đầu thương, Lý Hổ cảm giác được tử vong đến, cái kia khôi ngô thân thể căng thẳng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại đi chờ đợi tử vong. Thế nhưng là, khi hắn nhắm mắt lại về sau, lại không có đợi được trường thương đâm thủng cổ họng mình một khắc đó. Hắn mở mắt lần nữa, trong ánh mắt nhìn thấy là tấm kia mang theo hờ hững mỉm cười chậu rửa mặt, mà cái kia giống như rắn độc trường thương, sắc bén đầu thương, hầu như dán tại cổ hắn trên da. Thậm chí, hắn đều có thể cảm giác được cái kia đầu thương đụng chạm da rẻ đâm nhói cảm giác. Được. Trong sân, Lý Tĩnh cái kia vang dội âm thanh vang lên, ở trong thanh âm này, rõ ràng mang theo một chút vui mừng khen ngợi. Phụ thân ngươi nếu như có thể biết rõ ngươi ở võ học có thành tựu, chính là ở dưới cửu tuyển, hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Lý Tĩnh đi lên phía trước, cái kia khổng lồ lòng bàn tay từng tầng đánh ở Đường Phong trên bả vai, cao hứng nói. Đang tại vì là ung dung đánh bại Lý Hổ mà có chút hơi mừng trộm Đường Phong, bị một tát này đập, suýt chút nữa thân thể lảo đảo, ngồi dưới đất. Hắn mặc dù biết Lý Tĩnh võ công thôi, thế nhưng là không nghĩ tới, vị này đại đường quân thần, khí lực lại lớn đến như vậy. Thân thể mình đã chiếm được bá vương lực lượng gia trì, so với thường nhân mạnh rất nhiều, nhưng lại không thể chịu được cái này Lý Tĩnh tùy ý một cái lòng bàn tay, chính mình vị tiện nghi nhạc phụ, chân thực võ lực nhiều lắm mạnh đây. Phải biết, ở đại đường khai quốc võ tướng bên trong, Lý Tĩnh là lấy quân trận mưu lược mà nổi tiếng thiên hạ, còn võ lực trái lại không có người nào quan tâm. Nhưng từ một tát này đến xem, Lý Tĩnh võ lực sợ là ở toàn bộ đại đường khai quốc trong hàng tướng lãnh cũng đủ để đứng vào top 5. Có thể từ tùy đường cái này đầm lầy bên trong ma bản lăn đánh người, chân tâm không có một cái nào là tốt sống chung. Nghĩ đến đây, Đường Phong nguyên bản bởi vì đánh bại Lý Hổ này điểm nhỏ kiêu ngạo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chính mình tuy nhiên coi như là cấp 2 võ tướng, thế nhưng cùng những này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy võ tướng so ra, vẫn có không đảo ngũ cự, tương lai mình phải đi đường còn mong rất dài, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Bất quá, hắn có võ thần gờ giúp chặt, hắn tin tưởng tại không lâu không đến, chính mình là có thể đạt đến trên những này cường giả tiền bối. Đối mặt Lý Tĩnh khen ngợi, Đường Phong khiêm tốn chắp tay cúi đầu. Sau đó, hắn nhìn quanh một tuần, đúng dịp thấy đứng ở cửa phòng Lý Uyển, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ là như vậy trong nháy mắt, Lý Uyển lập tức quay đầu đi qua, sau đó xoay người vào trong nhà. Nhạc phụ, ta có được hay không tổng quân? Đưa mắt từ cái kia Uyển chuyển thân ảnh trên thu hồi lại, Đường Phong nhìn phía Lý Tĩnh, mở miệng hỏi. Lấy võ công của ngươi, chính là làm thiên tướng cũng là đủ đủ, nếu là năm đó, ta cũng có thể trực tiếp đề cử ngươi làm như tướng, chỉ là bây giờ, tứ phương chống đỡ nhất định phải, ngươi muốn tổng quân, cũng chỉ có thể từ hạ cấp quân quan làm lên. Lý Tĩnh trầm ngâm nói. Đối với Lý Tĩnh từng nói, làm người đời sau Đường Phong, tự nhiên là lý giải. Nếu là hắn có thể sinh ra sớm hơn 10 năm, đuổi ở đại đường kiến lập trước nhập ngũ, dựa vào cái này một thân võ nghệ, là có thể ung dung trở thành đường quân bên trong tướng lĩnh, nhưng hôm nay đại đường đã lái qua 16 năm, tuy nhiên đại đường quân đội vẫn còn ở nơi này chinh chiến, thế nhưng, trên tổng thể tới nói, đã vô pháp như quá khứ như vậy, có thể trực tiếp đặc cách trúng tuyển. Đại đường lấy tổng quân làm vinh, mà quân nhân lên trước, cũng phải cần dựa vào chính mình ở trên chiến trường thu được công vân. Nhất là cái này đại đường sơ kỳ, muốn dựa vào quan hệ bám váy bò lên trên cao vị, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, mọi việc cũng có ngoại lệ, vừa vặn, tháng trước, bệ hạ từng ban bố ý chỉ, phải ở kinh thành trong diễn võ trường, cử hành một hồi đại hội tỷ võ, phàm là các nhà tử đệ, cũng có thể tham gia. Lý Tĩnh nói tiếp, ngươi nếu như có thể ở cuộc tỷ thí này bên trong hái được 3 người đứng đầu lần, được một cái giáo úy quan chức, là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe đến đó, Đường Phong sáng mắt lên. Xem ra, chính mình vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, vừa tới Trường An Thành, mới vừa được võ thần gờ giúp chắc, liền bắt kịp Đường Vương tự mình tổ chức luận võ. chỉ cần mình có thể tấn cấp top 3, như vậy cũng không cần ở trong quân đội từ hạ cấp quân quan làm lên, trực tiếp bước vào trung cấp quân quan hàng ngũ, cái này đủ để vì hắn tiết kiệm tốt thời gian mấy năm. Còn mong nhạc phụ vì ta báo danh. Hắn không ngời, lại hướng Lý Tĩnh cúi đầu, cao giọng kêu lên. Lý Tĩnh cười lớn, đại thủ ở trên vai hắn từng tầng đánh hai lần. Yên tâm, coi như là ngươi đừng nghĩ tham gia, ta cũng sẽ buộc ngươi tham gia. Lý Tĩnh cái kia sang sảng tiếng cười ở trong sân vang vọng. Đường Phong đuốt chính mình vai, đau nhè răng trợn mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tình tiết máu chó. Tỷ thí sau khi kết thúc, điểm tâm tiếp tục. Ăn xong điểm tâm, Lý Huyền đi tới binh bộ làm việc, Đường Phong cái này ở rể, cũng không có chuyện gì có thể làm, trong phủ đầu lại không có một người quân nào, thêm vào hắn vừa tới Trường An thành, liền muốn đi bên ngoài đi một chút nhìn. Không làm kinh động bất luận người nào, Đường Phong lặng yên ra vệ quốc công phủ. Rời đi quốc công phủ về sau, Đường Phong rất nhanh sẽ ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chính mình tựa hồ trong túi tiền không có tiền. Làm ý thức được vấn đề này thời điểm, Đường Phong rơi vào hồi lâu trong trầm mặc. Quốc công phủ là có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng hắn chỉ là người ở rể, những số tiền kia là thuộc về Lý gia, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, có thể, hắn mở miệng, Lý Tĩnh cũng sẽ cho hắn ngân tệ, nhưng hắn tốt xấu là một đàn ông, thì lại làm sao mở cái miệng này. Vuốt cái kia rông tuyết túi áo, Đường Phong biết rõ, chính mình nên nghĩ phương pháp kiếm tiền. Hắn vừa nghĩ kiếm tiền sự tình, một bên đi dọc theo đường phố, bất chi bất giác, càng đến một chỗ hẻo lánh đầu hẻm. Các ngươi phải làm gì? Một cái thanh âm cô gái đem Đường Phong từ trong suy tư tỉnh lại. Hắn dừng bước lại, theo thanh âm nhìn tới, ngay tại trong cái ngõ kia, mấy cái ăn mặc lam lũ ác hán vây quanh ở một chỗ ngóc ngách bên trong, mà ở trong góc kia, hai nữ tử gần sát ở cùng một nơi, dựa vào vách tường. Sẽ không như thế cầu hết đi. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, Đường Phong có loại phun máu kích động. Anh hùng tứ mỹ, cũ kỹ như vậy nội dung cốt truyện, chính mình người xuyên việt này, hay là gặp phải. Chốc lát ngây người về sau, hắn lại có phát hiện mới. Tựa hồ, ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, còn có người đứng. Hắn quay đầu đi qua, nhìn thấy, ngay tại đầu hẻm đối diện, đứng bốn người, đứng ở phía trước, là một đôi trung niên nam nữ, mặt sau hai người, thân thể khôi ngô hùng trắng, dao động bên trong mang theo bội đao. Nhìn thấy bốn người này thời điểm, hắn dừng một cái. Cái kia đứng ở phía trước trung niên nam nhân, chỉ nhìn một cái, liền có loại không giận tự uy cảm giác, mà cái kia trung niên nữ nhân, ung dung hoa quý, mặt kia bàng bên trên, luôn là làm cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Hai người này, sợ là không phú thì quý. Đây là Đường Phong nhìn thấy hai vị này trung niên nam nữ về sau, trong đầu sinh ra suy nghĩ. Lại nhìn theo ở phía sau cái kia hai cái trắng hán, hùng tráng thân thể, chỉ hướng về nơi đó nhất chiến, sắc khí đằng đằng, mang cho người ta là một loại rất mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Cao thủ, hơn nữa còn là loại kia kinh nghiệm xa trường đại cao thủ. Làm Đường Phong đánh lượng bốn người này thời điểm, đối phương cũng đồng dạng đang quan sát hắn, bất quá, chỉ là đơn giản như vậy liếc mắt nhìn, liền rời đi. Đường Phong nhìn đối phương một chút về sau, hơi chút cân nhắc, hay là xoải bước đi vào trong ngõ hẻm. Tuy nhiên hắn không thích anh hùng cứu mỹ cái này tình tiết máu chó, thế nhưng, nếu gặp phải, cũng không thể liều mạng. Còn đầu hẻm bốn người kia, hắn cũng không dám quá ôm hy vọng, trời mới biết, bọn họ sẽ không lạnh lùng đi ra đây. Như loại này quyền quý, rất nhiều đối với bình dân cũng coi như dâm rác, đem cả hai cái cô nương tính mạng an nguy ký thác cho bọn họ, quá không đáng tin. Vì là không cho bi kịch phát sinh, lựa chọn tốt nhất chính là hắn trực tiếp ra tay, đem cả hai cái cô nương cứu được. Dừng tay. Khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, vẫn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này không phải là cứu mỹ nhân anh hùng ra trận thời điểm mở màn lực à? Từ đâu chạy tới đứa nhà quê, dám làm hỏng đại gia chuyện tốt, làm gì? Muốn làm anh hùng, đến anh hùng cứu mỹ sao? Mấy cái kia ác hán xoay người nhìn sang, dẫn đầu ác hán nhìn chằm chằm Đường Phong, âm vừa cười vừa nói. Đường Phong cũng không mong muốn cùng những này ác hán cãi cọ, mặc dù nói đến đại đường về sau không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, nhưng hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí đến những này ác hán trên thân. Xoài bước mà lên. Tiểu tử, chết cho ta. Nhìn thấy Đường Phong xoài bước mà đến, cái kia đi đầu ác hán trong đôi mắt lộ ra hàn quang đến, hô to một tiếng, từ trong quần áo móc ra một cái đòn đao, liền hướng về Đường Phong đâm tới. Đường Phong cũng không né tránh, tay phải nắm tay, đón cái này ác hán mà đi. Hắn xuất quyền tốc độ cực nhanh, khi nắm đấm đập ra về phía sau, cái kia ác hán cũng chưa kịp tránh né, trực tiếp bị hắn một quyền nện ở trên ngực, sau đó, cái này cả người cũng bay ngược về như. Ầm. Nặng nề trong thanh âm, cái này ác hán từng tầng đâm vào mặt sau trên vách tường. Đường Phong thậm chí đều chẳng muốn đi liếc hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước. A. Còn lại mấy cái ác hán, đầu tiên là lăng một hồi, hô to, móc ra tiểu tử thập, liền hướng về Đường Phong xông lại. Nhìn những này xông lại ác hán, Đường Phong xem thường hừ lạnh một tiếng. Xuất quyền. Trọng quyền đánh vào sông lên phía trước nhất ác tàn nhẫn trên đầu, trực tiếp đem đánh bay. Mặt sau ác hán giơ đao nhỏ nhào lên, cái kia đoạn đao hướng về Đường Phong ở ngực đâm tới, Đường Phong dưới chân di chuyển, ung dung tách ra cái kia đâm tới đoạn đao, sau đó, hắn lại là một đấm xuất ra đi, lại đem cái này ác hán đánh bay. Toàn bộ quá trình, làm liền một mạch. Chỉ 20 nhiều giây dáng vẻ, cái này 5 cái ác hán, liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Đánh ngã những này ác hán về sau, Đường Phong vỗ tay, ánh mắt nhìn phía trong góc tường hai cái cô nương. Các người đi nhanh lên đi, miễn cho lại bị người dây dưa. Mặc dù nói hai cái cô nương lớn lên cũng xem là tốt, thế nhưng cái kia một mặt phấn trang điểm, nhìn hắn một chút dục vọng đều không có, còn nói anh hùng cứu mỹ về sau, mỹ nữ muốn lấy thân báo đáp cái này cầu huyết kiều đoạn, đã bị hắn trực tiếp cho bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Cái kia hai nữ tử nhìn hắn, gật gù, vội vã rời đi. Lúc này, đầu hẻm cái kia trung niên nam nhân, rất là không thể hình tượng móc mũi, cùng phía sau hai cái chẳng hắn, chỉ vào trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân, trời mới biết bọn họ đang nói cái gì. Chương 11, quan âm tỷ. Đường Phong không tiếp tục đi lý sẽ mặt đất những này ác hán, xoay người hướng về đầu hẻm đi đến. Người trẻ tuổi, ngươi là đệ tử nhà nào? Đến đầu hẻm, trung niên nam nhân kia mở miệng hỏi. Đường Phong vốn không muốn cùng người này có bất kỳ gặp nhau, nhưng bây giờ, hắn là muốn đi cũng đi không, bởi vì, cái kia mặc hoa phục trung niên nam nhân, mang theo cái kia hai cái chẳng hán, ngăn chặn toàn bộ đầu hẻm, hắn nghĩ ra đi cũng không ra được. Bá đạo, không thể tổ chức. Nhìn ngăn chặn đầu hẻm ba người, Đường Phong tức sạm mặt lại. Vạn bối Đường Phong, xuất thân thôn quê, thực sự không phải là thế gia tử đệ. Hắn mặc dù có chút buồn bực đối phương vô lý, nhưng là không có ngay tại chỗ phát tác. Nghe được Đường Phong, trung niên nam nhân kia trong mắt lóe ra một vệt tia sáng đến, tựa hồ phát hiện cái gì đại lục mới. Chấm. Ta xem ngươi thân thủ thôi, vì sao không đi tổng quân kiến công lập nghiệp đây? Trung niên nam nhân nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Đường Phong tuy nhiên cũng nghe đến đối phương mới bắt đầu nói chữ kia mắt, bất quá, bởi vì đối phương nói hàng hồ, nghe được không phải là rất rõ ràng, hắn vừa giận hỏa đối phương cái này vô lý hành vi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn cái này trung niên nam nhân một chút, trầm mặc như vậy một hồi. Ta tất nhiên là muốn toàn quân, bất quá, phải chờ tới nửa tháng sau đó. Chốc lát trầm mặc về sau, hắn mở miệng nói. Xin lỗi, ta còn có chuyện, phiền tiên sinh nhường đường, nhường ta đi qua. Trung niên nam nhân kia tựa hồ là có chút không muốn để Đường Phong đi, thế nhưng, vẫn để cho người bên cạnh, cho hắn tránh ra một con đường. Đường Phong từ trung niên nam nhân bên người đi qua, sau đó tăng nhanh bước chân, ra ngõ nhỏ. Khi hắn đi qua cái kia đứng ở đầu hẻm trung niên phụ nhân bên người lúc, ánh mắt của hắn, trong lúc vô tình nhìn thấy phụ nhân này mang trên đầu cái kia kim sắc vật trang sức. Nhìn thấy cái kia kim sắc vật trang sức thời điểm, hắn lông mày không khỏi nhảy lên. Cái kia vật trang sức, nhìn như phổ thông, thế nhưng, rồi lại không phổ thông. Bởi vì, cái kia kiểu dáng cùng quy cách, là dân gian không, xác thực tới nói, đây là trong cung đồ vật, chỉ có hoàng gia người mới có tư cách đeo. Hắn tuy nhiên không phải nữ nhân, nhưng hắn chung quy kiến thức bên bác, hiểu được muốn so với người khác nhiều, vì lẽ đó, có thể đủ liếc mắt là đã nhìn ra cái kia vật trang sức chỗ bất đồng. Nghĩ đến, trung niên nam nhân kia, hẳn là một vị vương gia. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Phu nhân kia xoay người lại, cặp kia luôn là mang theo ôn hòa ánh mắt con ngươi nhìn hắn, ở tấm kia ung dung hoa quý trên khuôn mặt, trồi lên một vẻ ôn hòa nụ cười. Nhìn thấy nụ cười kia, Đường Phong cũng không biết rằng tại sao, trong lòng không khỏi một loại ấm áp. Hắn chỉ hoan bước chân, không người hướng về phu nhân này được một cái van bối lễ, đứng dậy đến, xoài bước rời đi. Nhìn Đường Phong rời đi bóng lưng, trung niên nam nhân kia lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Quan âm tỷ, ngươi cảm thấy thiếu niên này làm sao? Trung niên nam nhân đi tới phu nhân kia bên người đến, chỉ vào Đường Phong phương hướng rời đi, cười hỏi. Đúng mực, ôn văn nhĩ nhã, hơn nữa võ công còn mong rất tốt, là đứa trẻ tốt. Phu nhân kia ngôn ngữ ôn hòa nói. Lúc này, nếu để cho Đường Phong nghe được cái này trung niên nam nhân đối với phu nhân này xưng hô, tất nhiên sẽ kinh hãi ngẩn ở tại chỗ đi. Cái này đại đường, thậm chí toàn bộ hoa hạ lịch sử, chỉ có một nữ nhân mang theo danh tự này. Đường Vương Lý Thế Dân thế tử, Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu, tùy triều Hưu Tiêu vệ tướng quân Trưởng Tôn Thịnh con gái, Đường triều tể tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng mẹ muội, Đường Thái Tông Lý Thế Dân hoàng hậu, Đường Cao Tông Lý Trị mẫu thân, trong lịch sử được hưởng thiên cổ đệ nhất hiền hậu thanh danh tốt đẹp. Nàng 8 tuổi mất cha, từ cứu phụ Cao Sĩ Liêm nuôi nấng, 13 tuổi gả Lý Thế Dân, võ đức năm đầu sắc phong tần vương phi. Võ đức những năm cuối, cật lực tranh thủ Lý Uyên cùng với hậu cung đối với Lý Thế Dân, Huyền Vũ môn chi biến ngay hôm đó tự mình nỗ lực án đuổi trừ tướng sĩ, về sau bái thái tử phi, Lý Thế Dân vào chỗ 13 thiên tức sắc phong làm hoàng hậu, ở phía sau vị lúc, giỏi về mượn cổ dụ kim, tu chỉnh Lý Thế Dân vi chính sai lầm, cũng bảo hộ trung chính được lực lớn thần. Chỉ là, thương thiên không phù hộ, Trưởng Tôn hoàng hậu mới có 30 mấy tuổi, liền ở Trịnh Quán 10 năm chết bệnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại cũng đã là Trịnh Quán 16 năm. Ngươi đi xem, cái này Đường Phong, đến cùng lai lịch ra sao? Trung niên nam nhân kia đối với phía sau tráng hán phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Rời đi ngõ nhỏ kia về sau, Đường Phong ở Trường An thành bên trong loanh quanh một vòng, đường cũ trở về vệ quốc công phủ. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, hắn cái này đi bộ một vòng, là vật gì đều không mua. Len keng. Ngươi có một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Quân nhắc nhở ở trong đầu vang lên. Nghe được quân nhắc nhở, Đường Phong mau mau tiến vào võ thần gờ giúp chat. Sau đó, liền thu được cái kia đến từ chính trong đám đó định hướng hồng bao. Hồng bao là Hạng Vũ gửi đi lại đây. Leng keng. Mở ra hồng bao, chúc mừng chủ nhóm, được 5000 lạng hoàng kim. Làm Đường Phong mở ra cái này đến từ chính Hạng Vũ hồng bao về sau, cũng lăng một hồi. Này Hạng Vũ, đang yên đang lành, làm sao đột nhiên muốn tìm cho mình gửi đi loại này chứa ngân tệ hồng bao đây? Bất quá, rất nhanh, hắn liền minh bạch Hạng Vũ tại sao cho mình phát cái này hồng bao. Kha kha, thành công ngày hôm nay cầm xuống Hàm Dương thành, ta Hạng Vũ rốt cục vì là cái kia vô số chết thảm ở bạo tần đồ đao dưới sở nhân báo thù rửa hận. Hạng Vũ tin tức xuất hiện ở gờ giúp chat bên trong. Nhìn thấy Hạng Vũ gửi đi cái tin này, Đường Phong không có biểu môi. Cảm tình hàng này phát hồng bao là đang khoe khoang, ở đắc ý. Chỉ sợ là thu được Hạng Vũ hồng bao, không phải hắn một người người, trong đám những người khác, sợ là cũng thu được Hạng Vũ hương bao, đơn giản chính là bao nhiêu vấn đề. Hàm Dương Thành, chính là Đại Tần đô thành, Tần Vương doanh chính thống nhất lục quốc về sau, lục quốc tài phú cũng bị bắt vào Hàm Dương Thành, mà bây giờ, Hạng Vũ công phá Hàm Dương Thành, Đại Tần tích góp lại đến sở hữu tài phú, cũng là rơi ở trong tay hắn. Chương 12, kỳ binh, Hàn Thiết Thương. Len keng. Sở hữu hoàng kim đều muốn tạm thời được lưu giữ trong chủ nhóm tư nhân bên trong không gian, chủ nhóm có thể bất cứ lúc nào thu lấy. Làm Đường Phong thông qua gỡ giúp chặn, tìm tới thuộc về chủ nhóm tư nhân không gian, đồng thời tiến vào bên trong, nhìn thấy cái kia một đống vàng về sau, kích động thời cơ muốn lệ rơi đầy mặt. Chính mình còn đang vì tiền phát sầu đây, quay đầu công phu, phải cái này 5000 lạng hoàng kim. 5000 lạng hoàng kim là bao nhiêu đây? Một cân là 10 lạng, 5000 lạng chính là 500 cân. Đường Sơ vẫn sử dụng là Hán triều ngũ thu tệ, mà ở cái này Đường Sơ, một lượng vàng có thể đổi lấy 2000 văn ngũ thu tệ, mà một văn ngũ thu tệ lại có thể mua 3 cân lương thực, nói cách khác, 5000 lạng hoàng kim có thể mua 150 vạn cân lương thực. Làm tiếp tính toán, một viên đá bằng 120 cân, 5000 lạng hoàng kim có thể mua lương thực chính là một vạn thạch. Vạn thạch lương thực, chỉ sợ coi như là rất nhiều vương công phủ khố bên trong đều không có nhiều như vậy lương thực. Đương nhiên, cổ đại hoàng kim, độ tinh khiết là một vấn đề lớn, nhất là hoàng gia ban xuống đến vàng, kỳ thực bên trên rất nhiều đều là cầm hoàng đồng cho đủ số, coi như là các đại gia tộc trong tay cũng chưa chắc có quá nhiều cao độ tinh khiết vàng. Có cái này 5000 lạng hoàng kim, hắn tại đây đại đường sơ kỳ coi như là một cái không lớn không nhỏ nhà giàu. Hiện tại, hắn cũng coi như phải không dùng lại vì tiền sự tình phát sầu. Chúc mừng số 1 huynh đệ. Trong đám, Tôn Tấn phát tới tin tức. Chúc mừng số 1 huynh đệ. La Thành phát tới tin tức. Chúc mừng số 1 huynh đệ. Hoắc Khứ Bệnh phát tới tin tức. Thân là chủ nhóm, cái này thời điểm, Đường Phong tự nhiên là muốn nói cái gì. Số 1 huynh đệ tại chính mình nỗ lực, ở mình ở tại bên trong thế giới, bước ra kiên cố một bước, nếu như có thể không ngừng cố gắng, ngày khác, danh lưu sử sách, hồn vào Bạch Ngọc Kinh, liền không còn là mộng tưởng. Làm Đường Phong phát sinh tin tức này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy có chút nổi da gà. Hàng đơn vị huynh đệ, cũng chủ nhóm, tại hạ tất nhiên càng thêm nỗ lực, sớm ngày đạt được bá nghiệp. Hạng Vũ ở trong đám đó nói, lần này có thể thuận lợi như vậy công phá Hàm Dương, còn phải cảm tạ chủ nhóm, nếu không phải là chủ nhóm nhiệm vụ kia, ta Hạng Vũ cũng vô pháp đột phá tự mình bình cảnh, nếu là chủ nhóm có thể quá nhiều tiếp mấy cái như vậy nhiệm vụ, các anh em cũng là có phúc. Hạng Vũ vừa cười vừa nói, không sai, lần này trợ giúp chủ nhóm hoàn thành nhiệm vụ, tại hạ cũng được ích lợi không nhỏ, trước ở binh pháp bên trên rất nhiều không hiểu địa phương, lần này về sau, ta hầu như đều muốn minh bạch, chính là cho ta 100 vạn đại quân, ta cũng giống vậy thao tác tự nhiên. Tôn Tấn ở trong đám đó nói, vì các huynh đệ hạnh phúc, chủ nhóm muốn cố gắng nhiều hơn, làm nhiều mấy cái nhiệm vụ đi ra. La Thành nói, sau này, chủ nhóm nếu là có nhu cầu gì, cứ việc ở trong đám mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Hoắc Khứ Bệnh nói, nhìn bốn vị này có chút hưng phấn quân thần võ thần, Đường Phong không có nhếch môi đến, ha ha một trận cười. Len keng, ngươi có mới hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng, ngươi có mới hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng, ngươi có mới hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Lại đến, lại là ba cái quân nhắc nhở. Đường Phong mau nhanh liếc mắt nhìn, phân biệt Tôn Tấn Hoắc Khứ Bệnh cùng La Thành phát tới tư nhân hồng bao. Kích hoạt, kích hoạt, kích hoạt. Lần này, Đường Phong một hơi đem ba cái hồng bao toàn bộ kích hoạt. Len keng, mở ra hồng bao, chúc mừng chủ ký sinh được đoàn chiến kỹ năng, sông trận, sức chịu đựng vĩnh cửu 3, kích hoạt kỹ năng, làm chủ ký sinh sử dụng nên kỹ năng thời điểm, dưới trướng binh lính, tốc độ 5, sĩ khí 10, dũng cảm 10, thời gian duy trì 20 phút, thời gian cuộn đo 20 giờ. Len keng, mở ra hồng bao, chúc mừng chủ ký sinh thu được binh lưu thuật vây ngụy cứu triệu, trí lực vĩnh cửu 2, làm chủ ký sinh đang sử dụng nên kỹ năng lúc có thể ẩn nấp quân đội dưới quyền hành tung, để địch nhân không thể nhận ra cảm giác. Len keng, mở ra hồng bao, chúc mừng chủ ký sinh thu được Hàn Thiết Thương. Khi thấy cái này ba cái trong hồng bao mặt đồ vật lúc, Đường Phong miệng đều sắp cười không đóng lại được. Hàn Thiết Thương, kỵ binh, sử dụng thượng cổ tinh thiết chế tạo, kiên cố, sắc bén, lực lượng 5, tốc độ 5, đối với La Gia thương pháp cùng Bách Điểu Triều Phượng có hai thành thương tổn giá trị. Nhìn cái này Hàn Thiết Thương giới thiệu, Đường Phong trước mắt làm sáng ngời. Bảo bối tốt ta. Hắn nếu quyết định đi toàn quân, tiện tay vũ khí, tự nhiên là không thể thiếu. Mà hắn đã nắm giữ La Gia thương pháp, trước mắt mà nói, thích hợp nhất vũ khí, tự nhiên cũng chính là trường thương. La Thành cái này thời điểm đem cái này Hàn Thiết Thương đưa tới, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết ta. Ý thức nhất động, cái này Hàn Thiết Thương đã xuất hiện ở trong tay hắn. Toàn thân đen nhánh trường thương, nắm trong tay, nặng chính trịch, trên thân thương, còn có một chút hơi lạnh, rất là kỳ diệu. Thương tốt, thật sự là một cái thương tốt. Thưởng thức một phen về sau, hắn đem Hàn Thiết Thương một lần nữa thu nhập chính mình quần bên trong không gian. Cô gia, quốc công cho ngươi đi đại sảnh một chuyến. Ngoài cửa, nha hoàn thanh âm truyền vào tới. Đường Phong vốn là còn chuẩn bị nghiên cứu mới được hai cái kỹ năng, nghe được Lý Tĩnh để cho mình đi qua, hắn cũng là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, đứng dậy đến, ra khỏi phòng tử. Đến Lý Tĩnh phu thê ở bắc viện, mới vừa vào sân, liền nghe đến bên trong phòng một trận thô lỗ tiếng cười. Bá phụ yên tâm, ngài con rể này liền giao cho ta đi, ta chỉnh sử lượng vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để hắn ở Trường An thành bên trong chịu thiệt. Vừa đi vào sân Đường Phong, nghe được danh tự này thời điểm, thoáng chỉ hoan bước chân. Trình Sử Lượng, đây chính là Lô Quốc công Trình Giảo Kim con thứ hai đi. Tựa hồ vị này quốc công phủ nhị công tử cưới được là Đường Vương Lý Nhị nữ nhi, Thanh Hà công chúa. Chương 13, phòng di ái. Đúng vậy à, bá phụ, ngài liền yên tâm đem các ngài chú rể mới giao cho chúng ta đi. Ta phòng di ái là người, ngài là biết rõ. Lần này ra ngoài, ta bảo đảm không cho hắn làm sai sự tình. Lại là một thanh âm truyền đến. Phòng di ái. Cái kia đại đường lừng lẫy có tiếng mũ xanh vương. Nghe được danh tự này thời điểm, Đường Phong lại là sững sờ. Nói lên phòng di ái, đây chính là cực kỳ văn danh, hắn chính là phòng Huyền Linh con thứ hai, làm thiên tử cẩn thận, phòng Huyền Linh nhất là được Đường Vương Lý Nhị lên nặng, vì lẽ đó, Lý Nhị liền đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi Cao Dương gả cho phòng di ái. Có lẽ là bởi vì Lý Nhị quá mức sủng ái Cao Dương duyên cớ, cho tới để Cao Dương tạo thành một cái kiệt ngao bất thuần tính tình, ở hoàng cung bên trong thời điểm, có Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu nhìn, nàng ngược lại là còn mong biết thu liễm. Thế nhưng là, khi nàng gả tới là phòng gia về sau, không ai dám bất kể nàng, nàng liền triệt để thả tự mình là, thậm chí cùng một cái tên là Biện Cơ Hòa Thượng tư thông. Vì thế, Đường Vương Lý Nhị tức giận, đánh giết hơn 10 người, vừa mới lắng lại cuộc nháo kịch này. Nhìn cái kia mở rộng phòng cửa, Đường Phong không có bĩu môi. Bất kể là phòng di ái hay là Trình Sử Lượng, cưới được đều là công chúa, vậy cũng là phò mã gia, cái này phò mã gia, ở bình dân trong mắt, tựa hồ là vô tận bình diệu, thân phận cao quý, có thể kỳ thực đây, đối với con cháu đại gia tộc tới nói, nếu là có thể, bọn họ tình nguyện cưới một cái bình dân xuất thân nữ tử, cũng là không muốn đi cưới công chúa. Đại đường, nữ nhân địa vị vốn là phổ biến hơi cao, tư tưởng khai phóng, nữ nhân không chỉ có thể ra ngoài du ngoạn, thậm chí có thể tổng quân, mà hoàng gia các công chúa cũng nhiều là chút tính tình lung lay chủ. Phàm là chính quy công chúa, sau khi kết hôn đều có chính mình công chúa phủ, phò mã đều muốn theo công chúa ở lại công chúa phủ bên trong. Nói cách khác, phò mã gia kỳ thực cùng người ở rể không hề khác gì nhau, thậm chí so với người ở rể còn bi thảm hơn. Hai vị này đột nhiên chạy đến vệ quốc công phủ đến, chẳng lẽ không phải nói là cảm thấy cùng chính mình đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng à? Trong lòng một trận nổ nước bọt về sau, Đường Phong hay là bước chân đi vào bát phòng. Đi vào bên trong đại sảnh, Lý Tĩnh Phu thê ngồi ở vị trí cao nhất thượng, hạ vị trí tử bên trên, tả hữu đều ngồi đợi một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Bên trái vị này, thân mang áo vải, thân thể khôi ngô hùng tráng, từ cái kia thô lô dung mạo liền có thể đoán được, cái này tất nhiên chính là Trình Giảo Kim con thứ hai, Trình Sử Lượng. Cho tới phía bên phải vị kia, mi thanh mục tú, một thân văn sĩ hóa trang, hiển nhiên chính là cái kia phòng di ái. Nhạc phụ, mẹ vợ. Đứng vững thân thể về sau, hắn hướng về Lý Tĩnh Phu thê không mình hành lễ. Đường Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ngươi Trình Giảo Kim thúc thúc nhà nhị tiểu tử Trình Sử Lượng, đây là ngươi phòng Huyền Linh thúc bá nhà nhị công tử phòng Di Ái. Lý Tĩnh trên mặt mang theo nụ cười, cho Đường Phong nhất nhất giới thiệu. Đường Phong gặp quá hai vị thế minh. Đường Phong lại chắp tay hướng về Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái được một cái cùng thế hệ lễ. Ngồi ở chỗ đó Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái cũng đều đứng lên đến, hướng về hắn đáp lễ. Đường Phong huynh đệ, ngươi và ta ba nhà đều là thế giao, sau này à, chúng ta cần phải thường thường tới lui, hai người chúng ta biết rõ ngươi vừa tới kinh thành, vì lẽ đó, chuyên tới để dẫn ngươi đi Trường An thành các nơi đi một chút. Cũng tốt để ngươi đối với Trường An thành có chỗ hiểu biết. Phòng Di Ái chậm kêu lên. Nhìn Phòng Di Ái, Đường Phong cũng không thể không thừa nhận, tuy nhiên người này sống được có tức điểm, nhưng bất kể là tướng mạo hay là cử chỉ khí độ, đều là nhất đẳng. Nếu chỉ nói là tướng mạo khí độ, Phòng Di Ái không thể nghi ngờ là đại đa số nữ nhân trong mắt hoàn mỹ bạn lữ, mà cái kia Cao Dương công chúa cùng hòa thượng tư thông, sợ là, cái kia giả sử nghe đồn, cũng không phải tất cả đều là nói nhảm. Hay là, cái này Phòng Di Ái ở phương diện kia, thật sự có vấn đề đi. Đường Phong, ngươi mới tới Trường An thành, lạ nước lạ cái. Hôm nay, liền để hai người bọn họ dẫn ngươi đi Trường An thành bên trong đi một chút đi. Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, mở miệng nói: "Vâng, nhạc phụ." Đường Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đáp lại tới: "Thúc phụ, vậy chúng ta liền đi trước." Sau đó, Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái đứng dậy hướng về Lý Tĩnh phu thê hành lễ. Ra bắc phòng, Đường Phong đi theo Trình Sử Lượng phía sau hai người, yên lặng đi tới. Nói thật, nếu là có thể, hắn thật không đồng ý cùng hai vị này phò mã có quá nhiều gấp mắc. Bởi vì, không nói hai người này là người, chỉ nói bọn họ thân phận, đối với hắn mà nói không những không có cái gì giúp đỡ, trái lại sẽ có rất nhiều phụ diện ảnh hưởng. Tuy nhiên hắn là người ở rể, hai người này là phò mã, cũng coi là đồng bệnh tương liên, nhưng hắn chung quy có một phần dạ tâm, không muốn cùng những này ngồi ăn rồi chờ chết phò mã ra nhóm cùng một nơi bao đoàn sưởi ấm. Phồn hoa Trường An thành, đủ để xem hoa rất nhiều người con mắt, chỉ là đối với Đường Phong người đời sau này tới nói, nhưng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hậu thế Yến Kinh phồn hoa, Ma Đô phồn hoa, như thế nào cái này Trường An thành có thể so với đây? Đường Phong lão đệ, cái này Trường An thành có phải hay không so với thôn các ngươi bên trong náo nhiệt đây? Trình Sử Lượng ôm lấy Đường Phong vai, cười ha ha nói. Lời kia bên trong rõ ràng mang theo vài phần huyền diệu. Trường An, nhưng phồn hoa. Đường Phong cười đáp lại. Theo Trình Sử Lượng hai người tại đây Trường An thành bên trong mặc được. Cuối cùng, Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái ở một tòa ba tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ phía trước dừng lại. Hồ Nguyệt lâu. Nhìn cái này lầu nhỏ bên ngoài mang theo cái kia từng chuỗi đèn lồng, cùng với cái này rất là dễ dàng khiến người ta sản sinh mơ màng bảng hiệu. Đường Phong mí mắt không khỏi nhảy lên. Cái này không phải là cổ đại thanh lâu đi? Đường Phong lão đệ, hôm nay các ca ca liền dẫn ngươi lãnh hội một hồi, chúng ta Trường An thành phong tình. Trình Sử Lượng vuốt Đường Phong vai, cười lớn nói. Nói thật, đối với cổ đại thanh lâu, Đường Phong người đời sau này, còn là có thêm rất tốt đẹp kỳ, bây giờ, nếu tới đây đại đường, tự nhiên cũng là muốn lãnh hội một hồi, cái này đại đường thanh phong. Chương 14, Lý Thái Bạch cùng Nhâm Mẫn. Bước vào cái này hồ nguyệt lâu, vào mục đích, là một mảnh vàng son lộng lẫy. Tại đây trên lầu, mỗi cái một khoảng cách, liền đứng một người mặc đơn giản, sắc đẹp đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử. Đường Phong chỉ thô liếc sơ một cái, chỉ lầu hai này bên trên, liền đứng mấy chục như vậy nữ tử. Đại đường, dân phong khai phóng, nữ tử truyền thuyết, cũng không bằng Tống Minh Thanh bảo thủ, nhất là cái này gái lầu xanh, lại càng là ăn mặc bại lộ, cái kia mảnh dài đùi đẹp, còn có cái kia không hề sẹo lồi bụng dưới, cũng lộ ở bên ngoài. Áo lưới nhẹ rượu, cái kia mềm mại uyển chuyển thân thể, còn có cái kia trắng non da thịt, lại càng là như ẩn như hiện. Mặc dù là giữa ban ngày, thế nhưng tại đây trong thanh lâu, khách mời rồi lại không ít. Trong đó, có đeo vàng đeo bạc bụng bự hói đầu nam, cũng có thân mang thanh sam, cử chỉ tao nhã tuổi trẻ văn sĩ, lại càng là thân mang áo giáp tướng quân. Cái này Hồ Nguyệt lâu lầu 1, đại sảnh lạ kỳ rộng rãi, các nơi địa phương trưng bày bình phong chậu hoa phong cảnh, bình phong bên trong, những cái khách mời ngồi trên mặt đất, bên cạnh có vài lượng không các loại gái lầu xanh tiếp khách. Những người này, uống rượu mua vui, tâm tình phong nguyệt, rất tốt khoái hoạt. Nhìn tình cảnh này, Đường Phong cũng không khỏi được cảm khái, cái này cổ đại, thật sự là nam nhân thiên đường a. Di ái, Sử Lượng, nơi này. Đường Phong theo thanh âm nhìn tới, ngay tại tới gần bên trái cửa sổ địa phương, trong bình phong, một cái thân mặc hoa lệ bảo phục người thanh niên trẻ, thò người ra đi ra, hướng về bên này vẫy tay. Đường Phong lão đệ, chúng ta đi qua đi. Phong Di Ái cười đối với Đường Phong nói. Cái kia trên người mặc hoa lệ bảo phục người thanh niên trẻ, chờ bọn họ đi tới về sau, ánh mắt nhìn Đường Phong, trên dưới đánh lượng xem kỹ lấy. Sử Lượng, vị này chính là Thanh Vân, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là vệ quốc công phủ chú rể mới, Đường Phong. Đường Phong, vị này chính là Vân quốc công phủ nhị thế tử, Trương Chính An. Trình Sử Lượng cho hai người đơn giản làm một cái giới thiệu. Vân quốc công. Đường Phong nghĩ một hồi, liền nghĩ đến Vân quốc công cuộc đời. Vân quốc công Trương Lượng, Lang Yên các 24 thần bên trong, từ nhỏ Trương Lượng đầu nhập ngoại cương, lệ thuộc vào từ thế tích bộ hạ, theo từ thế tích hàng đường hậu, ở phòng Huyền Linh dưới sự đề cử, đảm nhiệm phủ tần vương Sa Kỵ tướng quân, ở Lạc Dương chiêu mộ bẻ phái lúc, bị cáo phát xuống ngục, cự không làm cho cung cấp, cho nên có công, sau phong trưởng bình quận công, thủ Hoài Châu tổng quản. Chính quán thời kỳ, Trương Lượng nhậm chức qua ngự sử đại phu, quan lộc khanh, bân hạ phu Tam Châu đô đốc, Tương Châu đại đô đốc trưởng sử, công bộ thượng thư, Lạc Châu đô đốc, phong Vân quốc công. Trong lịch sử, vị này Vân quốc công, ở Trịnh quán 20 năm, bị người tố giác nhu nghịch, cuối cùng bị chém đầu với Tây thị. Khi hắn đang hồi tưởng trên sử sách liên quan với Trương Lượng ghi chép lúc, Trương Trình Nhan thì lại đang quan sát hắn, chỉ là ở cái kia trong ánh mắt, nhưng mang theo một tia xem thường cùng xem thường. Còn chưa có bắt đầu chứ? Phong Di Ái đặt mông ngồi ở trên chiếu, mở miệng đối với Trương Trình Nhan hỏi. Mạnh Hoa Khôi đang tại trên lầu thay y phục đây, nên rất nhanh sẽ đi ra. Trương Trình Nhan chỉ là tính chất tượng trưng cùng Đường Phong gật gù, liền đưa mắt rời đi tới. Cảm giác được đối phương xem thường, Đường Phong cũng không có vì này buồn bực, hắn theo Trình Sử Lượng đi vào trong bình phòng, ngồi xổm hạ xuống. Đối với đường nhân cái này ngồi quỳ chân thói quen, hắn là có chút không thích đứng, người này ngồi quỳ chân lâu, lên thời điểm, hai cái chân cũng mục, cũng không biết rằng, những người này làm sao lại nhận được. Hôm nay, trừ chúng ta mấy cái, thì còn ai ra? Trình Sử Lượng hướng về Chu Vi xem một vòng, về sau hỏi. Nên đến cũng đến, không nên tới cũng tới, rõ, trưởng tôn hoán, đợi sâm, cao lý hành đều tại bên đó đây. Chương Trình Nhan hướng về cách đó không xa một chỗ bình phong nô ra miệng, mở miệng nói. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, thấy Chương Trình Nhan nhắc tới ba người này thời điểm, trên mặt né qua một vệ căm ghét. Mà Trình Sử Lượng cùng Phong Di Ái cũng đều là lông mày hơi gây xích mích. Hiển nhiên, hai phe này người hẳn có mâu thuẫn. Bất quá, những này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn đến Trường An cũng không phải là vì là cùng những thế gia này các công tử kết giao tình, những quý tộc này trong vòng ân ân đoán đoán, hắn lại càng không đồng ý dính líu. Leng keng. Có thành viên dự bị thành viên xuất hiện, chủ nhóm lập tức tiến hành sàng lọc. Quân nhắc nhở, cái này thời điểm ở trong đầu vang lên. Nghe được cái này hoàn toàn mới nhắc nhở, Đường Phong sáng mắt lên, sau đó mau mau tiến vào võ thần gờ giúp chat. Đi vào gờ giúp chat bên trong, hắn liền nhìn thấy ba cái sáng trưng nhân vật ảnh chân dung. Liêm Pha, Lý Thái Bạch, Nhiễm Mẫn, Len Ken. Chủ ký sinh có thể lựa chọn hai vị lịch sử nhân vật vào quần. Nhìn ba vị này đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy lịch sử nhân vật, nhất là nhìn trung gian Lý Thái Bạch, Đường Phong có chút im lặng. Cái đám này không phải là võ thần gờ giúp chat sao? Xuất hiện quân viên, không nên đều là văn thần võ tướng à? Tại sao thi tiên Lý Thái Bạch sẽ xuất hiện ở nhân vật lựa chọn bên trong đây? Len Ken. Quân nhắc nhở, Lý Thái Bạch chính là ẩn tàng lịch sử nhân vật. Kiến nghị chủ ký sinh đem kéo vào trong đám đó. Nhìn thấy đầu này quân nhắc nhở, Đường Phong ngược lại là sáng mắt lên, ẩn tàng lịch sử nhân vật a, cái này không phải là tương đương với trong game ẩn tàng anh hùng à? Nếu gờ giúp chắc cũng tự chủ nhắc nhở, Đường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý Thái Bạch, huống hồ, cái này nhưng này thi tiên a, mà chính mình lại đang ở đại đường, trong đám có như thế một vị bậc đàn anh, sau này làm thơ đối phó tử, còn có người là đối thủ mình à? Cổ nhân cũng yêu thích khoe khoang văn mực, nhất là yêu thích đối câu đối, giống như là cái này trong thanh lâu, luôn là sẽ có như vậy một hai hoa khôi. Cũng đều muốn xuất như vậy một hai thủ tàn thơ, để một đám khát khao văn hóa thiếu niên đến đúng, nếu như có thể để nàng đây thỏa mãn, liền có khả năng được đến nàng ưu ái. Mạnh đại gia đệ nhất thủ tản thơ đi ra, mọi người xem. Ừ, cái này thời điểm, trên lầu một cái lanh lảnh âm thanh vang lên, đó lấy hai cái mặc hở hàng nữ tử, tú cái kia hai cái đôi chân dài, trong tay từng người cầm một câu thơ, đi ra. Chương 15, choáng váng Lý Thái Bạch. Theo hai câu này thơ xuất hiện, toàn bộ Hồ Nguyệt lâu bên trong cũng trở nên sôi trào lên. Các nơi bình phong, dồn dập bị triệt hồi, đang tại uống rượu mua vui các nam nhân, cũng ngẩng đầu lên đến, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vậy này hai câu thơ, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Chính là Đường Phong bên người Trình Sử Lượng, Phong Di Hái, cùng với tấm kia Trình Nhan, đều là như vậy như vậy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Đường Phong. Lúc này Đường Phong, tâm thần vẫn còn võ thần gờ giúp chặt bên trong, vây quanh đến tột cùng tuyển người nào mà phát sầu. Tuyển Liêm Pha, hay là tuyển Nhiễm Mẫn? Hai vị này, một cái là vững vàng nặng lao tướng, mà đổi thành một cái, thì là ngũ đại thập quốc thời kỳ võ thần, nếu là có thể, Đường Phong là hai cái đều muốn tuyển. Đang do dự một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Nhiễm Mẫn. Sát hồ lệnh, cuối cùng là cho hắn ấn tượng sâu hơn một chút. Len keng. Lý Thái Bạch, Nhiễm Mẫn tiến vào gờ giúp chat. Quân nhắc nhở. Thật là quân nhắc nhở, là nhằm vào tất cả mọi người. Hoan nên, hoan nên, rốt cục lại có mới huynh đệ vào quần. Ở trong đám nhất là sinh động Hàn Vũ, trước hết nhảy ra. Hoan nên mới huynh đệ. Hoắc Khứ Bệnh theo sát phía sau chạy đến. Hoan nên, hoan nên. Tôn Tấn rất ngắn gọn tin tức. Lại có tân nhân vào quần sao? Lần này trong đám thì càng náo nhiệt. La Thành cũng xuất hiện. Lúc này Lý Thái Bạch cùng Nhiễm Mẫn đều là một mặt tròn váng, không biết cuối cùng là chuyện ra sao, những người này lại là người nào. Hoan nên tiến vào võ thần gờ giúp chat, ta là gờ giúp chat chủ nhóm. Thân là chủ nhóm, tự nhiên là cái cuối cùng lên sàn. Võ thần gờ giúp chat. Đây là cái gì? Lý Thái Bạch trong kinh ngạc hỏi. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Nội trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình. Cựu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh. Nhìn xuất hiện trước nhất Lý Thái Bạch, Đường Phong cao thâm mặt chắc đến một đoạn như vậy. Nhìn cái này quen thuộc câu thơ, thật ở với khai nguyên thời đại bên trong Lý Thái Bạch, bị khiếp sợ đến tột đỉnh mức độ. Bài thơ này, hắn tự nhiên quen thuộc, bởi vì bản thân chính là hắn viết, nhưng vấn đề là, hắn tối hôm qua mới viết bài thơ này, bây giờ, thơ bản thảo cũng vẫn còn ở chính mình trên bàn đây, cũng không có thứ hai xem qua. Bài thơ này, ta đêm qua mới vừa viết xuống, ngươi là làm thế nào biết? Lý Thái Bạch choáng váng lớn tiếng chất vấn. Ha ha, mới tới huynh đệ, ngươi cái này thơ viết không sai, bất quá, cái này đầu óc tựa hồ có hơi không hiểu nghiệp à, ngươi cái này thơ ở viết Bạch Ngọc Kinh, mà bây giờ, thân ngươi ở Bạch Ngọc Kinh bên trong, tiên nhân liền ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết. Hạng Vũ cười lớn nói. Lúc này, trong đám bốn cái lao quần viên, kỳ thực, bên trong lòng cũng là có chút giật mình. Mặc dù nói, chủ nhóm trước đã nói cho bọn họ biết, hắn chính là tiên nhân chuyển thế, có thể trong lòng bọn họ đầu bao nhiêu vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cái này mới vào đoàn người, tối hôm qua mới vừa viết xuống cái này thủ tán tụng Bạch Ngọc Kinh thi tử, đảo mắt công phu, chủ nhóm liền đọc thuộc lòng đi ra, cái này nghĩ đến chính là thần tiên thủ đoạn. Nhìn thấy Lý Thái Bạch phát tới tin tức, Đường Phong suýt chút nữa không có bật cười. Hắn cũng không biết, Lý Thái Bạch hiện tại vị trí đoạn thời gian. Nếu như nói, Lý Thái Bạch hôm qua mới vừa viết xuống bản này thơ văn, như vậy thì nói rõ, lúc này Lý Thái Bạch vị trí thời gian, hẳn phải là khai thiên hậu kỳ, Lý Bạch bởi vì đắc tội Huyền Tông mà bị đi đày dạ lang trên đường, bị xá miễn ngưng lại giang hạ tháng ngày. Bạch Ngọc Kinh, tiên nhân. Bạch Ngọc Kinh thật tồn tại. Thế gian thật sự có tiên nhân. Lý Thái Bạch vẫn choáng váng. Bạch Ngọc Kinh tự nhiên là tồn tại, nếu không phải Bạch Ngọc Kinh tồn tại, ngươi thì lại làm sao tiến vào cái này thần kỳ võ thần gờ giúp chặt đây. Lúc này Tôn Tẫn, Nghiêm Chỉnh cũng trở thành một thần côn. Hai ngày này bên trong, liên tục phát sinh rất nhiều thần kỳ sự tình, hắn không thể không đi tin tưởng, Bạch Ngọc Kinh thật tồn tại, tiên nhân thật tồn tại, mà chủ nhóm, thật sự là tiên nhân chuyển thế. Thử hỏi, nếu không phải là tiên nhân, cái kia đột nhiên xuất hiện thần kỳ khí lưu, còn có đầu óc mình đột nhiên trở nên càng thông minh, nên giải thích như thế nào đây? Chư vị tiền bối, chủ nhóm thật sự là tiên nhân sao? Vào quần về sau, một mực ở trầm mặc Nhiễm Mẫn, cái này thời điểm rốt cục mở miệng. Võ thần gờ giúp chắc chính là Bạch Ngọc Kinh ở chúng ta trong nhân thế này một cái hình chiếu, mà chủ nhóm là Bạch Ngọc Kinh phái tới nhân gian quản lý võ thần gờ giúp chắc, hắn quá khứ là tiên nhân, bây giờ chuyển thế. Tôn Tấn kiên nhẫn tính tình giới thiệu nói. Thấy Tôn Tấn giúp mình giải thích những này, Đường Phong cũng vui vẻ trở nên rõ ràng nhàn. Chúng ta nằm ở thế giới khác nhau bên trong, các ngươi nếu bị Bạch Ngọc Kinh tuyển chọn, đi tới võ thần gờ giúp chắc, sau này mình trong đám chính là huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó muốn cùng hòa thuận, muốn trợ giúp lẫn nhau, có thể biện luận, nhưng cũng không thể náo mắng. Đường Phong nghiêm túc nói. Lý Thái Bạch, ngươi bài thơ này viết rất tốt, ta rất yêu thích, ngươi tài hoa lớn lao, ở thơ văn bên trên lại càng là không người có thể so sánh, ta ở Bạch Ngọc Kinh thời điểm liền quan tâm ngươi, ta cảm thấy ngươi có thời cơ lấy thơ thành tiên, trở thành cái kia thi tiên. Làm Đường Phong lời nói này xuất hiện ở trong đám về sau, trong đám đó đầu tiên là một trận yên tĩnh, cái đám này lại nhu nhóm cũng một trận hít khí lạnh. Lấy thơ thành tiên, thi tiên, cái này mới vào quần số 5, ở thơ văn trên tạo nghệ là có bao nhiêu như bức a. Tiên nhân, ta thật có thể lấy thơ thành tiên. Lúc này Lý Thái Bạch cố nén trong lòng kích động, mở miệng hỏi: ngươi là có hay không có thể lấy thơ thành tiên, còn phải xem Bạch Ngọc Kinh những cái lao già kia ý kiến, bất quá ta xem trọng ngươi nha. Đường Phong vừa cười vừa nói, còn có, sau đó ở trong đám, xưng hô ta chủ nhóm chính là, ta đã chuyển thế, lại ta chưa hề quay về Bạch Ngọc Kinh trước, ta giống như các ngươi, đều là phàm nhân, thậm chí còn không bằng các ngươi những này các thế giới tinh anh đây. Đường Phong tiếp tục nói, chương 16, Hãn huyết bảo mã. Làm chủ nhóm, Đường Phong tại nội tâm tích huyết, phát một cái bảy người quần hùng bao. Cứ như vậy, võ thần gờ giúp chặt bên trong cái thứ nhất quần hùng bao, cứ như vậy xuất hiện. Sau đó, trong đám đó một đám bậc đàn anh, phong thưởng 1000 lạng hoàng kim hùng bao, ngoại trừ Lý Thái Bạch cái này quanh năm chán nản người, đối với còn lại bậc đàn anh tới nói, chân tâm không tính là gì. Chỉ là, cái này cướp hồng bao cảm giác, hoàn toàn là không giống. Cướp hồng bao, là sẽ gây nghiện a. Chủ nhóm, trở lại một cái. Hạng Vũ lôi kéo cổ họng, ở trong đám chu lên. Đường Phong tức sạm mặt lại. Ngươi đây là khất cái trên thân đảo miếng ba a. Chủ nhóm, trở lại một cái. Hoắc Khứ Bệnh cũng theo ồn ào. Giống như trên. Giống như trên. Giống như trên. Ở sở hữu quân viên bên trong, chỉ có Lý Thái Bạch cướp hồng bao về sau, cũng không nói gì. Lúc này Lý Thái Bạch, trong đầu sợ à, sợ mình cướp cái này mấy trăm lượng vàng về sau, trong đám người để cho mình cũng phát cái này cái gì hồng bao. Hắn vốn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại bị đi đẩy, bây giờ tuy nhiên bị xá miễn, ngưng lại tại đây giang hạ, liền cái uống rượu tiền thưởng đều vô dụng, thật vất vả tại đây thần bí võ thần gờ giúp chặt bên trong được trăm lạng vàng, nếu là lại ném ra đi, hôm nay, lại không uống rượu. Cơm có thể không ăn, thế nhưng rượu không thể không uống a. Đường Phong đẩy tức sạm mặt lại, hay là cắn răng, lại đang trong đám phát một cái hồng bao. Đây là cái cuối cùng hồng bao à, các ngươi không cần được voi đòi tiền, nếu ta vẫn còn ở Bạch Ngọc Kinh bên trong, đừng nói là chút vàng, chính là tiên đan rượu dược cũng đều tùy tiện, ta hiện tại vừa chuyển thế, trong túi tiền so với mặt cũng làm chỉ toàn, các ngươi cái đám này các thế giới đại nhu còn mong buộc ta để phát hồng bao, quá đáng à. Đường Phong lời nói này, trong nháy mắt dẫn lên trong đám đó những này đại nhu nhóm một trận phình bụng cười to. 2000 hồng bao, 2000 lượng hoàng kim, Đường Phong trái tim đều đang chảy máu. Mấu chốt là, tay hắn còn ra hôi thối, hai lần cướp hồng bao, lần thứ nhất chỉ cướp 20 lượng hoàng kim, lần thứ hai cướp 50 lượng hoàng kim. Ngược lại là trong đám nghèo nhất Lý Thái Bạch, hai lần đều không có không thực hiện được, một lần cướp 200 lượng hoàng kim, một lần cướp 300 lượng hoàng kim. Lúc này, giang hạ nhà hư cũ kia bên trong, Lý Thái Bạch nhìn trước mắt cái này mấy trăm lượng hoàng kim, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ, như vậy không chân thực. Không hiểu ra sao tiến vào kia là cái gì võ thần vợ giúp chắc, sau đó lại không hiểu ra sao được nhiều như vậy vàng. Hoảng hốt trong lúc đó, Lý Thái Bạch đưa tay tại chính mình trên đùi bấm một hồi. Đau đớn kéo tới thời điểm, hắn vừa mới tin tưởng, chính mình đó cũng không phải đang nằm mơ. Võ thần vợ giúp chắc bên trong. Cái này thời điểm, tốt một mảnh hồng bao mưa xuất hiện. Len keng. Quân viên Hạng Vũ, ở võ thần gờ giúp chắc bên trong phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên Tôn Tẫn, ở võ thần gờ giúp chắc bên trong phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên Hoắc Khứ Bệnh, ở võ thần gờ giúp chắc bên trong phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên La Thành, ở võ thần gờ giúp chắc bên trong phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên Nhiễm Mẫn, ở võ thần gờ giúp chắc bên trong phát một cái quần hồng bao. Nhìn võ thần gờ giúp chắc bên trong cái này một mảnh hồng bao, Đường Phong muốn đều không có mơ tưởng, lập tức bắt đầu cướp hồng bao. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được 500 lạng hoàng kim. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được 600 lượng hoàng kim. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được Hãn huyết bảo mã một thớt. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được binh thư một quyển. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, cướp được tử sĩ 10 tên. Len keng. Sở hữu đến từ chính trong đám đó vật phẩm, bao quát sinh vật, đều muốn lấy đặc thù hình thái, tạm thời tồn tại ở chủ ký sinh tư nhân quần bên trong không gian. Một vòng này hồng bao, Đường Phong vận may không tệ, một hơi cướp hơn 1000 lạng vàng, còn có một thất Hãn huyết bảo mã, một quyển binh thư cùng 10 tên tử sĩ. Hoàng Kim không nói, chỉ nói cái kia Hãn huyết bảo mã, chính là thiên kim cũng khó khăn mua được bảo bối tốt. Đồng dạng là đại đường, khai nguyên bầu trời phía dưới, Lý Thái Bạch nhìn cái này không ngừng xuất hiện đồ vật, cả người lại choáng váng. Dù cho hắn tính tình hào hiệp, thế nhưng vào giờ phút này, ở chấn động đồng thời, cũng có chút ngượng ngùng. Trong đám người, cũng phát kia cái gì hồng bao, mình cung cấp cái này rất nhiều thứ tốt, mình nếu là chỉ cấp hồng bao, cũng không phát hồng bao. Chính hắn nhiều không còn gì để nói. Có thể chính mình phát cái gì đây? Chính mình trừ cái này chữ đẹp, còn có chút thơ văn, tựa hồ cũng không thể đem ra được tới. Muốn chốc lát, hắn liền có chủ ý. Dựa vào nghiên cứu cái này gờ giúp chắc, liền trực tiếp phát hai cái hồng bao, trong đó, một cái là quần hồng bao, một cái khác, thì là tư nhân hồng bao. Len keng. Ngươi có hồng bao, chủ ý kiểm tra và nhận. Len keng. Quân viên Lý Thái Bạch, ở trong đám đó phát một cái hồng bao. Nghe được quân nhắc nhở, nói là Lý Thái Bạch phát hồng bao, Đường Phong ngược lại là tò mò. Vị này một nghèo hai liếc thi tiên Lý Bạch, cái này phát hồng bao bên trong, đến tột cùng là cái gì đây? Mang theo hiếu kỳ, hắn đầu tiên là ở trong đám mở ra Lý Bạch phát quần hồng bao. Len keng. Chúc mừng chủ nhóm, được 5 điểm hạo nhiên chi khí. Hạo nhiên chi khí. Nhìn mình cấp được 5 điểm hạo nhiên chi khí, Đường Phong có chút nghi hoặc, có chút không phải là rất rõ ràng liếc, cái này hạo nhiên chi khí, đến tột cùng là cái gì? Len keng. Hạo nhiên chi khí, một loại đặc biệt cảnh giới, dùng cho chính là lớn vô dục tắc cương, hạo nhiên ra thân, thì lại âm tà không thể gần, mỗi một điểm hạo nhiên khí có thể vĩnh viễn tăng cường một điểm nhân cách bị lực. Nhân cách bị lực. Nhìn cái này giới thiệu thời điểm, Đường Phong cũng chỉ thiếu kém điểm, miệng cười không đóng lại được. Tại đây thế gian hành tẩu, ngươi nếu là muốn bước thẳng lên, muốn trở thành người trên người, muốn nhất hô ba ứng, được thuộc hạ ủng hộ, như vậy, nhân cách mị lực là phi thường trọng yếu. Lịch đại mở rộng đất đai biên giới, kiến lập một cái người đế quốc, từng cái đều có siêu việt thường nhân nhân cách mị lực. Chương 17, thư pháp tiểu thành. Điểm này hạo nhiên chi khí, là có thể tăng cường một điểm nhân cách mị lực, 5 điểm, chính là 5 điểm nhân cách mị lực. Chỉ tiếc, hắn không cùng trong game tương tự nhân vật màn hình, cũng không biết mình cơ sở nhân cách mị lực là bao nhiêu. Bất quá, từ trước thu được lực lượng cùng nhanh lên một chút mấy, mang đến tự thân biến hóa đến suy đoán, cái này 5 điểm nhân cách mị lực tăng cường, đối với hắn ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Sau đó, hắn lại mở ra Lý Thái Bạch phân phát hắn cái kia tư bao. Leng keng. Mở ra hòm bao, chúc mừng chủ nhóm, được thư pháp kỹ năng Xuân Thu Bức Pháp, chí lực 2, thư pháp tiểu thành. Thư pháp kỹ năng. Cái này cũng được. Nhìn thấy Lý Thái Bạch tư phát cái này hồng bao bên trong kỹ năng về sau, Đường Phong cũng bị chọc cười. Bất quá sao, ngẫm lại xem, thư pháp này, ở cổ đại thời điểm, còn mong là phi thường trọng yếu, nhất là đối với văn nhân tới nói, thư pháp thì tương đương với ngươi tầm thứ hai mặt. Kích hoạt. Leng keng. Kích hoạt Xuân Thu Bức Pháp, chí lực vĩnh cửu 2, thư pháp tiểu thành. Theo quân nhắc nhở xuất hiện, Đường Phong lại cảm thấy đến một luồng khí lạnh leo chạy vào trong đầu, hắn đại não càng ngày càng sinh động. Đường Phong huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên người, cái kia thô lỗ âm thanh vang lên. Âm thanh này đem Đường Phong từ gờ giúp chắc bên trong tỉnh lại đây. Đường Phong quay đầu đi qua, nhìn thấy Trình Sử Lượng ghé vào bên cạnh mình, nhìn hắn. Đường Phong huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Muốn như vậy nhập thần. Trình Sử Lượng nhìn Đường Phong, cười hỏi. Không có gì. Đường Phong thuận miệng đáp lại. Đường Phong huynh đệ cũng từng đọc sách đi, lần này Mạnh đại gia làm cái này thi hội, nàng từng có đã nói trước, người nào nếu như có thể bù đắp nàng ngũ thủ tàn thơ, liền có thể vào nàng hoa cát. Như vậy thời cơ, ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút à? Trình Sử Lượng nói. Mạnh đại gia tài hoa, phóng tầm mắt Trường An thành bên trong, ít có người có thể so sánh, nàng ra những này tàn thơ, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể đối đầu. Chương Trình Nhan dùng khỏe mắt liếc qua xem Đường Phong một chút, nhàn nhạt nói. Đường Phong liếc hàng này một chút, hắn thì lại làm sao nhìn không ra, hàng này căn bản liền xem thường hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì Chương Trình Nhan xem thường mà tức giận, hoàn toàn không cần phải thế. Có chút phạm vi, ngươi nếu không hòa vào đi, như vậy thì không đủ tháo vắt chén vào. Đối với Trường An thành bên trong những thế gia đệ tử này tới nói, hắn Đường Phong bất quá chính là từ thôn quê bên trong đi ra thôn phu thôi. Từ trên bản chất tới nói, hắn cùng những người này vốn là không phải là người cùng một con đường, cần gì phải mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh đây. Không có lên tiếng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về trên lầu nhìn lại. Lúc này trên lầu, hai hai một đôi, đứng là một dáng người yêu nhiêu gái lầu xanh, mà cái này mỗi người trong tay cũng cầm một cái viết thơ văn tơ lụa. Xinh đẹp, chỉ nói cái này, liền đủ để nghiền ép hậu thế 99% cái gọi là thư pháp đại gia. Tại đây đường tống thời kỳ, có thể trở thành hoa khôi nữ nhân, quả nhiên cũng không đơn giản a. Muốn trở thành hoa khôi, không chỉ có muốn dung mạo xinh đẹp, phải có khí chất, mấu chốt nhất là còn phải có tài văn chương, cầm kỳ thư họa muốn mọi thứ tinh thông. Lúc này Hồ Nguyệt lâu bên trong, sở hữu các tài tử, lúc này cũng hai mắt nhìn chằm chằm cái này ngũ thủ tàn thơ, từng cái, chau mày, khổ sở suy nghĩ. Chỉ nhìn cái kia đôi thứ nhất nữ tử trong tay tàn thơ, cái thứ nhất nữ tử trong tay cầm tơ lụa trên viết, thanh lạp ngư nhi đồng điếu một, mà cái kia thứ hai nữ tử trong tay tơ lụa trên viết, băng tiêu tả thượng giang nam cảnh. Đường Phong ngược lại là cũng hiểu chút thơ văn, chỉ là nhìn thấy cái này tàn thơ, nhưng cũng là đầu óc mơ hồ. Cùng cổ đại những này văn nhân so ra, ở thơ văn phương diện, hắn căn bản chính là tiểu học sinh, hắn muốn đối đầu cái này tàn thơ, trừ phi nói, tìm trong đám Lý Thái Bạch hỗ trợ. Có thể tưởng tượng đến, để đường đường thi tiên đến đối với một cái thanh lâu hoa khôi tàn thơ, hắn vẫn cảm thấy quá mức đại tài tiểu dụng. Ngược lại, chính mình đối với hoa kia khôi cũng không có hứng thú gì, cần gì phải đứng ra, chẳng cái này bước đây. Ai u, đây không phải vệ quốc công phủ người ở rể sao? Ở nơi này cái thời điểm, một cái quái gở thanh âm thổi qua tới. Vệ quốc công phủ người ở rể. Đó không phải là chính mình à? Đường Phong quay đầu nhìn sang, ngay tại cách đó không xa, ba cái thân mang nam tử áo xanh, đứng ở nơi đó. Thôn quê bên trong thô phu, chó ngáp phải rồi, làm vệ quốc công phủ người ở rể, liền nghĩ bản thân thành người có lễ nghi cũng. Đứng ở bên trái cái kia nam tử áo xanh, châm chọc nói. Nhìn cái này một thân thanh sam, trong tay vướt vướt giải phiến nam tử, Đường Phong không khỏi nhíu mày lên. Chính mình tựa hồ không quen biết hàng này, vì sao, hàng này đi tới về sau, liền hướng về phía chính mình một phen đổi, thật giống như chính mình cùng hắn có cái gì thủ giống như. Nhìn tấm kia muốn ăn đòn mặt, Đường Phong thật rất muốn xuống tới, đem khuôn mặt này nhấn trên đất, ma sát một phen. Khuất Bình Lượng, ngươi có chút quá à, Đường Phong tuy nhiên xuất thân thôn quê, nhưng hôm nay, cuối cùng là vệ quốc công quan rể, ngươi như vậy nhục nhã hắn, là muốn cho ai xem đây? Trình Sử Lượng đứng lên, nhìn cái kia nam tử áo xanh, lạnh giọng nói, hắn cũng không phải ngươi thân hữu, ngươi lại vì sao vì hắn minh bất bình đây? Cha cha, làm gì, đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng a. Cái kia Khuất Bình Lượng phân biệt rõ miệng, vừa cười vừa nói, Khuất Bình Lượng, ta biết, ngươi hái mộ Lý Huyền, có thể vậy lại như thế nào? Lý Huyền bây giờ đã lập gia đình, ngươi cũng là đừng đang nằm ngộng giữa ban ngày. Trình Sử Lượng tựa hồ bị nói đến đau đớn, nhất thời liền tức giận lên. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nghe được nơi này, cuối cùng là làm minh bạch, vì sao cái này Khuất Bình Lượng đi tới về sau, lại như con chó điên giống như, đối với mình loạn hống kêu loạn. Cảm tình, hàng này là Lý Uyển người theo đuổi, bởi vì chính mình cùng Lý Uyển thành hôn, mà ghi hận trên chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được nhức đầu. Lý Uyển bất kể là dung mạo hay là tài văn trường, cái kia đều là Trường An thành bên trong thuộc nhất lưu, nghĩ đến, người theo đuổi không phải số ít. Chính mình cùng với nàng thành hôn, sợ là những cái này người theo đuổi sẽ có không ít người đem chính mình ghi hận bên trên. Vào giờ phút này, hắn rất muốn nói một câu. Năm ngoái ta mua một cái đồng hồ. Chương 18, nô vương Lý Khác. Họ Đường, đừng tưởng rằng ngươi chó ngáp phải rồi, cưới Lý Uyển, liền thật leo lên cành cây cao, trưởng thành trên người, ngươi còn chưa xứng. Cái kia khuất bình lượng chỉ vào Đường Phong núi, ngôn ngữ tràn đầy châm chọc nói. Dù cho Đường Phong là người bình tĩnh, thế nhưng bị người cái này luân phiên nhục nhã, trong đầu hay là không khỏi thăng lên một luồng khí nóng tới. Người bùn còn có ba phần hỏa khí đây, huống chi là hắn như thế cái đại lao ra. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình là người trên người, nào ngờ, như không có phụ thân ngươi, ngươi lại được cho cái gì đây? Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn cái kia khuất bình lượng, hờ hững nói. Ngươi tự cảm thấy mình ăn mấy năm mặc thủy, liền đối với thôn quê bên trong nông phu, gần như nói móc khinh bỉ, lại không biết, như không có thôn quê bên trong nông phu cày tấy, ngươi ăn cái gì? Ăn tức sao? Sắc bén ngôn ngữ, mỗi một câu, cũng xông thẳng muốn hại mà đi. Cái kia khuất bình lượng đứng ở nơi đó, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì liếc, khi thì hồng, hắn muốn mở miệng phản bác, thế nhưng Đường Phong nhưng nơi nào sẽ cho hắn lại mở miệng thời cơ đây? Thế gian người, không có người nào từ nhỏ liền so với người bên ngoài cao nhất các loại, người hôm nay có thể trên người mặc cẩm y, đứng ở chỗ này, bàn luận trên trời dưới biển, khinh bỉ cái kia dân quê, có thể nào ngờ, cha ngươi bối phận, ngươi tổ tông, rất có thể liền sinh ở thôn quê bên trong. Khuất Bình Lượng mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong, mở muốn mở miệng. Ngươi, thiên đạo tốt luân hồi, thế gian không có trường thịnh bất suy gia tộc, quay đầu lại, các ngươi khuất gia cũng sẽ lần thứ hai bị trở thành bình dân, hay là không cần đợi được tương lai? Một loại thiên lý, như vậy sự tình liền sẽ phát sinh. Đường Phong tiếp tục nói. Lúc nói chuyện đợi, hắn đứng lên tới. Lý gia người ở rể, hay là đừng phải ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, chính là ngươi nói lại thiên hoa loạn truy, cũng thay đổi không, ngươi là nông thôn giã phu sự thực. Đứng ở khuất bình ngưỡng bên người thanh niên, lạnh giọng nói. Đường Phong ánh mắt từ khuất bình ngưỡng trên thân di chuyển, rơi vào lối ra này thanh niên trên thân. Hắn không tiếp tục đi nói cái gì, mà chỉ là cười nhạt một tiếng. Cho ta lấy giấy bút tới. Hắn hướng về bên cạnh tiểu nhị hô. Thấy Đường Phong muốn giấy bút, ở đây những người này dĩ nhiên đoán được hắn đây là phải làm gì. Ngồi ở chỗ đó Trương Chính An bưng lên trước mặt chén rượu đến, nhẹ khẽ nhấp một cái, dùng cái kia mang theo một tia trào phúng ánh mắt nhìn Đường Phong một chút. Bên này động tĩnh rất nhanh, liền hấp dẫn người chung quanh chú ý. Đường Phong, ngươi đừng muốn thể hiện cái kia mạnh đại gia tài hoa, tại đây Trường An thành bên trong đều là nổi danh, chính là Ngụy thúc phụ cũng từng khen quá nàng, nàng ra những này tàn thơ, coi như là tìm khắp toàn bộ Trường An thành, cũng không thể ai dám nói chính mình liền có thể hoàn toàn đúng bên trên. Trình Sử Lượng lại gần, hạ thấp giọng toàn nói. Đường Phong liếc mắt nhìn Trình Sử Lượng, mỉm cười, biểu thị không sao. Ta bất quá chỉ là muốn xem thử một chút, dù cho không giống, cũng không sao, ngược lại, ta là thôn quê xuất thân, da mặt này cũng đủ dày. Đón lấy, hắn trêu ghẹo nói. Nghe được hắn cái này trêu ghẹo, Trình Sử Lượng cùng Phong Di Ái, không khỏi một trận đảo mắt ra, sau đó vừa bất đắc dĩ đàm luận một tiếng. Hừ, một cái thôn quê xuất thân người ở rể, cũng dám đứng ra đối với mạnh đại gia tàn thơ, nhưng cũng không biết rằng, nơi nào đến dũng khí. Bên trong đám người, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Đường Phong tìm thanh âm nhìn tới. Nhìn thấy, nhưng là một người cao mã đại thanh niên. Lương Tĩnh Như cho ta dũng khí, làm sao tích? Trong lòng hắn nói. Lúc này, lại có mấy vị mặc hoa phục tuấn lãng công tử từ Hồ Nguyệt lâu ở ngoài đi tới. Dẫn đầu, là một cái Ngọc Thụ Lâm Phong, rất tốt tuấn lãng đẹp công tử. Đây là làm sao? Cái này Ngọc Thụ Lâm Phong công tử, ngăn cản một người thanh niên, mở miệng dò hỏi. Xin chào Ngô Vương. Thanh niên kia nhìn thấy cái này Ngọc Thụ Lâm Phong công tử về sau, vội vàng không mình hành lễ. Ngô Vương. Tại đây đại đường, chỉ có một vị Ngô Vương. Đó chính là Đường Vương Lý Thế Dân con trai thứ ba, Lý Khác. Hồi Ngô Vương, là vệ quốc công phủ cái kia người ở rể cùng khuất bình ngưỡng phát sinh xung đột, cái kia người ở rể muốn đối mạnh đại gia tàn thơ. Thanh niên kia cung cung kính kính đáp. Ngô Vương Lý Khác nghe đến đó, trên mặt lộ ra một vẻ cân nhắc vẻ mặt tới. Ngược lại là thú vị, cái kia người ở rể, hẳn là khéo thôn quê, lại không biết làm sao vận may, lại bị vệ quốc công tuyển làm con rể, thân là người ở rể, vốn hẳn nên đê điều, hắn nhưng được, mới vừa kết hôn, liền chạy tới cái này Hồ Nguyệt lâu đến pha trộn. Ngô Vương Lý Khác bên người công tử, quạt phiến tử vừa cười vừa nói, dân quê chưa từng thấy thị trường, chỉ coi nơi này hay là thôn quê, sẽ viết vài chữ liền có thể làm tiên sinh. Bên cạnh một vị khác công tử cũng là vừa cười vừa nói, vậy cùng đi xem một chút. Nô Vương Lý Khắc cũng không có cười, hắn lắc lắc tay, chậm kêu lên. Lúc này Đường Phong không thể nghi ngờ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Ai tôi cho ta nghiền mực. Đường Phong tiện tay đem trên mặt đất bầu rượu cầm lên, ngẩng đầu lên đến rót một ngụm lớn về sau la lớn. Chu vi những cái này thế gia tử đệ, còn có các tộc đám công tử ca, đều dùng loại kia xem thường ánh mắt nhìn hắn nói chuyện. Bọn họ tự xưng là thân phận cao quý, như thế nào sẽ cho cái này trong mắt bọn họ thô bỉ người đi nghiền một đây. Dù cho coi như là Trình Sử Lượng, lúc này cũng do dự một chút, để nô gia đến giúp công tử nghiền một đi. Lúng túng thời điểm, một người mặc nữ áo xanh nữ tử chậm rãi đi tới, hướng về Đường Phong thi lễ một cái về sau, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong xem cô gái này một chút, linh lung dáng người, thanh tú ngũ quan, lại làm nền trên cái kia thanh sắc váy, thực cũng đã người thưởng vui vẻ mục đích. Vậy làm phiền cô nương. Hắn chắp tay, vừa vặn nụ cười. Cô nương kia cũng là mỉm cười, chậm rãi đi tới, đến cái kia trước bàn, ngồi xuống đất ngồi quỳ chân, cái kia bàn tay ngọc đẹp, đem trên bàn mực nghiên mực cầm lên, bắt đầu nghiền mực. Chương 19, ngươi có tài hoa ta có Lý Thái Bạch. Ở nơi này không biết tên hủy nữ tử bắt đầu nghiền mực thời điểm, Đường Phong thì lại lắng xuống. Tâm thần tiến vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Người chung quanh thấy hắn hơi cúi đầu, chỉ cho là hắn đang suy tư, hoàn toàn không biết, hắn dĩ nhiên thần du vật ngoại. Lý Thái Bạch, mau chạy ra đây, giúp một chuyện. Tin tức phát về sau, rất nhanh, Lý Thái Bạch liền xuất hiện. Thiên nhân, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Lúc này, khai nguyên bầu trời phía dưới, cái kia rách nát phòng bên trong, Lý Thái Bạch bởi vì kích động, thân thể đều có chút run. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần cùng tiên nhân nói chuyện phiếm, lại làm sao có thể không kích động đây? Bây giờ hắn đã tin chắc, cái này võ thần gờ giúp chặt chính là Bạch Ngọc Kinh hình chiếu, mà chủ nhóm chính là chuyển thế tiên nhân. Ngươi thơ văn quan tuyệt cổ kim, ta chỗ này có mấy cái thủ tản thơ, ngươi giúp ta đối đầu. Vì là tiết kiệm thế gian, Đường Phong cũng không tiếp tục nói những cái này còn con quấn quấn. Sau đó, hắn liền đem hoa kia khôi ra ngũ thủ tản thi cú, tất cả đều phát đến trong đám. Số 6, ngươi biểu hiện cơ hội tới a. Làm trong đám lớn nhất sinh động quần viên, Hạ Vũ nhảy ra, cười hì hì nói. Chủ nhóm nói ngươi thơ văn chắc tuyệt, thế gian ít có người có thể so sánh, thậm chí có hướng về lấy thơ thành tiên, tại hạ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thơ văn đến mức độ cỡ nào. Tôn Tấn mở miệng nói. Không sai, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này lấy thơ thành tiên nhân, thơ văn trình độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoắc Khứ Bệnh nói. Nhìn trong đám đó những đại lão này nhóm, Lý Thái Bạch trong nháy mắt cảm giác được ạ lẹ sạn giờ rồ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong đám đó thơ văn về sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn Lý Thái Bạch là ai? Đây là vì đến muốn trở thành thi tiên người, đừng hắn không dám nói, thế nhưng là thơ văn phía trên, hắn tự nhận là, còn không có ai có thể làm khó được hắn. Tiếp đó, hắn nắm đứng dậy một bên bầu rượu, rót một cái. Theo cái này một ngụm rượu vào bụng, cỗ này hào hiệp khí xuất hiện, thời khắc này bên trong, hắn lần thứ hai trở thành cái kia kiệt ngao bất thuần Lý Thái Bạch. Hãy cho ta nửa khắc thế gian. Lý Thái Bạch mở miệng nói. Lúc này Đường Phong, tuy nhiên không nhìn thấy nằm ở một cái khác thời không bên trong Lý Thái Bạch, thế nhưng, hắn nhưng tin tưởng, lúc này Lý Thái Bạch đã hoàn toàn tiến vào loại kia vô địch trạng thái. Ở thơ văn trong thế giới, Lý Thái Bạch bản thân chính là tồn tại vô địch. Hiện thực thế giới bên trong, tất cả mọi người đều nhìn Đường Phong. Có thể Đường Phong bên trong, thần du vật ngoại, thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, chu vi những người vây xem này cũng căng tới xem thường ánh mắt. Uy, ngươi ngược lại là viết ta, giả vờ ngây ngốc, việc này liền có thể xong a? Có người la lớn. Không thể bản lãnh kia, còn ra vẻ lao sói vây đuôi, thôn quê thôn phu, quả nhiên không thể tả. Lại có người hô. Ngồi quỳ chân ở Đường Phong đối diện cái kia nữ tử áo xanh, trì hoãn nghiền mực tốc độ, ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong. Lại là các loại chốc lát thế gian, Đường Phong vẫn túi đầu đang trầm tư. Chu vi vây xem người, rốt cục không chịu được, có người bắt đầu xoay người rời đi. Đi thôi. Nô Vương Lý Khắc lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Ngay tại Lý Khắc xoay người một khắc đó, quỳ ngồi ở chỗ đó túi đầu trầm tư Đường Phong, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn phất tay bắt lên trên bàn bút lông, dính lên mực nước, bắt đầu ở trên bàn tơ lụa bên trên viết lên. Thanh Lạc Ngư Nhi đồng điếu một, thiết ý lăng nữ họa nạo khinh. Băng tiêu tả thượng giang năm cảnh, ký giữ hồ nguyệt mạnh giai khanh. Múa bút rội mực. Cái kia đầu bút lông theo Đường Phong cổ tay di chuyển mà động, từng cái cứng cáp mạnh mẽ, xuất hiện ở cái kia tơ lụa bên trên. Ngồi ở Đường Phong đối diện nữ tử áo xanh, nhìn thấy cái này tơ lụa trên chữ lúc, vẻ mặt mới thôi mà ra. Thanh Lạp Ngư Nhi đồng điếu một, thiên ý lăng nữ họa nạo khinh. Băng tiêu tả thượng giang năm cảnh, ký giữ hồ nguyệt mạnh giai khanh. Nhìn cái kia tơ lụa trên câu thơ, nàng dùng cái kia êm thai thanh âm, trầm đồng du dương niệm đi ra. Thơ hay. Ngồi ở bên cạnh phòng di ái, không nhịn được la lên. Thời khắc này, những cái nguyên bản đã xoay người rời đi người, nghe được nữ tử áo xanh đọc lên câu thơ về sau, dồn dập dừng bước lại. Hảo tự. Lại có người không nhịn được la lên. Nô Vương Lý Khắc dừng bước lại, lần thứ hai quay trở lại, tiến đến phụ cận, nhìn thấy cái kia tơ lụa trên câu thơ về sau, không khỏi trước mắt làm sáng ngời. Thơ được, chữ càng tốt hơn. Hắn từ nhỏ liền theo đại sư học tập bài tập, nhất là tại đây thư pháp bên trên, ngày ngày luyện tập, 20 năm cũng không từng lười nhắc quá. Hắn tự hỏi, mình tại thư pháp trình độ bên trên, dĩ nhiên siêu việt tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi, có thể hôm nay, lại nhìn cái này Đường Phong viết chữ, hắn tự hỏi chính mình có chỗ không bằng. Lấy đi. Bù đắp cái này đệ nhất thủ tàn thơ về sau, Đường Phong hơi ngưng lại, cao giọng hô. Canh giữ ở bên cạnh gã sai vặt, lúc này đã sớm bị mặt khác hai nữ tử đuổi đi, hai cô gái này từ từ đi tới, cẩn thận đem cái bản kia trên viết thơ văn tơ lụa cầm lên. Hai cô gái này cũng không đi ra, mà là đứng ở bên cạnh, hai người đem cái này tơ lụa nâng lên, như vậy tới nay, người chung quanh cũng là có thể tơ lụa trên viết bài thơ này. Thơ hay, hảo tự, chân diệu a. Chỉ bằng một chữ này, cũng không 20 năm khổ luyện mà không thể được. Chu vi, cái kia tiếng than thở không dứt bên tai, lúc này, những thế gia này tử đệ hoàn toàn không quên được lâu trước chính mình đối với Đường Phong trân trọng. Khi này một phen than thở, có người nhìn về phía Đường Phong, lại phát hiện Đường Phong lần thứ hai nắm lên bút lông đến, tiếp tục tại cái kia mới tơ lụa vùng lên không có dội mực. Không phải chứ, khó nói, hắn muốn một lần đối đầu hai bài tàn thơ. Có người nhìn Đường Phong, thấp giọng hoảng sợ nói. Nghe được cái này tiếng kêu gào, mọi người lúc này mới đưa mắt từ cái kia tơ lụa câu thơ trên thu hồi lại, đồng loạt nhìn về phía Đường Phong. Ở nơi này cái trống rỗng bên trong, cái kia tơ lụa bên trên đã viết xuống hai câu thơ văn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không môn vắng vẻ đàm luận thân ta. Thần Nga vãn bằng lan kiên lập, nhu chi truy lạc thanh la khâm. Ân cần vô ba lục trì thủy, vi quân tắc kính khai trang nhị. Ngồi quỳ chân ở Đường Phong đối diện nữ tử áo xanh, thấp giọng thì thầm. Làm Đường Phong tại đây Hồ Nguyệt lâu bên trong múa bút dội mực thời điểm, khai thiên bầu trời phía dưới có một người như vậy, tương tự ở múa bút dội mực. Tương đồng thơ văn, thế nhưng viết hạ xuống thời điểm, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Đối với sao chép chuyện như vậy, Đường Phong không có chút nào cảm thấy có gì có thể hổ thẹn. Ngược lại, hắn mượn dùng những này thơ văn đều là được Lý Thái Bạch đồng ý. Càng xác thực tới nói, những này thơ văn vốn chính là Lý Thái Bạch vì hắn mà làm. Cái kia tàn khuyết thơ văn đi ngang qua tương lai thi tiên xuân thu bút pháp, hóa thành từng chương hoa lệ thơ văn tới. Vậy xem những người kia, đọc Đường Phong viết hạ xuống thơ văn, chân mày kia khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Đối với được, đối với rượu a, vì sao ta cũng không có nghĩ tới đây. Có người nhìn cái này thiên thứ hai thơ văn, không nhịn được cảm khái nói. Chính là Ngô Vương Lý Khác, lúc này nhìn bài thơ này văn, cũng gật đầu không ngừng. Tuy nhiên cái này bù đắp sau thơ văn, như trước vẫn là không trọn vẹn, thế nhưng, ý cảnh như thế kia, cũng đã biểu dương vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng không có đại tài tình người, kiên quyết là bù không ra loại này ưu mỹ thơ văn. Lấy đi. Làm Đường Phong âm thanh vang lên về sau, đã sớm chờ ở bên cạnh hai nữ tử, tiến lên đem trên bàn cái này viết thơ văn tơ lụa lấy đi, ở bên cạnh triển lãm. Lần này, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Đường Phong trong tay bút lông, lần thứ hai rơi vào mới tơ lụa phía trên. Cứng cáp mạnh mẽ, chính là hiện lên tại đây mới tinh tơ lụa phía trên. Quyền liêm hoa vũ tích, tạo thạch trúc cấm di. Dĩ giác sinh như ngộng, kham ta thọ bất chi. Như tiếng trời thanh âm, tại đây Hồ Nguyệt lâu bên trong vang lên. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Đường Phong trước người cái kia trên bàn. Tương tự bình hành không gian, chỉ là không hẳn tất cả mọi thứ đều là tương đồng, tất cả có lẽ có định số, nhưng cũng càng có biến số. Giống như cái này thơ, giống như người này. Đứng ở cách đó không xa khuất bình ngưỡng, lúc này, sớm đã là một mảnh sắc mặt tái xanh. Cho tới người chung quanh, cũng đã sớm lãng quên hắn. Khuất bình ngưỡng đứng trong đám người, nhìn cái kia ở nơi đó múa bút dội mực người trẻ tuổi, trong lòng, tràn đầy xấu hổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đến từ chính thôn quê người trẻ tuổi, ở thơ văn trên tạo nghệ biết cái này giống như cao, hắn càng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, sẽ có như vậy không tầm thường thư pháp. Thôn quê bên trong người, không nên đều là thô bỉ mãng phu sao, người trẻ tuổi này, vì sao sẽ có cái này các loại thơ văn trình độ cùng thư pháp trình độ đây? Lấy đi. Đường Phong lại không có đi xem trước mặt thơ văn một chút, cao giọng hô. Nhìn hắn vẫn còn tiếp tục, ở đây người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là phải làm gì, chẳng lẽ nói, cái này vệ quốc công phủ người ở rể, muốn một hơi, bù đắp mạnh đại gia gia ngũ thủ tàn thơ hả? Trong đó như phòng di ái các loại có tài hoa thế gia tử đệ, tuy nhiên cũng đã bù đắp một hai thủ tàn thơ, thế nhưng, bọn họ tự hỏi, trong thời gian ngắn, căn bản là vô lực bù đắp sở hữu tàn thơ. Khai thiên bầu trời phía dưới, cái kia cũ nát trong phòng, Lý Thái Bạch một vừa uống rượu, một bên múa bút dội mực. Mà Trịnh Quán bầu trời phía dưới, Hồ Nguyệt lâu bên trong, Đường Phong cũng giống vậy múa bút dội mực. Đường Phong hầu như không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền hoàn thành thiên thứ tư thơ văn. Không môn tịch tịch đạm nô thần, khê vũ vi vi tẩy khách trận. Ngoạ hướng bạch vân tình vị tẫn, nhâm tha hoàng điểu túy phương xuân. Không biết lúc đó, một vị thân mang trường sam màu xám, đầu đội phát quan thanh niên, xuất hiện ở cái này mặt trước. Cái kia mang theo từ tính giọng đàn ông, thay thế cái kia anh gái giống như thanh âm cô gái, tại đây Hồ Nguyệt lâu bên trong vang lên. Đồng dạng câu thơ, từ khác nhau miệng người bên trong niệm đi ra thời điểm, loại cảm giác đó, ý cảnh như thế kia, lại hoàn toàn khác nhau. Thơ hay, hảo ý cảnh, tốt. Nam tử này niệm xong bài thơ này về sau, không nhịn được cảm khái nói. Đường Phong chỉ là ngẩng đầu nhìn nam tử này một chút, liền lần thứ hai cúi đầu, trong tay bút lông, lần thứ hai rơi vào cái kia tơ lụa bên trên. Xuân Phong hữu hà tình, đán mộ lai lâm viên. Bất vấn đạo lý chủ, suy lạc hồng vông luôn. Nam tử kia tiếp tục thì thầm. Lúc này, ở đây tất cả mọi người nhìn nam tử này, từng cái, sắc mặt khá có chút quái dị. Vị này, xưa nay không phải không yêu thích loại này tình yêu trai gái nơi sao, làm sao hôm nay, nhưng tới. Có người thấp giọng nói, quỷ mới biết đến đây. Vừa nãy, ta tựa hồ nhìn thấy Ngô Vương, bây giờ vị này cũng tới, cái này một nhà hai huynh đệ cùng đi chơi thanh lâu, nếu để cho bệ hạ biết rõ, sợ lại muốn dùng gia pháp. Lại có người nhỏ giọng nói. Hoàn thành cuối cùng này một bài thơ về sau, Đường Phong cầm trong tay bút lông ném đi, nằm đứng dậy một bên bầu rượu đến, lại cuồng rót mấy ngụm lớn. Rượu hoa thơ, hay là, thật sự là tuyệt phối đi. Mặc cho chạy xuống đến loại rượu, ướt nhẹp chính mình quần áo, hắn đứng lên đến, ánh mắt hướng về trên lầu nhìn lại. Sẽ ở đó lầu hai hành lang bên trong. Một người mặc tử sắc váy nữ tử đứng ở nơi đó, cặp kia sáng ngời con người, nhìn hắn. Tuy nhiên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử này, thế nhưng, hắn biết rõ, nữ tử này, chính là trong miệng mọi người vị kia mạnh đại gia. Công tử bù cái này mấy cái bài thơ, ta rất yêu thích, dựa theo ta trước định quy củ, công tử có thể lên lầu tới. Có ngày lại giống như thanh âm truyền đến, mắt ngọc mày ngài, da thịt như chân châu giống như, uyển chuyển dáng người, đen nhánh tóc dài, còn có cái kia tinh xảo đến khiến người ta giận sôi ngũ quan, chỉ sợ là thế gian nam nhân, nhìn một chút đều biết làm tâm động đi. Nhìn thấy nữ nhân này, Đường Phong không khỏi nghĩ đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, vị kia nữ hoa hậu nhân Tử Huyên. Hoàng hốt trong lúc đó, cái này hai bóng người chồng lên ở cùng một nơi, như vậy tương tự. Chương 21, nàng vốn là giai nhân. Nhìn cái này tuyệt mỹ nữ tử, mỗi một khắc bên trong, Đường Phong cũng có chút động tâm. Nàng vốn là giai nhân, vì sao lưu luyến với cái này hồng trần bên trong đây? Hắn thực sự không phải là không hiểu phong tình một đầu, đối với nữ nhân xinh đẹp cũng có được tưởng tượng, thế nhưng hắn càng có nguyên tắc. Tuy nhiên, hiện tại hắn nắm giữ võ thần gờ giúp chặt cái này ngón tay vàng, dù cho rời đi vệ quốc công phủ, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể sống đến mức rất thoải mái. Thế nhưng hắn càng rõ ràng, nếu là hắn làm ra như vậy lựa chọn, kết quả chính là hắn nhất định phải rời đi Trường An thành. Bất kỳ hòa bình thời đại bên trong, ngươi chỉ có năng lực cũng chưa chắc có thể nổi bật hơn mọi người. Dù cho ngươi có to lớn hơn nữa bản lĩnh, nhưng nếu là đắc tội chính mình, đắc tội người không đắc tội nổi, như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là phai mở chúng sinh. Lý Tĩnh là người nơi nào? Đó là đại đường quân thần, bây giờ toàn bộ đại đường quân đội tướng lãnh cao cấp, sở hữu quốc công, sở hữu hoàng thân quốc thích, cơ bản cùng hắn đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Có thể nói, chỉ cần Lý Tĩnh một câu nói, như vậy, cái này đại đường cảnh nội liền lại không hắn đất dung thân. Mặc dù nói, Hồng Phất Nữ cùng Lý Uyển có chút xem thường hắn, nhưng tối thiểu, Lý Tĩnh đối với hắn là có kỳ vọng. Hắn nếu là muốn ở bây giờ cái này ổn định đại đường cảnh nội, nổi bật hơn mọi người, như vậy, mượn Lý Tĩnh ở quân đội cùng giới chính trị sức ảnh hưởng, là lựa chọn tốt nhất. Hắn không phải là loại kia không có đầu óc, yêu thích hành động theo cảm tình mãn phu, thân là một cái có đầu não người đời sau, khi hắn quyết định theo Lý Tĩnh đến Trường An thành cái kia một ngày, cũng đã nghĩ kỹ. Dù cho trước mặt nữ nhân này làm sao mê người, làm sao khiến người ta tim đập thình thịch, hắn cũng nhất định phải khắc chế chính mình. Đại trượng phu sinh ở cái này bên trong đất trời, liền hẳn có dạ tâm, càng phải hiểu che giấu mình, học hội ràng buộc chính mình dục vọng. Cái kia trên lầu nữ nhân, nghe được cái này bình thản thậm chí có chút lánh mạc thanh âm, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trồi lên là một tia kinh ngạc. Nàng hay là không nghĩ tới quá, thế gian này sẽ có người nào nam nhân sẽ từ chối chính mình. Nhưng còn bây giờ thì sao, trước mắt cái này người ở rể, nhưng như vậy không chút lưu tình từ chối chính mình, từ chối như vậy thẳng thắn, không chút do dự nào. Ngây người, không chỉ là vị này mạnh đại gia, còn có cái này Hồ Nguyệt lâu bên trong tất cả mọi người. Những cái này thế gia tử đệ, lúc này đều dùng loại kia quái lạ ánh mắt nhìn Đường Phong, từng cái, đầy mặt khó có thể tin. Cái này Đường Phong, cái này đến từ chính thôn quê thôn phu, cái này Lý gia người ở rể, dĩ nhiên từ chối mạnh đại gia mời. Cảm giác được cái kia từng đạo quái lạ ánh mắt, Đường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn tiện tay từ bên cạnh gã sai vặt trong tay đoạt đến một bầu rượu, mở ra cái nắp, sảng khoái rót một cái, ngay tại tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, hướng về kia Hồ Nguyệt lâu đại môn mà đi. Bạch Cửu Tân thuộc sơn trung quy, hoàng kê chắc thử thu chính phỉ. Hô đồng phanh kê trước Bạch Cửu, nhi nữ hy tiếu khiên nhân y liễu. Cao ca thủ túy dục tự úy, khởi vũ lạc nhật tranh quan huy. Du thuyết vạn thừa khổ bất tảo, tiên khóa mã thiệp viễn đạo. Hội kê ngu phụ khinh mai thần, dư diệt từ gia tây nhập tần. Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn thứ, ngã bối khởi thị bổng hao nhân. Đường Phong một vừa uống rượu, một bên tụng thơ, lúc này hắn dường như say giống như vậy, càng chạy càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng cao. Phàm là hắn đi qua địa phương, người trước mặt cũng tự động tránh ra. Đến lúc cuối cùng câu kia, ngã bối khởi thị bổng hao nhân sau khi ra, hắn một trận nhìn trời thét dài, rất tốt hào hiệp, đi ra cửa. Chỉ để lại Hồ Nguyệt lâu bên trong cả đám, nhìn cái kia hào hiệp mà đi bóng lưng, hai mặt nhìn nhau. Được lắm, Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn thứ, ngã bối khởi thị bổng hao nhân, nhân vật bậc này, làm người ở rể, đáng tiếc. Cái kia trước đọc thơ nam tử, nhìn cái kia rông tuyết đại môn, thấp giọng nói. Ở cái kia trong đôi mắt, nhưng lập lòe một loại nói không được quan mang, tia sáng kia bên trong, rõ ràng mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Mà cái kia Ngô Vương Lý khác, tương tự nhìn cái kia mở rộng đại môn, vẻ mặt sáng tối chập chờn, nhưng cũng không biết rằng đang suy nghĩ gì. Lại nhìn cái kia khuất bình ngưỡng, đứng ở trong đám người, trên gương mặt đó, nóng rát, phảng phất là bị người mạnh mẽ phiến hai cái bạt hai. Lúc này hắn, chỉ hận không tìm khe nước chui vào. Lại là không nghĩ tới, cái này từ thôn quê bên trong đến người ở rể, tài hoa biết cái này giống như bất phàm, chỉ nói cuối cùng này một bài thơ, ý cảnh như thế kia, đã nói là chuyển thế tác phẩm, cũng không quá đáng. Có người như vậy cảm khái nói. Người chung quanh, nghe được hắn, đều là khẽ gật đầu. Trên lầu, vị kia mạnh đại gia đứng ở nơi đó, trong lòng không ngừng niệm lại Đường Phong trước khi đi bài thơ này. Cặp kia mắt đẹp, nhìn cái kia rời đi bóng lưng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lưu chuyển lên, là bất ngờ, lại càng là hiếu kỳ, còn có một tia không chịu thua. Một mình đi ở đường đi bên trên, nhìn bên cạnh đi qua những người đi đường kia, trong chớp mắt, Đường Phong cảm thấy có chút cô độc. Đối với thế giới này tới nói, hắn cuối cùng là người ngoại lai, cho dù là cái này phồn hoa Trường An thành, cho hắn tới nói, bất quá là tha hương. Nhìn cái kia bầu trời, hắn nắm 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 đấm. Ta nếu đến, liền muốn làm ra một phen thành tựu được, ngày khác, lưu danh sử sách, nhất định phải không phụ lòng ta tới đây thế gian đi một lần. Hắn ở trong lòng như vậy yên lặng nói. Túi đầu xuống, Đường Phong việc nghĩa chẳng từ nan đi về phía trước. Khi hắn trở lại vệ quốc công phủ thời điểm, trời đã tối. Hắn lại không biết, khi hắn ở Trường An thành bên trong đi bộ thời điểm, hắn ăn các bản quyển từ Lý Bạch cái kia bài thơ, đã truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Chỉ là, khi biết được cái này thơ xuất xứ về sau, tuyệt đại đa số người đều là một trận tiếc hận. Tại đây nghiêm ngặt thời đại bên trong, ngươi có tài hoa thì lại làm sao? Chỉ là một cái người ở rể thân phận, đã quyết định ngươi tương lai, sĩ phu nhóm là sẽ không cho phép một cái người ở rể với bọn hắn đứng ngang hàng. Chương 22, Đường Vương Lý Nhị. Trường An thành. Long thủ nguyên bên trên, nguy nga đại minh cung bên trong. Lúc này, một vị trên người mặc long bào nam tử, ngồi ở đó trên long ỷ, ở bên cạnh hắn, ngồi một người mặc phượng bào nữ tử. Nếu là Đường Phong ở đây, cẩn thận chu đáo, tất nhiên có thể nhận ra, hai người này chính là hôm qua ở đầu hẻm, gặp phải đôi kia đôi vợ chồng trung niên. Tại đây đại đường hoàng triều bên trong, có thể trên người mặc long bào ngồi ở đây long ỷ, tự nhiên chỉ có một người, đó chính là khai sang cái này đại đường thịnh thế Đường Vương Lý Thế Dân. Mà ngồi ở Lý Thế Dân bên người, cái kia được xưng quan âm tỷ nữ nhân, chính là cái kia vốn nên ở Trịnh Quán 10 năm liền hương tiêu ngọc vẫn trưởng tôn hoàng hậu. Bình hành thế giới bên trong, luôn là sẽ có một ít cùng chính thức đại đường lịch sử không giống địa phương. Giống như là Lý Tĩnh vốn là không có như thế một người tên là Lý Huyền nữ nhi, giống như là quan âm tỷ nên hương tiêu ngọc vẫn, hoặc như là nô vương Lý Khác tại đây một năm, sớm nên đi chính mình đất phong liệt thiên. Lại hoặc là thái tử Lý Thừa Càn hẳn là trong năm ấy, cùng hầu quân tập cùng một nơi phản loạn, nỗ lực đem hắn lao tử Lý Nhị từ hoàng vị trên đẩy xuống. Lúc này Đường Vương Lý Nhị ngồi ở long y, trong tay cầm một trương giấy trắng, chăm chú nhìn, khi thì trong lúc đó khẽ gật đầu. Ngưỡng Thiên Đại Tiếu xuất môn thứ, ngã bối khởi thị bồng hao nhân. Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, thấp giọng ghi nhớ. Tốt tốt, người trẻ tuổi nên có dạ tâm à? Lý Nhị bàn tay vướt bắp đùi mình, lôi kéo lớn giọng nói hô. Vậy ngày ta xem hắn, liền biết rõ, tiểu tử này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Bây giờ lại nhìn hắn làm bài thơ này, quả thế. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt mang theo cái kia ôn hòa nụ cười. Bệ hạ là dự định vun bón hắn. Nhìn ở nơi đó cầm cái kia thơ văn thưởng thức trợ phu, trưởng tôn hoàng hậu do dự một chút, nhẹ giọng hỏi nói. Hắn mặc dù không tệ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ, vẫn chưa tới để chấm đi tự mình vun bón trình độ đó. Đương nhiên, nói đi nói lại, cái này Lý gia người ở rể lại là cái khả tạo chi tài. Lý Nhị thu lại nụ cười, mở miệng nói. Năng văn năng vũ, lại là cái khả tạo chi tài, chỉ tiếc lại là cái người ở rể. Trường tôn hoàng hậu gật đầu phụ hòa nói, nói xong lời cuối cùng, lại là lộ ra một vẻ tiếc hận tới. Nghe được trường tôn hoàng hậu, Lý Nhị cũng là thán một tiếng. Người ở rể, cái này cuối cùng là một cái không cỡ nào tốt thân phận. Từ xưa tới nay, có thể đứng ở nơi này trong triều đình, lại có vị nào là người ở rể đây? Không, một cái đều không có. Nghĩ đến Đường Phong người ở rể thân phận, Lý Nhị không khỏi một trận căm tức. Hắn có cái này các loại tài hoa, vì sao lại vẫn cứ muốn đi cho người ta làm người ở rể đây? Khó nói ta đại đường, thật đến cần nhờ liên quan hệ, có thể đủ nổi bật hơn mọi người mức độ ạ. Nói tới chỗ này, vị này tính cách nhiều lần Đường Vương, không hiểu ra sao nổi giận lên. Nhìn lại không khỏi nổi nóng lên trợ phu, trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ cười một tiếng. Rất nhanh, Lý Nhị liền tỉnh táo lại. Hắn xoa cằm, rơi vào trong trầm tư, cũng không biết rằng lại đang suy nghĩ cái gì. Phàm là đế vương, nhất là loại này mở rộng đất đai bên dưới, sáng lập nhất triều thịnh thế quân vương, nhất là tâm tư thâm trầm, coi như là người bên cạnh, cũng rất khó phỏng đoán tâm ý của hắn. Mấy ngày, chính là Trường An thi đấu, chẳng muốn để hắn cũng tham gia trận này thi đấu, quan âm tỷ ngươi cảm thấy thế nào đây? Sau một lát, Lý Nhị ngẩng đầu lên, nhìn trưởng tôn hoàng hậu, cười hỏi. Đối với trượng phu ý nghĩ này, trưởng tôn hoàng hậu cũng không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Chỉ là, nhượng nàng bất ngờ là, tâm tư thâm trầm trượng phu, phen này trầm tư, theo lý mà nói, trong đầu nứt ra đến hẳn là cái gì kỳ quái lạ lùng kỳ tư diệu tưởng, mà lần này, tựa hồ, có chút quá bình thường đi. Trực giác nói cho nàng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, xác thực tới nói, trượng phu để cái kia Lý gia người ở rể tham gia trận này thi đấu, sợ là đừng nghĩ phương pháp. Hắn đã có tài hoa, tự nhiên không nên bị mai một, chỉ là, thần thiếp cho rằng, hắn càng thích hợp xuất sĩ làm quan. Trường tôn hoàng hậu nghĩ một hồi, trầm ngâm nói. Đang nhìn qua cái kia Lý gia người ở rể bù cái kia mấy cái bài thơ văn, lại nhìn thấy hắn viết bản này thơ về sau, nàng đối với cái này Lý gia người ở rể, mơ hồ hơi có chút hảo cảm, so với lên nhập ngũ toàn quân, nàng càng muốn nhìn thấy, vị này có tài hoa người trẻ tuổi, xuất sĩ tham gia chính trị. Cái này đại đường, có quá nhiều danh tướng, trong bốn biển, đã không thiếu tốt tướng lãnh, thế nhưng là, đại đường mới vừa từ chiến loạn khôi phục như cũ, bách phế đại hưng, giỏi văn quan viên, là xa xa không đủ. Đại trượng phu, nên phóng ngựa xa trường, mở rộng đất đai bên dưới, xuất sĩ tham gia chính trị, quá vô vị. Lý Nhị bĩu môi, có chút xem thường nói. Đường nhân trong xương cốt, chảy xuôi theo, là loại kia bất kham máu tươi, phong lang cư từ, mở rộng đất đai bên dưới, những vật này đã sớm chôn sâu ở từng cái đường nhân trong xương cốt, mà xem như đại đường người sáng tạo Lý Nhị, lại càng là một cái không đánh không vui chiến tranh cuồng. Nhìn cái kia một mặt khinh bị trượng phu, trưởng tôn hoàng hậu càng ngày càng bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên biết rõ, trượng phu đối với đại đường quân đội yêu chuộng, nhìn cái kia lang yên các 24 thần, đại đa số đều là quân đội người, mà được phong quốc công cũng hơn nửa đều là võ tướng xuất thân. Dù cho trong đó văn thần, hơn nửa cũng đều cùng quân đội có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Chấm quyết định, lần này thi đấu, không chỉ có muốn tỉ thí võ nghệ, còn muốn tỉ thí cung mã cưỡi ngựa ban cung, nha, còn có bài binh bố trận, một cái hợp lệ tướng lãnh, làm sao có thể không hiểu được bài binh bố trận đây? Lý Nhị lần thứ hai bắt đầu náo đại động mở. Nếu như hắn thông qua không sở hữu khảo hạch, nói rõ hắn còn cần tôi luyện, cái kia chấm đem hắn triệu tiến vào Kim Lưu vệ, làm một người thân binh, để mấy tên kia tốt tốt tôi luyện hắn. Lý Nhị càng nói càng hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng, lại càng là một trận âm hiểm cười. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, nhìn lần thứ hai náo đại động mở trợ phu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chương 23, không thể thời cơ sáng tạo thời cơ. Làm Đại Minh cung bên trong, sau đó không lâu Vạn Vương Chi Vạn Lý Nhị đang tại náo đại động mở thời điểm, Đường Phong trở lại vệ quốc công phủ đệ. Nếu là cho hắn biết, Lý Thế Dân phu thê, dĩ nhiên vây quanh hắn đàm luận hồi lâu, cũng không biết rằng, hắn có hay không sẽ có loại thụ sủng nhược kinh cảm rất đây. Đương nhiên, hắn là không thể nào biết rõ Đại Minh cung bên trong chuyện phát sinh. Hắn thậm chí không biết, bởi vì Hồ Nguyệt lâu sự tình, hắn trong trước mắt, ngay tại Trường An thành bên trong nổi danh. Có thể mặc dù biết rõ, hắn cũng là sẽ không hối hận. Giả heo ăn hổ, có lẽ là một cái có thể tốt nhất bảo toàn tự mình phương thức, thế nhưng là, tại đây đại đường, nhất là Trịnh Quán thời kỳ, ngươi một mực giả heo ăn hổ, thường thường, kết quả chỉ có một, đó chính là phai mở cả đời, hầu như không có cái gì nổi bật hơn mọi người thời cơ. Đã có năng lực, lại vì sao giấu giấu giếm giếm đây? Thân là người ở rể, khởi điểm vốn là so với kia chút thế gia tử đệ thấp rất nhiều, nếu là lại một mực đê điều, vậy hắn cũng chỉ có thể làm cả đời người ở rể. Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng cung canh với Long Trung, ở tin tức kia lạc hậu thời đại bên trong, bình thường tới nói, Gia Cát Lượng hẳn là không có tiếng tăm gì, thế nhưng có rất nhiều hiển đạt mộ danh bái phỏng, Lưu Bị lại càng là ba lần đến mời xuống núi. Nghiên cứu nguyên nhân, thảo nào tử, Gia Cát Lượng ở Long Trung cung canh thời điểm, cũng không phải là chỉ là một mực cần thế, hắn vẫn còn ở thông qua các loại khắp vùng, ở bày ra chính mình tài hoa, ở bao trang chính mình, tuyên truyền chính mình. Thành công tự mình bao trang, hơn nữa xảo diệu tự mình tuyên truyền, mới vừa có Lưu Bị ba lần đến mời. Hắn Đường Phong cảm giác không so được với Gia Cát Khổng Minh, thế nhưng hắn đồng dạng là đang dùng tương đồng phương pháp đến cho chính mình tạo thế, làm cho tất cả mọi người cũng biết hắn cái này Lý gia người ở rể cũng không phải là chỉ là số may thôn quê thôn phu, bị động các loại chờ cơ hội đến lâm, đây không phải là hắn Đường Phong làm người. Dù cho không có thời cơ, hắn cũng phải vì chính mình sáng tạo thời cơ. Lần thứ hai trở lại vệ quốc công phủ, Đường Phong rõ ràng cảm giác được phủ bên trong bọn hạ nhân xem chính mình ánh mắt cùng đối với thái độ mình rõ ràng không giống. Từ hắn đi tới quốc công phủ về sau, phủ bên trong quản sự liền đối với hắn xa cách, nhưng còn bây giờ thì sao, nhìn thấy chính mình trong lời nói lại cũng nhiều mấy phần kinh ý, chớ đừng nói chi là những cái này bọn nha hoàn, nhìn thấy chính mình thời điểm cái kia bên trong đôi mắt rõ ràng mang theo một loại nóng nóng quang hoa. Bác viện, công gia, cô gia trở về. Lao quản gia bước nhanh đi tới đối với Lý Tính nói. Lý Tính phu thê lẫn nhau liếc mắt nhìn, nếu không chúng ta tìm hắn lại đây dò hỏi một phen. Lý Tính nhìn ngồi ở bên cạnh Hồng Phất Nữ thấp giọng hỏi. Hồng Phất Nữ trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, nhìn kỹ hắn nói đi. Chốc lát trầm mặc về sau, Hồng Phất Nữ xa xôi nói, Lão Trương, ngươi đi thư phòng bên kia tìm chút sách đến cho cô ra đưa tới, còn có đem trong phủ cất giấu văn phòng tứ bảo cũng đưa hai bộ đi qua. Lý Tính gật gù, lần thứ hai nhìn phía Lao quản gia phân phó nói, vâng công gia. Quản gia kia ứng một tiếng liền ra khỏi phòng tử. To lớn bên trong phòng liền chỉ còn dư lại Lý Tính phu thê hai người. Ta vốn tưởng rằng hắn ở thôn quê bên trong không có người dạy bảo, sẽ cùng những cái thôn quê thôn phu giống như vậy, nhưng lại không nghĩ tới hắn không chỉ có võ nghệ không tầm thường, hơn nữa còn mong đọc đủ thứ thi thư, thơ văn thư pháp trình độ đều không tầm thường. Lý Tính nói, cười khổ một tiếng. Ngồi ở bên cạnh Hồng Phất Nữ, có chút không cao hứng lắm xem chồng mình một chút. Phu quân vì sao phiền não? Là cảm thấy hắn có tài hoa, ở rể ta vệ quốc công phủ, hoan ước hắn tài hoa. Hay là nói, cảm thấy cảm giác có lỗi với Đường đại ca? Hồng Phất Nữ nghiêm mặt nói. Nghe được chính mình phu nhân chất vấn, Lý Tính trong lòng càng cay đắng, hắn lúc này phiền não, vừa vặn chính là bởi vì cái này hai cuộc sự tình. Nếu là nói, Đường Phong không có cái gì năng lực, ở rể hắn phủ bên trong, hắn ngược lại là vui mừng khi thấy vậy, bởi vì cái này không chỉ có thể đủ kéo dài trong bọn họ Lý gia hương hỏa, hơn nữa còn có thể báo đáp ngày xưa ân tình, không đến nỗi để Đường đại ca nhi tử lưu lạc thôn quê bên trong vì là thôn phu. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình vị thế chất văn võ song toàn, mà chính mình nhận hắn vào phủ làm người ở rể, bao nhiêu là có chút chỉ hoán hắn tiền đồ, lãng phí hắn cái này một thân tài hoa. Hiện tại hắn mơ hồ có chút hối hận, nhìn thấy Đường Phong thời điểm vì sao không dò hỏi rõ ràng, nếu là biết rõ Đường Phong văn võ song toàn, hắn kiên quyết là sẽ không để Đường Phong làm người ở rể. Hắn tốt xấu là Đường Đường vệ quốc công, chỉ cần đối với Đường Phong nâng đỡ một hai, Đường Phong liền có thể đủ có thành tựu. Lý Tính nào biết đâu, lúc trước hắn nhìn thấy Đường Phong thời điểm, Đường Phong cũng có chút văn hóa bản lĩnh, có thể kém xa hiện tại biểu hiện như vậy chói mắt. Ở võ nghệ phía trên, Đường Phong lại càng là rốt đặc cắn mai. Kỳ thực đi, hắn phiền não căn bản chính là nhiều dư. Nhà ta Huyền Nhi cũng đồng dạng là văn võ song toàn, lại càng là chỗ mã dáng ngọc yêu kiều, đặt ở cái này Trường An thành bên trong, đó cũng là không thể soi mói hảo nữ tử. Khó nói, ngươi thật nhẫn tâm nhìn nàng gả cho một cái nông thôn dạ phu à? Hồng Phất Nữ mở miệng nói. Lý Tính mở ra muốn nói điều gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại sinh sinh nuốt trở lại. Nếu là hắn Đường Phong không tài vô năng, dù cho hắn cùng Nguyễn Nhi thành hôn, sợ cũng chỉ có thể là hữu danh vô thực, đến tới chốc nhất làm lỡ hắn cũng làm lỡ Nguyễn Nhi. Nhưng bây giờ hết thảy đều có chuyển cơ hội. Nói tới chỗ này thời điểm, Hồng Phất Nữ trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười tới. Hắn Đường Phong năng văn năng vũ, Uyển Nhi không đến nỗi đối với hắn có mâu thuẫn, chỉ cần vợ chồng bọn họ hai người ở cùng một nơi thời gian lâu dài, nghĩ đến là có thể lâu ngày sinh tình. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, nghe thê tử lời nói này, lần thứ hai trầm mặc. Cuối cùng, hắn nặng nề than một tiếng, cũng chỉ đành đoan đức hắn. Chương 24, Hạ Vũ biến hóa. Bóng đêm dần dần dày. Vẫn là tại cái kia quanh quần sắc mặt vui mừng bên trong gian phòng, hay là như hôm qua giống như, Lý Uyển ngủ ở bên trong sương phòng, Đường Phong ngủ ở phòng ngoài, song phương nước giếng không phạm nước sông. Đối với Lý Uyển tới nói, đây là một hồi bi kịch hôn nhân, chính mình là phụ thân vì là còn muốn trả lại năm đó ân tình vật hy sinh. Mà đối với Đường Phong tới nói đây, cái này đồng dạng là một hồi bất đắc dĩ hôn nhân, là hắn vì là bước thẳng lên một lần thỏa hiệp. Hay là, chính hắn một trên danh nghĩa thế tử, xinh đẹp như hoa, đủ khiến tuyệt đại đa số nam nhân tim đập thình thịch, thế nhưng, nếu đối phương vô pháp tiếp nhận hắn, vậy hắn cũng sẽ không liếm mặt đi quỷ yêu cầu đối phương. Nam ở cái này tối tăm phòng ngoài bên trong, Đường Phong rất nhanh sẽ thần du vật ngoại. Đi vào võ thần gờ giúp chat, bên trong tán gẫu còn mong rất là náo nhiệt. Làm trong đám lớn nhất sinh động người, Hạ Vũ lại đang trong đám khoác lác huyên huyên. Nói cho các ngươi, hôm nay, ta một người mang theo mấy vạn bộ tốt, miễn cưỡng phá tan địa phương 10 vạn đại quân, nhưng cái này tần binh, nhìn thấy ta, đã nghĩ nhìn thấy quỷ thần, sợ đến tại chỗ cũng thẻ ra quần. Nhìn Hạng Vũ phát đầu này trong đám đó tin tức, Đường Phong biết rõ, đây là cự lộc chi chiến đấu võ. Dựa theo bình thường lịch sử tới nói, trước hết phá Hàm Dương thành, hẳn là Lưu Bang, hơn nữa, vẫn là tại cự lộc chi chiến về sau, Lưu Bang vừa mới thừa dịp Hàm Dương trống rỗng, đánh lén Hàm Dương thành. Nhưng còn bây giờ thì sao, trong chớp mắt, Hạng Vũ trước hết phá Hàm Dương thành, hơn nữa, vẫn là tại cự lộc chi chiến trước khi bắt đầu. Tựa hồ, tần mạt lịch sử, từ mỗi một khắc lên, cũng phát sinh biến hóa vi diệu, đi tới một cái hoàn toàn khác biệt đường. Nhờ có số 2 chỉ điểm, nếu không phải là số 2 chỉ điểm, trận chiến này cũng sẽ không đánh dễ dàng như vậy. Hạng Vũ lần thứ hai nói. Lại nhìn tới Hạng Vũ cái tin này, Đường Phong lăng một hồi. Số 2, tự nhiên chỉ chính là Tôn Tẫn. Trong chớp mắt, ý hắn biết đến một chuyện, mà chuyện này là hắn trước xưa nay không nghĩ tới quá. Hắn cái này chủ nhóm không chỉ có thể từ võ thần gờ giúp chặt bên trong được các loại chỗ tốt, đồng thời, trong đám đó thành viên cũng đồng dạng có thể trợ giúp lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau tiến bộ. Có thể Hạng Vũ bên người cũng có rất nhiều mưu sĩ, thế nhưng, thân là vương giả, thuộc hạ một ít hợp lý kiến nghị, hắn không hẳn sẽ nghe. Có thể tại đây võ thần gờ giúp chặt bên trong, liền hoàn toàn khác nhau. Đại gia hỏa đều là bình đẳng, trừ hắn cái này chủ nhóm ra, tất cả mọi người đều là đứng ở tương đồng trên độ cao, lại càng là lấy gọi nhau huynh đệ, chính là bởi vì loại này bình đẳng tâm tính, để bọn hắn có thể coi trọng lẫn nhau kiến nghị. Giống như là lần này, Tôn Tẫn cho Hạng Vũ bày mưu tính kế, Hạng Vũ liền toàn bộ tiếp thu, sau đó thành công đánh bại chính diện quân thần. Quân thần thêm võ thần, cái này tổ hợp, ngẫm lại hình ảnh kia không nên quá đẹp. Tân mạt lịch sử phát sinh biến hóa vi diệu, thế nhưng hậu thế đại đường, hắn vị trí thời đại này, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, đây cũng là một cái rất tin tức trọng yếu. Nói cách khác, Hạng Vũ vị trí cái kia thời không thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại thời không. Có thể, bọn họ vị trí thời không, căn bản cũng không phải liên kết, mà là từng cái tương tự với bình hành không gian độc lập thế giới. Như vậy cái suy đoán này không có sai, như vậy thì xem như Hạng Vũ ở Hán Sở tranh hùng bên trong thắng được, kiến lập đại sở vương triều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong đám đó những người khác. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sáng mắt lên. Số 1, ta cho ngươi một cái kiến nghị, đối xử tử tế bị bắt địch nhân, từ đó hấp thu máu mới, lớn mạnh chính mình lực lượng. Nhất là trong đó những cái có tài năng lưu sĩ, càng phải đối xử tử tế. Trầm ngâm một lát sau, hắn đối với Hạng Vũ nói: "Ngươi cùng Tần Quốc trong lúc đó, mặc dù có diệt quốc mối thù, nhưng ngươi muốn từ lâu dài cân nhắc, không muốn làm lộ hận thù cá nhân, mà ném lâu dài tương lai." Trong lịch sử, cự lộc chi chiến về sau, Hàn Trương xuất lĩnh mấy trăm ngàn quân Tần đầu hàng, thế nhưng, Hạng Vũ không để ý mưu thần nhóm phản đối, dĩ nhiên vì là bản thân tư toán, chôn giết đã đầu hàng mấy trăm ngàn quân Tần. Phản ứng dây chuyền dưới, từ nay về sau, cũng lại không có quân Tần dám hướng về hắn đầu hàng, ngược lại là Lưu Bang bên kia, bởi vì đối xử tử tế quân Tần tù binh mà được đại lượng quân Tần quy phụ. Không sai, không cần để ý nhất thành một chỗ được mất, cũng không cần bị cừu hận khống chế, muốn từ lâu dài lo lắng. Tôn Tấn phụ hòa nói: "Không như vạn thế người, không đủ mưu nhất thời không mưu toàn cục người, không đủ mưu nhất vực. Thiên thủ người nấp trong cựu địa chi hạ, giỏi về tấn công người động tại cựu thiên chi thượng, có thể tự vệ mà toàn thắng vậy." Đường Phong lần thứ hai nói. Lúc này Đại Tần bầu trời phía dưới, Hạng Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn cái kia liên miên doanh trướng, ở cái kia trong doanh trướng, hàng rào gỗ bên trong là hôm nay tù binh mấy vạn quân Tần. "Đại vương, cân nhắc à, nếu ngươi là chôn giết cái này mấy vạn quân Tần, đều sẽ dẫn đến rất nhiều không biết biến số." Á phụ Phạm Tăng khổ sở khuyên lơn. Chốc lát thất thần về sau, Hạng Vũ phục hồi tinh thần lại. Hắn lần thứ hai nhìn phía phương xa, cái kia vô tận mênh mông, cái này hoa hạ đại lục, là như vậy bao la. "Không như vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không như toàn cục người, không đủ mưu nhất vực." Đứng ở nơi này chỗ cao, Hạng Vũ thấp giọng ghi nhớ chủ nhóm nói vậy lời nói. Đứng ở bên cạnh Á phụ Phạm Tăng, nghe được Hạng Vũ trong miệng đọc đến đây câu nói, mãnh liệt ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tràn đầy kinh ngạc, còn có một màn kia giật mình. "Á phụ, người đi an bài một chút, nếu là quân Tần bên trong có đồng ý gia nhập ta Tây Sở đại quân, chỉ cần chân tâm quy thuận người, liền tất cả thu nhập trong quân, còn có những cái mưu sĩ đồng ý người ở lại, đối xử tử tế chi, không muốn người ở lại, cho một số ngân tệ để bọn hắn về quê nhà đi thôi. Hạng Vũ trầm kêu lên. Vào giờ phút này, á phụ Phạm Tăng đều có chút không phản ứng kịp. Biết rõ sau một lát, hắn đã tỉnh hồn lại, trong lòng tràn đầy khoái động, không người làm lễ, hướng về Hạng Vũ được một cái đại lễ. Đại vương, ngài rốt cục lộ a. Chương 25, kỹ năng, khiên đỉnh. Len keng. Ngươi có hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Quân nhắc nhở xuất hiện, bất quá, lần này không phải là quần hồng bao, mà là tư phát hồng bao. Hồng bao là Hạng Vũ phát tới. Cho tới Hạng Vũ tại sao phát cái này hồng bao, Đường Phong hiện nay còn mong vô pháp xác định, là tâm huyết dâng trào, còn mong là bởi vì chính mình mấy câu nói lĩnh ngộ cái gì, sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Len keng. Mở ra hồng bao, được kỹ năng kiếm đỉnh, kích hoạt nên kỹ năng, lực lượng vĩnh cửu 5 điểm, đồng thời, thể phách 8. Kích hoạt. Nhìn thấy hồng bao bên trong sở kỳ hiệu này về sau, Đường Phong sáng mắt lên. Lực lượng 5, tạm thời không nói đến, chỉ nói thân thể phách 8, chính là đồ tốt. Là một người hợp lệ võ giả, không chỉ có muốn sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, hơn nữa, thể phách mạnh hơn, bằng không, người khác một gậy đập tới, đánh ở trên thân thể ngươi, không chết thì cũng phải trọng thương. Cỗ này huyền diệu khó giải thích khí lưu, chạy vào trong thân thể, tản mát đến thân thể mỗi trong khắp ngóc ngách, hắn thân thể này, tại đây huyền ảo khí lưu phía dưới, càng ngày càng cường tráng, bắp thịt trong lúc đó, tràn ngập lực lượng. Nhất là cốt cách dẻo dai, tựa hồ so trước đó mạnh rất nhiều. Chủ nhóm giao hấn, Hạng Vũ tất nhiên khắc trong tấm khảm. Đó lấy, lại là một cái Hạng Vũ thư riêng. Nhìn thấy Hạng Vũ phát tới cái tin này, Đường Phong nằm ở trên giường, mỉm cười, nụ cười kia trong lúc đó, mang theo vài phần vui mừng. Mà lúc này, bên trong trong sương phòng, cái kia trên mặt giường lớn, Lý Huyền chằn trọc chờ mình. Cái kia bài thơ, vẫn còn ở trong đầu của nàng thoáng hiện. Nhất là cái kia câu cuối cùng, ngưỡng tiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị bổng hao nhân. Nàng không tưởng tượng ra được đến, như vậy dũng cảm hào hiệp câu thơ, dĩ nhiên sẽ là từ cái kia xuất thân từ thôn quê trong miệng nam nhân nói ra. Mặc cho nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra, người đàn ông này ở Hồ Nguyệt lâu, một bên mang theo bầu rượu, một bên tụng bài thơ này đạp cửa mà ra hình ảnh. Bóng đêm dần dần dày, toàn bộ thế giới triệt để lắng xuống. Hồ Nguyệt lâu sự kiện về sau, Đường Phong liền không tiếp tục rời khỏi vệ quốc cấm phủ, đón lấy trong vài ngày, hắn tất cả đều đứng ở chính mình nhỏ trong thư phòng, lật xem các loại thư tịch. Ở thôn quê bên trong, tuy nhiên hắn cũng thường xuyên sẽ đi các nhà mượn sách, thế nhưng, thôn quê cái loại địa phương đó, lại có cái gì tốt sách đây? Là một người tự hạn chế tính cực cường người, hắn minh bạch, muốn trong cái thế giới này đứng vững gót chân, muốn chân chính trở thành người trên người, như vậy, tri thức là không thể thiếu, đặc biệt là thuộc về thời đại này tri thức. Lấy hắn bây giờ năng lực, hơn nữa võ thần gờ giúp chắc, trở thành một phòng thủ một phương võ tướng, là hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn, nhưng không cam tâm chỉ làm một cái thủ biên quan vũ tướng, hắn có càng to lớn hơn dạ tâm. Lý gia làm quốc công phủ, văn thư lưu trữ tự nhiên là không ít, chỉ nói hắn cái này tiểu thư phòng bên trong, các loại thư tịch, liền bao lớn mấy trăm quyển, chớ đừng nói chi là, Lý gia cái kia kể chuyện bên trong phòng văn thư lưu trữ. Chìm đắm tại đây trong biển sách vở, hắn hầu như quên hết mọi thứ. Giữa ban ngày đọc sách, buổi tối lại càng là cầm đuốc soi đêm tối đọc. Ngược lại, tại đây cổ đại, cũng không có cái gì giải trí hạng mục, cùng với đem thời gian lãng phí đi, không bằng nhiều đọc vài cuốn sách. Lý Huyền ở lúc đầu 2 ngày, ngày ngày đi binh bộ điểm bão, về sau mấy ngày, liền cũng để ở nhà. Nhìn ngốc ở bên trong thư phòng, ngẩn ngơ chính là một ngày Đường Phong, trong lòng nàng tràn đầy ngạc nhiên. Thông qua mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện, người đàn ông này tự hạn chế tính rất mạnh, mạnh phi thường, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, dường như quân nhân giống như đoán luyện một phen, ăn xong điểm tâm, liền vào thư phòng, ở bên trong thư phòng ngẩn ngơ chính là một ngày. Chính là cơm trưa cơm tối, nếu không phải là cha mẹ mình triệu hoán, hắn đều sẽ không rời đi thư phòng. Dân quê tập tục xấu, còn có tuổi trẻ văn sĩ yêu thích ăn chơi trẻ chén tập tính, ở người đàn ông này trên thân, ngươi căn bản sẽ không tìm được. Cho dù là hai người ban đêm thời điểm, cùng ở một gian phòng ốc bên trong, người đàn ông này cũng xưa nay không có vượt lôi chỉ một bước, phảng phất ở trong mắt hắn, chính mình chính là một cái không khí người. Nghĩ đến cái này nam nhân, xem chính mình thời điểm, trong con ngươi hờ hững, nàng cũng không biết rằng tại sao, trong lòng luôn là sẽ có chút không thoải mái. Nữ nhân chính là cổ quái như vậy sinh vật, ngươi càng là lưu ý nàng, nàng càng là sẽ không quan tâm ngươi, có thể nếu ngươi phải không đi phản ứng nàng, như vậy, nàng liền sẽ suy nghĩ lung tung, thậm chí sẽ sản sinh một loại quán niệm. Ngay hôm đó, Lý Huyền đang ngồi cha mẹ mình nói chuyện phiếm, phòng gác cổng tới rồi hồi báo, nói là thái tử Lý Thừa Cản đến bái phòng. Biết được thái tử tới chơi, Lý Tĩnh phu thê lẫn nhau nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương đều là đọc ra một màn kia nghi hoặc tới. Lý gia mặc dù là bệ hạ quan tâm, ở trong triều đình cũng có được ảnh hưởng cực lớn lực, thế nhưng trừ quân vụ, hắn Lý Tĩnh xưa nay cũng không quản triều đình chính vụ, càng xưa nay không cùng các hoàng tử có giao tiếp. Hắn cũng sáng tỏ mặt ngoài, sẽ không dính líu các hoàng tử đoạt tranh chấp. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, thái tử Lý Thừa Cản đã từng đã tới quốc cấm phủ, nhưng này cũng là được bệ hạ hoàng mệnh mà tới. Có thể hôm nay, làm sao vị này thái tử đang yên đang lành chạy đến chính mình phủ tới làm khách đây? Công gia, thái tử nói hôm nay là tới phủ bên trong bái phòng cô gia, sẽ không đến bắc viện quấy rầy công gia cùng phu nhân. Cái kia phòng gác cổng không người ở vậy, cung cung kính kính nói. Nghe được phòng gác cổng đáp lời, Lý Tĩnh phu thê lăng một hồi. Mà ngồi ở phía dưới Lý Huyền, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt cũng là vẻ mặt hơi dừng lại. Bọn họ đoán rất nhiều khả năng, lại không có suy đoán đến thái tử Lý Thừa Càn đến phủ bên trong, dĩ nhiên là bái phòng Đường Phong. "Huyền Nhi, ngươi quá đi xem một chút đi." Hồng Phất Nữ do dự một chút, nhìn phía Lý Huyền nói. Lý Huyền nghĩ một hồi, yên lặng gật gù, đứng dậy đến, ra bắc phòng, hướng về chính mình sân mà đi. Chương 26, đại trượng phu sợ gì không vợ. Đối với Lý Thừa Càn đến, Đường Phong cũng là bất ngờ. Từ đáy lòng bên trong tới nói, hiện tại hắn là không muốn cùng vị này đại đường thái tử ra có cái gì quá nhiều gặp nhau. Bởi vì hắn minh bạch, nếu là lịch sử không có tiếp tục biến động, vị này thái tử ra là không thể nào ngồi trên cái kia cựu ngũ ngai vàng. Đương nhiên, đây là bình hành thế giới, nơi này lịch sử vốn là cùng hoa hạ lịch sử có ra vào, thế nhưng là, người vô pháp thay đổi, Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập loại người giao du thân thiết sự thực. Hay là, Lý Thừa Càn không có cái gì đại dã tâm, thế nhưng, hầu quân tập loại người lại cất giấu một cái dã tâm rất lớn. Dù cho Lý Thừa Càn không muốn học phụ thân hắn một dạng, giết huynh xoán bị, thế nhưng, một loại thiên thời đợi, có đại dã tâm hầu quân tập loại người, hay là sẽ lôi hắn đi tới con đường kia. Đoạn. Từ xưa đến nay, đều có đại phú quý, nhưng cùng lúc cũng có được đại hung hiểm, một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục. Chính là minh bạch điểm này, vì lẽ đó, hắn không muốn cùng những hoàng tử này có quá nhiều tới lui. Nhưng bây giờ, Lý Thừa Càn đến, hắn cũng không thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bên trong thư phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi trong phòng, ấm áp dễ chịu. Chờ Lý Thừa Càn sau khi nhập môn, Đường Phong đứng dậy đến, chắp tay hướng về hắn hành lễ. "Xin chào điện hạ. Lần này, ta áo vải ra cửa, ngươi không cần đem ta cho rằng thái tử, chúng ta lấy bằng hữu tướng luận là được." Lý Thừa Càn trên mặt mang theo nụ cười, ngôn ngữ hiền hòa nói. Chỉ từ phong độ tới nói, Lý Thừa Càn cảm thấy tính cả là quân tử. Cái kia trong lời nói, không có hoàng tử ngạo khí, đôi câu vài lời, luôn là có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm tới. May mà, hắn không phải là cái hồ đồ không biết gà mờ, làm người hai đời, hắn nhân sinh lịch duyệt, muốn so với trước mắt Lý Thừa Càn phải nhiều hơn, tự nhiên sẽ không, bởi vì Lý Thừa Càn bình dị gần gũi mà cảm động. "Điện hạ." Đường Phong đúng mực, đưa tay nói. Nhìn cử chỉ có độ, đúng mực Đường Phong, Lý Thừa Càn đối với vị này Lý gia người ở rể đánh giá, lại càng cao thêm vài phần. Hắn thấy nhiều những cái biết mình thân phận về sau, liền a duôn định hót người, mà bên cạnh hắn, cũng hầu như là có rất nhiều khen tặng hắn, định bợ hắn đúng, mà có rất ít xem Đường Phong như vậy, dù cho biết mình thân phận, tương tự đúng mực, cử chỉ người có chừng mực. Hai người ở cái kia trên chiếu, mặt đối mặt ngồi xổm hạ xuống. Giữ ở ngoài cửa nha hoàn, bưng lên nước trà tới. "Thái tử đột nhiên đến đây, ta chỗ này cũng không có cái gì chuẩn bị, nước trà này, còn mong hy vọng thái tử không muốn ghét bỏ." Đường Phong nghiêng về một phía trà, vừa nói. Lý Thừa Càn quỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn túi đầu châm trà Đường Phong, nho nhã nở nụ cười. Hắn tự nhiên cũng không biết rằng tại sao, đang nhìn đến cái này Đường Phong thời điểm, liền sẽ không tự chủ sinh ra một tia hảo cảm tới. Tựa hồ, ở người đàn ông này trên thân, có một loại nào đó hấp dẫn người đồ vật, mà hoặc là nói, là một loại vô hình mị lực. "Không sao, ta lần này đến, cũng không phải uống rượu mua vui, chỉ là ngày ấy ở Hầu Nguyệt lâu bên trong nhìn thấy ngươi, nghe ngươi làm cái kia bài thơ, trong lòng có suy nghĩ, hôm nay liền đến nhà bái phỏng." Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Đường Phong trong lòng nở nụ cười, nhưng cũng im lặng. Tuy nhiên Lý Thừa Càn nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, vị này thái tử gia sẽ không thể nhặt đến, chạy đến quốc công phủ, tìm chính hắn một người ở rể uống trà đánh giám. Chỉ sợ, đối phương là có chỗ mục đích. Thấy Đường Phong chỉ túi đầu pha trà, Lý Thừa Càn không khỏi nhíu mày đầu. Ở hắn lúc đầu tưởng tượng, chính hắn một thái tử gia tự mình đến nhà bái phỏng, xã này dã đến người ở rể, tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, có thể ai có thể nghĩ tới đây về sau, sự tình tựa hồ hoàn toàn không phải là như vậy. Không có bất kỳ cái gì khen tặng, không có cảm động đến rơi nước mắt, có, chỉ là loại kia hào hiệp hờ hững. Liên phảng phất, người này căn bản là vô dục vô cầu. "Đường Phong, ngươi tài hoa bất phàm, nhưng vì sao muốn vào Lý phủ làm người ở rể đây? Lấy ngươi tài hoa, chỉ cần đồng ý xuất sĩ, tất nhiên cũng là có thể có thành tựu." Trầm mặc một lát sau, Lý Thừa Càn mở miệng hỏi. Nghe được Lý Thừa Càn do hỏi, Đường Phong cười cười. "Ta nếu nói là, ta ngưỡng mộ phu nhân nhà ta hồi lâu, không biết thái tử gia có tin tưởng hay không đây." Hắn cân nhắc nở nụ cười vừa nói. Nghe được hắn trả lời như vậy, Lý Thừa Càn lăng một hồi. Vừa vặn lúc này, Lý Huyền đi tới cửa thư phòng, nghe được bên trong thư phòng, Đường Phong lời nói này, nàng cũng ngừng lại tại chỗ. Đường Phong cái này không theo phương pháp ra bài trả lời, để Lý Thừa Càn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Là một người bao đọc sách thánh hiền người đọc sách, ở Lý Thừa Càn trong ý thức, đại trượng phu sợ gì không vợ, phàm là có tài năng nam nhân, kiên quyết là sẽ không vì là một người phụ nữ mà từ bỏ tương lai mình, đi làm người ở rể. Nhìn ngây người Lý Thừa Càn, Đường Phong cũng suýt chút nữa bật cười. Chính mình loại, vị này thái tử gia dĩ nhiên sẽ tin tưởng. Chỉ là, hắn lời này tuy nhiên giả, thế nhưng lấy người cổ đại tư duy để phán đoán, hắn có tài hoa nhưng lựa chọn ở rể Lý gia, vẫn đúng là liền có khả năng, là bởi vì ái mộ Lý Huyền. Thử hỏi thiên hạ này, lại có mấy cái có tài hoa người sẽ chọn đi làm người ở rể đây? Dù cho Lý gia là quốc công phủ, phàm là có trả thù người, cũng là sẽ không ở rể. Cổ nhân tư duy muốn so với người hậu thế đơn giản nhiều, mà người đọc sách, cái kia đều là một cái gân, đều có người đọc sách khí khái, bọn họ thà rằng chết đói, cũng sẽ không vì năm đấu gạo mà không lưng. Đại trượng phu, sợ gì không vợ, vì là một người phụ nữ mà từ bỏ người đọc sách khí khái, khinh thường vậy, khinh thường vậy. Lý Thừa Càn ở ngắn ngủi ngây người về sau, xem Đường Phong một chút, có chút tức giận nói. Nhìn buồn bực Lý Thừa Cản, Đường Phong không khỏi một trận thẹn thùng. Điều này cũng may nhờ là Lý Thừa Cản, nếu là mình lời nói này bị những cái đại nho nghe được, sợ là sẽ tức giận đến phẫn nộ, chưa chừng còn mong sẽ nắm lên thước đo đến tàn nhẫn tẩn hắn một trận, Lâm còn mong sẽ chửi mắng hắn một trận. Chương 27, Trường Nhạc công chúa. Điện hạ lần này đến, không phải chỉ là để tới nói ta ở rể việc đi. Nhìn buồn bực bên trong Lý Thừa Cản, Đường Phong nhẹ nhàng một câu. Lý Thừa Cản ở nơi đó, lại là dừng một cái. Suýt chút nữa đem chính sự quên đi, không sai, ta lần này đến, là có chuyện yêu cầu ngươi. Chốc lát ngây người về sau, Lý Thừa Cản mở miệng nói. Vị này đại đường thái tử, có chuyện yêu cầu chính hắn một người ở rể. Nhìn Lý Thừa Cản, Đường Phong trong đầu ngờ vực. Ta cái kia đại muội Trường Nhạc, thích nhất thu thập danh nhân tự thiếp, nàng nhìn ngươi mấy ngày trước đây ở Hầu Nguyệt lâu viết những cái thơ văn, còn có ngươi làm cái kia bài thơ, liền năn nỉ đến nơi này của ta, để cho ta tới yêu cầu một bộ tự thiếp. Lý Thừa Cản nói tiếp. Nghe được Lý Thừa Cản, Đường Phong mí mắt, lặng yên trong lúc đó, gây xích mích mấy lần. Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa, tên Lý Lệ Chất, Đường Vương Lý Nhị trưởng nữ, bởi vì là trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, Lý Nhị đặc biệt yêu tha thiết, chính quán 2 năm, chiếu phong Trường Nhạc quận công chủ. Ở chính thống trong lịch sử, vị này Trường Nhạc công chúa là ở Trịnh Quán 7 năm gả cho Tề Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ con trưởng đích Tôn trưởng Tôn Dung, Trịnh Quán 17 năm bởi vì bệnh tạ thế, hưởng thọ 23 tuổi. Thân là một cái lịch sử khống, đối với cái này vị đại đường trưởng công chúa, Đường Phong thật sự là quý mến đã lâu. Năm đó, hắn sau khi xuyên việt, mỗi khi ước mơ tương lai thời điểm, nghĩ tương lai mình thê tử nhân tuyển, Trường Nhạc công chúa luôn là sẽ bị hắn đặt ở người thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc, hắn hệ thống kích hoạt quá muộn, nếu như có thể ở Trịnh Quán 7 năm trước kích hoạt hệ thống, hay là hắn còn có nhiều như vậy hơi thời cơ, đáng tiếc hôm nay là không có thời cơ. Ta cái kia đại muội đang ở trong cung, không tiện ra ngoài đi lại, nàng xưa nay không thích phiền phức người khác, lần này năn nỉ cùng ta, Đường Phong, ngươi có được giúp ta việc này, cho nhà ta muội tử viết một thiếp tốt nhất thơ văn. Lý Thừa Cản nói tiếp. Thời khắc này bên trong, Đường Phong dừng một cái, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Đang ở trong cung, không tiện ra ngoài đi lại. Ở vẽ ra Lý Thừa Cản trong lời nói trọng điểm về sau, Đường Phong giống như là phát hiện đại lục mới giống như, trong lòng lửa nóng. Trong lịch sử, một năm này, hầu quân tập phản loạn, toàn gia bị chém đầu. Mà trước mặt mình vị này đại đường thái tử cũng sẽ bị phế truất, nhưng còn bây giờ thì sao, vị này thái tử ra còn rất tốt, như vậy Trường Nhạc công chúa hay là cũng còn chưa gả? Điện hạ, mạng muội hỏi một câu, Trường Nhạc công chúa năm nay xuân xanh? Hắn nhìn Lý Thừa Cản, mở miệng hỏi. 18 Lý Thừa Cản cũng không biết, trước mắt hàng này dĩ nhiên đánh trong bóng tối đánh chính mình đại muội chú ý, hắn cười đáp lại. Lúc này Đường Phong khỏe miệng lơ đãng dương lên. Điện hạ mời nghỉ một chút, hãy cho ta châm trước một phen. Đại não cấp tốc vận chuyển, hắn mở miệng đối với Lý Thừa Cản nói. Chỉ là rất thời gian ngắn về sau, một phần thơ văn hiện lên ở trong óc hắn. Sau đó, hắn vội vã đứng dậy, từ bên cạnh tìm tới giấy và bút mực. Một lần nữa ngồi quỳ chân ở trước bàn, thoáng ấp ủ một hồi tâm tình về sau, trong tay hắn bút lông rơi vào cái kia trắng như tuyết trên tờ giấy. Cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu ngậm mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điển nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đại thành truy ức, trích thị đương thị dị vong nhiên. Ngồi quỳ chân ở bàn đối diện Lý Thừa Cản, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên bàn trang giấy, nhìn một cái kia cái ở dưới đầu bút lông hiện lên ở trên giấy chữ, dần dần tâm thần cũng rơi vào trong đó. Ưu mỹ hoa lệ câu thơ, vô thanh vô tức trong lúc đó, tựa hồ cái này thơ chữ này đều muốn sống lại. Không khỏi hắn theo Đường Phong đầu bút lông từng câu từng chữ đọc lên. Cái kia trầm đồng du dương thanh âm ở trong phòng này vang lên. Đứng ở ngoài thư phòng Lý Uyển nghe cái này hoa mỹ câu thơ cũng không tự chủ chìm đắm trong đó. Bên trong thư phòng, ở thơ văn trên cùng viết xuống Cẩm Sắt hai chữ về sau, Đường Phong cúi đầu ở trên tờ giấy nhẹ nhàng thổi mấy cái, sau đó cầm trong tay bút lông ném đến một bên. Nhìn mình biết cái này thủ cầm sắt, hắn thỏa mãn gật gù. Bài thơ này là ta thời gian còn nhỏ nghe quê nhà một vị lão tiên sinh đọc quá, ta cảm thấy cái này thơ rất đẹp, liền đem nó nhớ kỹ đến bây giờ, liền đưa cho Trường Nhạc công chúa đi. Hắn nhìn phía Lý Thừa Cản, vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên ra mặt rất dày, thế nhưng thật sự thật không tiện đem cái này thủ cầm sắt chiếm làm của riêng, vì lẽ đó liền bịa đặt ra một cái giả dối không có thật lão tiên sinh tới. Lý Thừa Cản nắm lên trên bàn trang giấy đến, cẩn thận nâng ở trong tay, cẩn thận chu đáo. Đường Phong, ngươi không phải là nhớ ta đại muội chứ? Lý Thừa Cản đưa mắt từ cái kia thơ trên thu hồi lại, lần thứ hai nhìn phía Đường Phong, hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Bị Lý Thừa Cản hỏi lên như vậy, Đường Phong trong lòng không nguyên do căng thẳng như vậy lập tức, bất quá, hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Điện hạ sao lại nói lời ấy? Nếu ngươi cũng không nhớ ta đại muội, thì lại làm sao sẽ viết ra cái này các loại tràn đầy tình ý thơ tới? Lý Thừa Cản mở miệng nói. Điện hạ, ta đều nói, cái này thơ là ta từ một vị lão tiên sinh nơi đó nghe tới, thực sự không phải là ta biết. Đường Phong vội vàng giải thích nói. Lý Thừa Cản nhíu môi, vẻ mặt đó rõ ràng chính là đang nói tin ngươi quỷ. Theo ngươi nói thế nào đi, cái này thơ rất tốt, nghĩ đến ta cái kia đại muội nhìn thấy sẽ rất yêu thích. Lúc nói chuyện đợi, Lý Thừa Cản đứng lên tới. Được, ta cũng nên trở lại. Đường Phong cũng đứng dậy đến, đem Lý Thừa Cản đưa đến ngoài cửa. Khi hắn đẩy ra cửa, nhìn thấy đứng ở cửa Lý Huyền lúc dừng lại hành động một hồi. Hai người ánh mắt ngắn ngủi đụng chạm, rất nhanh, liền từng người rời đi. Điện hạ. Lý Huyền nhìn Lý Thừa Càn, nghiêng người hành lễ. Lý Thừa Càn cười gật gù, lại hướng Đường Phong gật gù về sau, mang theo mấy cái trợ ở ngoài phòng tùy tùng, ra viện tử này. Lý Huyền đứng ở nơi đó, cặp kia mắt đẹp nhìn Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, chỉ là, thời điểm, nàng ánh mắt cũng dừng lại ở Lý Thừa Càn trong tay cái kia viết thơ văn trang giấy bên trên. Chương 28, Phong Lang Cư Tư. Nhìn theo Lý Thừa Càn rời đi, Đường Phong đưa mắt thu hồi lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đứng ở nơi đó thất thần Lý Huyền, trong lòng ngờ vực một hồi. Tuy nhiên, kết hôn cũng đã nhiều ngày, thế nhưng hai người bọn họ trong lúc đó vẹn vẹn chỉ nói quá mấy câu nói, đối với tình huống như thế hắn bây giờ cũng đã thành thói quen. Không nói tiếng nào, hắn xoay người đi vào thư phòng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, xưa nay không tiến vào hắn thư phòng Lý Huyền dĩ nhiên cùng đi theo đi vào. Hắn ở trước bàn ngồi xuống, thiện tay nắm lên một quyển sách. Ngươi vừa làm cái kia bài thơ, có thể cho ta lại viết một thiếp sao? Lý Huyền đứng ở nơi đó do dự một chút, mở miệng hỏi. Nếu như có thể, nàng không muốn năn nỉ người đàn ông này, thế nhưng vừa cái kia bài thơ thật sự quá đẹp, loại kia ưu mỹ câu thơ tựa hồ mang theo ma tính, làm cho tâm thần người không khỏi say mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Đường Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía đứng ở nơi đó Lý Huyền. Đây cơ hồ là bọn họ kết hôn đến bây giờ Lý Huyền lần thứ nhất dùng loại này bình thường giọng điệu đến nói chuyện với hắn, càng là lần đầu tiên năn nỉ mình làm một chuyện nào đó. Hắn nghĩ một hồi, vẫn gật đầu. Sau đó hắn còn là lần thứ hai nắm lên giấy bút đến, một lần nữa đem cái kia cầm sắt viết một lần. Ở Đường Phong làm thơ thời điểm, Lý Huyền cũng vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh, đôi trong mắt kia ở Đường Phong cùng trước mặt hắn trên tờ giấy không ngừng du lịch. Đây là Lý Huyền lần thứ nhất khoảng cách gần đi xem kỹ cho mình. Cẩn thận đi xem kỹ, nàng mới phát hiện người đàn ông này không hề giống thôn quê nạ cả mụ dạ phu giống như thô lậu, nhất là ở hắn làm thơ thời điểm, toàn thân cao thấp đều mang loại kia nho nhã khí tức. Nếu không có biết rõ người đàn ông này xuất xứ, nàng đều không thể tin tưởng như vậy một cái nho nhã nam tử sẽ là ở thôn quê bên trong lớn lên. Trong mấy ngày nay, nàng luôn là sẽ nghe người ta để lên Hồ Nguyệt lâu sự tình, để lên người đàn ông này ở Hồ Nguyệt lâu bên trong viết xuống những cái thơ văn, còn có cái kia thủ vô đề thơ văn, luôn là sẽ có một phen khen ngợi. Hôm nay, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người đàn ông này làm thơ, tờ giấy kia trên mỗi một chữ, bút mực hành tư thế, cứng cáp mạnh mẽ. Chỉ bằng một chữ này, sợ cũng không hơn 10 năm khổ luyện mà không thể được. Chữ được, thơ văn càng tốt hơn. Làm một chữ cuối cùng theo đầu bút lông mà kết thúc, Đường Phong cầm trong tay bút lông thả xuống, ngồi dậy tới. Nắm lên cái này viết xong thơ văn trang giấy, thổi khô mặc thủy về sau, hắn đem đưa cho Lý Huyền. Hậu thiên chính là Trường An thi đấu, hai ngày này bên trong, ngươi chuẩn bị một chút, không nên đến thời điểm vòng thứ nhất đã bị đào thải. Lý Huyền cẩn thận cầm cái kia thơ văn, cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong quỳ ngồi ở chỗ đó, nghe được Lý Huyền nói về sau, cười nhạt một tiếng. Hắn thực lực bây giờ, không dám nói có thể khiêu chiến Lý Tĩnh cái này thế hệ trước cường giả, thế nhưng, đối đầu tuổi trẻ một đời, hắn có 10 phần tự tin, treo lên đánh tất cả mọi người. Bại là không thể nào bại, đời này cũng không thể bại. Nhìn cái kia rời đi Huyền chuyển bóng lưng, Đường Phong nhìn kỹ hồi lâu thời gian, túi đầu tiếp tục lật xem trong tay quyển sách. Võ thần vở giúp chặt bên trong, ta dẫn theo phiêu kỵ doanh đã trong sa mạc cấp tốc chạy 5 ngày, hay là không có tìm được hung nô khả hãn doanh trại, ta là nên đường cũ trở về đây hay là tiếp tục nữa đây. Trong đám đó, Hoắc Khứ Bệnh phát một cái quần tin tức, một mình tiến vào địch nhân hậu phương, dù sao cũng hơi đi nhầm đường, trong nháy mắt đều có khả năng toàn quân bị diệt. Nếu có nội bộ mật thám còn tốt, nếu là không có dẫn đường mật thám, còn không có đủ lương thảo ổn thỏa để đạt được mục đích, hay là đường cũ trở về cho thỏa đáng. Tôn Tẫn trầm ngâm nói, nếu là thu hoạch lớn hơn mạo hiểm như vậy, có thể thử một lần. Nhiễm Mẫn nói, cẩn thận. La Thành đột nhiên cũng tích tự như kim, nếu cũng đến một bước này, cần gì phải trông trước trông sau, làm liền xong, thành công liền lưu danh sử sách, không thành công 20 năm sau lại là một trang hảo hán đại trượng phu, người tử điệu hướng lên trời, bất tử vạn vào năm, hạng vũ hoa lệ lên sàn. Bá đạo này ngôn ngữ là người duy nhất không còn chi nhánh, rất hạng vũ, rất ba vương. Cho tới Lý Thái Bạch lần thứ hai hoa lệ đánh đấm giả bộ, đang ở khai thiên dưới bầu trời, nhìn trong đám đó này một đám các đại thần bàn luận trên trời dưới biển, Lý Thái Bạch chỉ muốn nói, ta chỉ lẳng lặng các loại hồng bao, không nói lời nào. Chủ nhóm lọ dìn trong đám đó xuất hiện như vậy nhắc nhở, nhìn thấy chủ nhóm lọ dìn, nguyên bản còn mong thảo luận bên trong cả đám cũng tạm dừng đề tài. Đại gia đang nói chuyện gì đây? Sau khi online Đường Phong mở miệng dò hỏi, chủ nhóm là như thế này một cái tình huống. Tôn Tẫn đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong Tôn Tẫn, Đường Phong trong lòng dĩ nhiên minh. Tây Hán Nguyên Sóc 6 năm, 17 tuổi Hoắc Khứ Bệnh bị Hán Vũ Đế bổ nhiệm làm phiếu diêu giáo úy, theo vệ thanh đánh hung nô với Mạc Nam, cùng khinh dũng kỵ 800 thẳng vứt bỏ đại quân mấy trăm dặm phó lợi, chém bắt thủ bắt quá, thu hoạch địch nhân 2028 người, trong đó bao quát tướng quốc, đương hộ quan viên, đồng thời cũng chém giết Đan Vu tổ phụ đối tịch Nhược Hầu Sản, đồng thời tù binh Đan Vu thúc phụ là Cô Bỉ, công quan toàn quân, lấy 1.600 hộ thụ phong quán quân hầu. Trận chiến này chính là Hoắc Khứ Bệnh thành danh cuộc chiến, trải qua trận chiến này về sau, Hoắc Khứ Bệnh thừa cơ mà lên, trở thành đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ quán quân hầu, càng đặt vương hắn ở Đại Hán trong quân đội cao thượng địa vị. Dựa theo Hoắc Khứ Bệnh phiêu kỵ doanh tốc độ tới nói, 5 ngày thời gian, Mông Cổ sa mạc cực nhanh tiến tới, nên là có mấy trăm dặm, nếu là tư liệu lịch sử ghi chép không có phạm sai lầm, Hoắc Khứ Bệnh lúc này vị trí chỗ ở, khoảng cách Hung Nô đại doanh đã không xa. Hung Nô đại doanh, ngay tại ngươi phụ cận, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Đường Phong nhẹ nhàng một câu. Tôn Tẫn, Hạ Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, Hạ Vũ, Nhiễm Mẫn, Lý Thái Bạch. Mọi người đều muốn nói gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại Hán dưới bầu trời, cái kia vô tận mông cổ trên sa mạc. Hoắc Khứ Bệnh cưỡi trên chiến mã, ngắm nhìn phương xa, có chút ngây người. Báo, khởi bẩm tướng quân, phía trước phát hiện Hung Nô đại doanh. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh ngây người thời điểm, phương xa, một thất khoái mã chạy như bay đến, cái kia trên chiến mã thám tử vươn mình xuống ngựa đến, la lớn. Chương 29, danh sách có Đường Phong. Nghe được thám tử hồi báo, Hoắc Khứ Bệnh lại là sững sờ. Chủ nhóm, thật là thần tiên vậy. Chốc lát ngây người về sau, hắn mở miệng nói. Tiếp đó, Hoắc Khứ Bệnh lại cấp tốc tiến vào võ thần vờ rút chặt bên trong. Chủ nhóm Vi Vũ, ngay tại vừa, thám tử hồi báo, quả thực ở phụ cận phát hiện Hung Nô đại doanh, hiện tại ta liền muốn đi tập doanh, đại gia tinh chờ ta tin tức tốt, nếu là lần này có thể diệt Hung Nô đại doanh, trong đám đó phát hồng bao. Hoắc Khứ Bệnh ở trong đám đó nói. Trong nháy mắt, toàn bộ võ thần gờ giúp chặt bên trong, vỡ tổ. Không phải chứ, điều này cũng có thể tính tới. Chủ nhóm, ngươi không phải là đã chuyển thế vì là phàm nhân. Chẳng lẽ nói, tiên nhân chuyển thế về sau, còn có thể sử dụng thần tiên thuật pháp sao? Hạ Vũ trách trách vụ vụ hỏi. Đường Phong ngồi dựa vào ở bên trong thư phòng, miệng nước ra, lộ ra nụ cười tới. Ngươi đoán. Hắn vừa cười vừa nói. Hạ Vũ. Tôn Tẫn, La Thành, Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Thái Bạch. Số 3, ngươi nhanh đi đi, chúng ta có thể vẫn chờ ngươi hồng bao đây. Đường Phong vừa cười vừa nói. Được, chờ ta tin tức tốt. Hoắc Khứ Bệnh cười ha ha một tiếng, liền lui ra gờ giúp chat. Làm Đường Phong đang tại trong đám đó cùng một đám bậc đàn anh nhóm nói chuyện phiếm đánh giám thời điểm, Trường An Thành bên trong, hay bởi vì một cái tin tức ngầm mà trở nên náo nhiệt. Vệ quốc công phủ người ở rể, muốn tham gia 2 ngày sau Trường An thi đấu. Biết được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là chính mình nghe lầm. Lý gia người ở rể, không phải nói, chỉ thông bút mực, không biết võ công à. Mà những cái gặp qua Đường Phong người, lại càng phát không tin, dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Phong cái kia thân thể nhỏ bé, tuy nhiên cường tráng, thế nhưng, cùng chính thức võ giả so ra, kém đâu chỉ nhỏ tí teo đây. Ở trong tiềm thức bọn họ mặt, Đường Phong là căn bản không biết võ công, chính là cái thư sinh yếu đuối. Vừa trở lại cung bên trong Lý Thừa Cản, biết được tin tức này thời điểm, đầy đủ sưng sở tốt thời gian nửa ngày. Tin tức xác định sao? Nhìn bên cạnh người hầu, Lý Thừa Cản mở miệng hỏi. Hừm, Đại Minh cung danh sách bên trên, nhưng biết có Đường Phong tên, không có sai, nô tỳ cũng đi điều tra, lại là vệ quốc công phủ vị kia cô gia, không phải là trùng tên. Cái kia người hầu không người đáp lại. Có phải hay không là tính sai? Đường Phong lại không hiểu võ nghệ, làm sao có thể tham gia Trường An thi đấu đây? Lý Thừa Càn cau mày, mở miệng nói. Không được, ta phải đi xem. Nói, Lý Thừa Càn liền lại ra bản thân cung điện, hướng về Đại Minh cung mà đi. Lúc này, Hầu Nguyệt lâu bên trong, đang tại cùng một nơi uống rượu khuất bình hưởng mấy cái quốc công phủ thế tử nhóm, biết được tin tức này thời điểm, cũng đều là sững sờ. Tin tức là thật. Đồng dạng câu hỏi. Đã chứng thực quá, cái kia Đại Minh cung danh sách bên trên, nhưng có cái kia vệ quốc công phủ người ở rể tên. Người kia đứng ở nơi đó, gật đầu đáp lại. Vậy ra hỏa, chính là cái cùng sinh, làm sao sẽ tham gia hậu thiên Trường An thi đấu đây? Ngồi ở khuất bình hưởng bên người vị kia thế tử, đầy mặt không rõ, trong miệng đầu nói lẩm bẩm. Chưa chừng là có người nào nhìn hắn không hợp mắt, muốn chỉnh hắn đi. Một vị khác thế tử vừa cười vừa nói. Khuất Bình Hưởng ngồi ở chỗ đó, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, mà cái kia trong đôi mắt lại càng là lập lòe nóng rực quan mang. Một lát sau, hắn nhếch môi đến, một trận cười ha ha. Tốt, thật sự là trời cũng giúp ta, lần này ta tất nhiên muốn cho cái này người ở rể lăng nục, để hắn trở thành toàn bộ Trường An thành trò cười. Khuất Bình Hưởng cười lớn nói. Cũng trong lúc đó bên trong, vệ quốc công phủ đang chuẩn bị đi Đại Minh cung cho chính mình con rể báo danh Lý Tĩnh, biết được tin tức này thời điểm, đứng ở cửa, sững sờ đầy đủ hơn 10 giây. Tình huống thế nào? Vì là không dẫn lên quá nhiều người chú ý, hắn cố ý đem báo danh thời gian áp hậu vài ngày. Có ai nghĩ được đến, chính mình vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi Đại Minh cung, chính mình con rể tên, dĩ nhiên đã xuất hiện ở Đại Minh cung cái kia phần danh sách bên trên. Huyền Nhi, là ngươi đi cho Đường Phong báo danh sao? Trong lòng nghĩ hoặc, Lý Tĩnh liền đem Lý Huyền gọi qua, mở miệng dò hỏi. Nghe được chính mình phụ thân cái này không hiểu ra sao câu hỏi, Lý Huyền ngờ vực, lắc đầu một cái. Phụ thân đây là làm sao? Vì sao đang yên đang lành như vậy dò hỏi, ngài cũng nói quá, sẽ đích thân đi Đại Minh cung cho hắn báo danh, ta tự nhiên sẽ không lại một mình hành sự. Lý Huyền lắc đầu đáp lại. Vậy thì kỳ quái, không phải là ngươi, cái nào lại là người nào, đem hắn tên báo lên đây? Lý Tĩnh nhíu mày đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Lý Huyền đứng ở nơi đó, nhìn quái lạ phụ thân, được nghe lại phụ thân thấp giọng tự nói, hơi thay đổi sắc mặt. Phụ thân là nói, có người sớm hơn ngài, đem Đường Phong tên báo danh Đại Minh cung bên kia. Nhìn phụ thân, Lý Huyền mở miệng hỏi. Lý Tĩnh nhíu mày đầu, gật gù. Có phải hay không là thái tử đây? Lý Huyền nghĩ một hồi hỏi. Không thể, thái tử không phải là ngu muội người, hắn dù cho có lòng lôi kéo Đường Phong, cũng không trở thành làm ra cái này các loại không sáng suốt sự tình đến. Huống hồ, Đường Phong chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài biểu diễn qua chính mình võ công, thái tử nơi đó, khẳng định cũng sẽ không biết đến hắn biết võ công chuyện này. Lý Tĩnh lắc đầu nói, tính toán, ta còn là đi cung bên trong đi một chuyến, tìm hiểu một hồi tin tức đi. Nói như vậy, Lý Tĩnh liền có đi ra cửa. Có thể chờ hắn đi Đại Minh Cung, tìm hiểu một vòng, nhưng cũng không người nào biết, tại sao, Đường Phong tên, sẽ xuất hiện ở cái kia phần danh sách bên trên. Thật sự tìm hiểu cũng không được gì, cuối cùng, hắn cũng chỉ đành lại trở về quốc công phủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Lý Bạch sẽ kiếm thuật, ngươi có sợ hay không? Đường Phong sắp tham gia Trường An thi đấu tin tức, không thể nghi ngờ, trở thành hai ngày, Trường An thành nóng nhất cửa đề tài. Nếu là thời đại này, có mạng lưới, có thể, đều có thể lên đầu đề. Đại Minh cung bên trong. Lý Nhị ngồi tê đít trên ghế rồng, nghe phía dưới, Thiên Nhu vệ báo cáo, cười ha ha, cười đó là một cái đắc ý. Ngươi nói là, vệ quốc công buổi chiều đến cung bên trong chung quanh hỏi thăm là ai đem hắn nhà con rể tên viết đến hoa này danh sách bên trong. Lý Nhị một chân vện, giẫm nát long y đi, cười hỏi. Phía dưới, Thiên Nhu vệ đại tướng quân Lý Tuân, nhìn chính mình bệ hạ cái kia thô lậu cử chỉ, trên trán một đạo hát tuyến. Là bệ hạ, vệ quốc công tiến cùng đến, chung quanh tìm hiểu, còn tìm đến thần nơi này dò hỏi. Lý Tuân không người cúi đầu, thành thật trả lời nói. Ha ha. Hắn khẳng định không nghĩ tới, đem hắn nhà con rể tên viết đến hoa này danh sách trên người, sẽ là chớm. Lý Nhị toát miệng, cười ha ha, nụ cười kia, rõ ràng mang theo một tia đắc ý. Nhìn đắc ý bệ hạ, Lý Tuân túi đầu đứng ở nơi đó, trong lòng không khỏi một trận nhổ nước bọt. Cũng không biết rằng, vệ quốc công phủ vị kia người ở rể, làm sao đắc tội bệ hạ dĩ nhiên như vậy sửa trị hắn, hắn một cái văn nhân, tham gia Trường An thi đấu, nhất định là muốn xuất sâu à. Tuy nhiên trong đầu nhổ nước bọt, có thể Lý Tuân cũng không dám nói ra, lại không dám biểu hiện ra ngoài bất cứ gì thường nào. Có thể, có thời gian chính mình vị này bệ hạ rất không điều, thậm chí yêu thích chọc ghẹo quần thần, thế nhưng ngươi muốn cho là hắn là một cái bình dị gần gũi người như vậy liền mười phần sai. Huyền Vũ môn trước máu tươi vừa khô cạn, vị này vạn vương chi vạn là nhiễm chính mình huynh trưởng máu tươi, dẫm lên vô số người xương sọ, đi tới cái này cửu ngũ ngai vàng. Đại đường quốc cảnh nội một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, thế nhưng là cái này đại đường vinh diệu là dùng vô số ngoại tộc người máu tươi cùng sinh mệnh sáng lập đi ra. Từ hắn đăng cơ bắt đầu, đại đường quân đội liền tứ phương chinh lướt, từng cái ngoại tộc bộ lạc bị mạt sát, từng cái biên giới tiểu quốc, đô thành bị hủy, hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Ngay cả là như trưởng tôn vô kỵ các loại cáo giả, tại vị này trước mặt, đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ lo nói nhầm, làm sai sự tình. Hiện tại, Lý Tĩnh lao giả kia, khẳng định rất phiền muộn đi, hạ hạ. Lý Nhị cái kia sang sảng tiếng cười, tại đây Đại Minh cung bên trong quanh quẩn. Vệ quốc công phủ bên trong, làm người trong cuộc Đường Phong, vẫn còn không biết bên ngoài vây quanh hắn mà gây ra cái này thật lớn động tĩnh. Lúc này hắn, đang tại trong đám đầu, giật dây la thành điều giáo Lý Thái Bạch đây, chính là Lưu Manh biết võ, không ai ngăn nổi. Nhưng nếu là Thi Tiên biết võ đây, trong đầu bắt đầu sinh ra cái này ác thú suy nghĩ về sau, Đường Phong liền triệt để đi tới cái kia tà ác không đường về. Hắn là rất muốn cho nhân giáo Lý Thái Bạch kiếm pháp, chỉ tiếc cái đám này bên trong căn bản không có ai chơi kiếm, sàng lọc một lần về sau, tựa hồ cũng là La Thành thương pháp tương đối thích hợp Lý Thái Bạch. Ngắm lại toàn thân áo trắng Lý Thái Bạch, cầm trong tay một cây trường thương, theo người chém giết, hình ảnh kia không nên quá đẹp. Khai thiên bầu trời phía dưới. Làm Lý Thái Bạch mở ra một cái kia hồng bao thời điểm, là một mặt tròn váng. Len keng. Mở ra hồng bao, chúc mừng ngươi, thu được La Gia thương pháp, quần hệ thống tiến hành đính chính, La Gia thương pháp tự động diễn hóa trở thành La Gia kiếm pháp. Len keng. Ngươi nắm giữ La Gia kiếm pháp, tốc độ vĩnh cửu 8, kiếm pháp thông hiểu đạo lý, triệt để nắm giữ nên kiếm pháp. Ngay tại Lý Thái Bạch tròn váng thời điểm, một luồng khí lạnh lẽo lưu tràn vào hắn cơ thể bên trong, đó lấy, hắn cũng cảm giác được, cái này cả người cũng trở nên mềm mại rất nhiều, hơn nữa, trong đầu còn nhiều ra một ít đồ vật, tựa hồ là một bộ cao thâm mặt chắc kiếm pháp. Cứ như vậy, Lý Thái Bạch ở một cái nào đó không tiết tháo chủ nhóm thao tác dưới, từ thi nhân thành công lên cấp làm một tên hợp lệ kiếm sĩ. Làm ngày nào đó, Lý Thái Bạch tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bầu rượu, ở cái kia dưới bầu trời, lấy kiếm làm bút, viết ra ngày đó thiên cổ lưu danh hiệp khách thịnh hành ngợi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để đi tới một cái không làm việc đàng hoàng không đường về. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Bạc yên chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành, tương trích đạm chu hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh, tam bôi thổ nhân nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh, nhãn hoa nhĩ nhật hậu, ý khí tố nghe sinh, cứu triệu huy kim truy, hàm đan tiên chân kinh, thiên thu nhị trang sĩ, huyên hách đại lương thành, tung tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh, thúy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh, võ thần vở giúp chặt bên trong, len keng, quân viên hoắc khứ bệnh, ở trong đám đó phát một cái quần hồng bao, len keng, quân viên hoắc khứ bệnh, ở trong đám đó phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên hoắc khứ bệnh, ở trong đám đó phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên hoắc khứ bệnh, ở trong đám đó phát một cái quần hồng bao. Len keng. Quân viên hoắc khứ bệnh, ở trong đám đó phát một cái quần hồng bao. Len keng. Người có tư nhân hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Liên tục 5 cái quần hồng bao, còn có một cái tư phát hồng bao. Đường Phong biết rõ, đây là hoắc khứ bệnh tập doanh thành công, cầm xuống cái kia hung nô đại doanh. Mặc dù nói, cái kia trong đại doanh không có hung nô đan vu, thế nhưng cũng có đan vu tổ phụ, cùng với đông đảo hung nô quá lớn, trong đó tài vận, sợ là không phải số ít. Nghĩ đến, Hoắc Khứ bệnh phát những này hồng bao, sẽ không quá keo kiệt. Điên cuồng cướp hồng bao bắt đầu. Leng keng. Mở ra hồng bao, được hoàng kim 200 lượng. Leng keng. Mở ra hồng bao, được chiến mã tam tớt. Leng keng. Mở ra hồng bao, được chăn ngựa người 5 cái. Leng keng. Mở ra hồng bao, được ngũ thủ tệ 100 sâu. Leng keng. Mở ra hồng bao, được dê bỏ các 20 con. Chương 31, tiến pháp bách bộ xuyên dương. Leng keng. Đồ đạc sở hữu cũng tạm thời tồn vào chủ nhóm tư nhân quần bên trong không gian, tùy thời có thể lấy ra. Vận may cũng không tệ lắm, cướp được đồ vật cũng coi như không tệ. Đường Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoắc Khứ bệnh cho mình tư phát cái kia hồng bao bên trên. Ở cái này trong hồng bao mặt, Hoắc Khứ bệnh ẩn giấu vật gì tốt đây? Leng keng. Mở ra hồng bao, được tiến pháp bách bộ xuyên dương. Trong lịch sử Hoắc Khứ bệnh, từ nhỏ chăm chỉ hiếu học, thời gian còn nhỏ liền tinh thông cưỡi ngựa, bán tên, đâm chạm các loại võ nghệ, nhất là ở thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung phía trên, ít có người có thể so sánh. Nhìn hồng bao bên trong cao cấp tài bắn cung, Đường Phong khỏe miệng không khỏi dương lên. Hắn nắm giữ binh pháp, cùng với thương pháp, kỹ thuật, hơn nữa thân thể lực lượng cùng dẻo dai, tốc độ đều chiếm được trên diện rộng gia trì, hiện tại vừa vặn liền thiếu một cái cao cấp tiến pháp. Hoắc Khứ bệnh giống như là biết mình thiếu cái gì giống như, trực tiếp cho mình đưa tới một cái bách bộ xuyên dương. Kích hoạt. Leng keng. Chúc mừng chủ nhóm, kích hoạt bách bộ xuyên dương, thị lực vĩnh cửu năm, nắm giữ tiến pháp chân thủy, lĩnh ngộ cao cấp tiến pháp. Theo quần hệ thống nhắc nhở, Đường Phong cảm giác được chính mình một đôi mắt này có đồ vật gì lưu chuyển mà qua, đó lấy trước mắt thế giới liền trở lên rõ ràng. Nguyên bản xa xa thấy không rõ lắm đồ vật, bây giờ xem dĩ nhiên rõ rõ ràng ràng. Nắm giữ cái này bách bộ xuyên dương, hắn cuối cùng thiếu hụt cũng là triệt để bù đắp, sau này bất kể là lên ngựa giết địch hay là bộ quân sông trận, mà hoặc là xuất xa, hắn đều có thể được. Cái này chính nhất trong ngày, Đường Phong hay là như trước ngốc ở bên trong thư phòng, không có ra ngoài. Đến đây tìm hiểu tin tức các nhà người, biết được Đường Phong cả ngày cũng ngốc ở bên trong thư phòng đọc sách, liền càng ngày càng khẳng định Đường Phong cũng không thông hiểu võ nghệ. Có hay không tán gẫu người, thậm chí nói ẩu nói tả, nói là Đường Phong khẳng định không dám đi tham gia Trường An thi đấu, nếu là Đường Phong dám đi tham gia Trường An thi đấu, đồng thời lên sân khấu, như vậy, hắn liền đem Trường An thành bên trong sở hữu nhà vệ sinh cũng cho ăn sạch sẽ. Thậm chí, bắt đầu phiên giao dịch miệng, đánh cược Đường Phong lên sân khấu về sau, có thể kiên trì mấy cái nhận. Trong đó, đại đa số người, ép đều là, Đường Phong chỉ có thể kiên trì một chiêu, liền muốn lăn xuống luận võ đài. Vệ quốc công phủ bên trong, làm Đường Phong nghe được đến từ chính ngoại giới những này tin tức ngầm về sau, chỉ là không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đến Trường An thi đấu cái này một ngày. Thần lên. Đường Phong ở Lý Tĩnh Phu thê bên trong phòng ăn xong điểm tâm, cùng Lý Huyền trở lại chính mình trong sân. Triệu Vũ, kinh thành diễn võ trường, ở nơi nào? Nhìn thời điểm cũng không còn sớm, Đường Phong liền chuẩn bị đứng dậy, chỉ là, hắn không biết diễn võ trường vị trí, liền đối với đi theo bên cạnh mình gã sai vặt hỏi. Đợi lát nữa, ta cùng đi với ngươi. Lý Huyền đột nhiên mở miệng nói. Ngươi vào nhà trước từ đến, ta hôm qua, vì ngươi làm theo yêu cầu một bộ y phục, ngươi thử một chút, có hay không vừa vặn. Trong khi nói chuyện, không thể các loại Đường Phong làm ra phản ứng, Lý Huyền người đã đi vào phòng. Nhìn bóng lưng kia, Đường Phong dừng lại chốc lát, tốt hơn theo nàng, đi vào bên trong phòng. Thanh sắc võ phục, làm công rất là tinh tế. Ở hai cái nha hoàn hầu hạ dưới, Đường Phong đổi bộ này võ phục, trên người về sau, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Lý Huyền đứng ở nơi đó, dùng loại kia bình tĩnh ánh mắt xem kỹ lấy, khẽ gật đầu. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi qua đi. Chờ Đường Phong thay xong y phục về sau, Lý Huyền mở miệng nói. Kinh thành trong diễn võ trường. Ngay hôm đó, rất sớm, cũng đã là người đông tấp nập. Lúc này, cái kia luận võ đài dưới cũng đã dừng lại cái ít tham gia lần này luận võ thế gia tử đệ, mà cái kia khuất bình lượng cùng với trình sử lượng chính là ở trong đó. Đại đường dùng võ định thiên hạ, phàm là thế gia tử đệ từ nhỏ đều muốn tập võ, chính là xuất thân từ thư hương môn đệ thế gia đệ tử cũng đều hiểu chút võ nghệ, lại càng không nói như trình sử lượng các loại xuất thân tướng môn đệ tử, cái kia lại càng là võ nghệ bất phàm. Trong đám người, khuất bình lượng chung quanh xem chừng, các ngươi có nhìn thấy Lý gia cái kia người ở rể sao? Tìm kiếm khắp nơi, hắn mở miệng đối với bên người mấy cái kia thân mật bằng hữu hỏi. Không nhìn thấy, sợ là tên kia căn bản cũng không dám đến. Bên cạnh thanh niên áo lam vừa cười vừa nói. Ngươi ngày ấy ở Hầu Nguyệt lâu bên trong, nói ra cái kia lời nói đến, nếu là cái kia người ở rể thật là đến, ngươi vẫn đúng là cái phải đem cái này Trường An thành bên trong sở hữu nhà vệ sinh cũng ăn sạch ra. Một cái khác thế gia tử đệ, nhìn cái này thanh niên áo lam, trêu ghẹo nói. Hắn nếu thật sự dám đến, còn dám lên đài, ta liền thật là đem Trường An thành bên trong nhà vệ sinh cũng ăn sạch, ta Triệu Thành Hiển, nói lời giữ lời. Cái kia thanh niên áo lam lớn tiếng nói. Xa xa trên khán đài, Trường Tôn Vô Kỵ đến, Ngụy Trinh đến, Trình Chi Tiết đến, Đỗ Như Hồi đến, Phòng Huyền Linh đến, Lý Hiếu Cung đến, Úy Chỉ Kính Đức tới. Lang Yên các 24 thần, ngoại trừ vẫn còn ở biên giới trên chinh chiến mấy vị kia, cùng với chấn thủ các nơi mấy vị, lưu ở Trường An thành bên trong đại đường trọng thần, cũng đến. Nha, không đúng, Lý Tĩnh còn chưa tới. Lao Lý đây, sẽ không trốn ở trong nhà, thật không tiện ra cửa đi. Trường Tôn Vô Kỵ ở xung quanh liếc mắt nhìn, thấy không có Lý Tĩnh thân ảnh, liền vừa cười vừa nói. Cũng không biết rằng, là cái nào thiếu thông minh, lại đem lão Lý gia con rể tên báo danh Đại Minh cung đi, nếu để cho ta biết rõ người kia là ai, lão chỉnh ta tất nhiên phải cho hắn đẹp đẽ. Trình Giảo Kim lôi kéo lớn giọng nói hô. May nhờ lúc này Lý Nhị còn không có đến, nếu để cho hắn nghe được Trình Giảo Kim lời nói này, tất nhiên sẽ khí giơ chân, đi tới tàn nhẫn đạp Trình Giảo Kim cái mông đi. Việc này, nhưng sẽ không trở thành địa đạo, bệ hạ cũng thế, hắn làm sao sẽ đồng ý, đem lão Lý gia con rể tên viết ở danh sách đi tới đây, hiện tại được, làm cho lão Lý cũng không dám ra ngoài cửa. Lý Hiếu cung gật đầu phụ họa nói. Chương 32, thi đấu bắt đầu. Nhìn, đây không phải là lão Lý à? Chính lúc nói chuyện đợi, Ngụy Trinh chỉ vào quan lễ thai giới hô. Trên khán đài mấy vị này, cũng theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thân mang một thân áo giáp Lý Tĩnh, chính xoải bước hướng về trên khán đài mặt đi tới. Các ngươi cái đám này lão giả, có phải hay không sau lưng lại đang nói xấu gì ta? Lý Tĩnh đi tới, mở miệng nói. Lão Lý, ta làm chứng a, trưởng tôn lão già nói ngươi sợ mất mặt, không dám tới. Trình Giảo Kim lôi kéo cái kia lớn giọng nói nói. Cái kia như là mở tiếng kèn âm, chính là ở phía xa địa phương, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mất mặt, ta ném người nào? Lý Tĩnh nhìn ở đây mấy vị lão hòa bạn, có chút không phải là rất rõ ràng hỏi không nói. Nhà ngươi con rể sự tình. Đỗ Như Hối thoáng hạ thấp giọng, âm thầm nhắc nhở. Nghe được Đỗ Như Hối nhắc nhở, Lý Tĩnh đầu tiên là sức sở, sau đó không nhịn được bật cười. Cảm tình, mấu chốt là ở đây a. Hai ngày này bên trong, hắn cũng nghe đến không ít lời đàm tiếu, nói gần nói xa, đơn giản đều là đang nói chính mình con rể tham gia trường an thi đấu chuyện này, nói chính mình con rể nhất định không dám tham gia thi đấu, coi như là đến, cuối cùng cũng phải mất hết thể diện. Mà trường tôn vô kỵ loại người, hiển nhiên cũng là những người khác đồng dạng suy nghĩ, hoặc là nhận định chính mình con rể sẽ không tham gia, hoặc là nhận định chính mình con rể nhất định sẽ thảm bại. Đi ngang qua trước cái kia phiên khảo giáo về sau, hắn đối với mình nhà con rể vẫn rất có tự tin. Một đám lao giả, đợi lát nữa có các người giật mình. Hắn quét trưởng tôn vô kỵ một chút, trong lòng cười lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra đến, vẻ mặt như trước. Con cháu tự có con cháu phúc, theo hắn đi thôi. Nhìn vẻ mặt hờ hững Lý Tĩnh, ở đây mấy người cũng sững sờ một hồi. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, Lý Tĩnh là tốt nhất mặt mũi, lần này sự tình hắn có thể nào bình tĩnh như vậy đây? Trong diễn võ trường, cái kia rất sớm liền dựng lên luận võ đài phía dưới, đến từ chính Đại Minh cung nội hoạn quan viên, cầm cái kia giải mọc hoa danh sách, bắt đầu kiểm kê nhân số. Trong đội ngũ, Trình Sử Lượng ở tìm kiếm khắp nơi, Khuất Bình Ngưởng cũng ở lấm lét nhìn trái phải. Xem ra, Lý gia cái kia người ở rể, phải không dám đến. Khuất Bình Ngưởng vừa cười vừa nói, đã ở điểm mão sau khi kết thúc, chính là hắn lại chạy tới, cũng vô dụng. Triệu Thanh Hiền vừa cười vừa nói, đáng tiếc a, ta còn muốn ở thi đấu, tốt tốt giáo huấn một chút tên kia đây. Khuất Bình Ngưởng có chút thất vọng nói, đừng có gấp, sau đó có là thời cơ, hắn một cái người ở rể, mặc dù có chút tài hoa, nhưng như là đã ở rể, mặc dù xuất sĩ, cũng đến không chạy đi đâu, hắn không hiểu võ nghệ, càng không phương pháp đi tổng quân con đường này, sợ đời này, cũng chỉ có thể làm cái kẻ bất lực. Triệu Thanh Hiền nói, nghe được người này phân tích, ở đây mấy người, đều gật đầu phụ họa. Vệ quốc công tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là sẽ có một ngày cưới Hạc Tây Du, đến thời điểm đó, xem ai còn có thể đủ che chở hắn cái này người ở rể, đợi được khi đó, chưa chừng à, còn mong sẽ bị quét rác ra cửa. Khuất Bình Ngưởng, ở nơi này cái thời điểm, cái kia Đại Minh cung thái giám thét lên Khuất Bình Ngưởng tên. Khuất Bình Ngưởng cũng không dám trò chuyện tiếp, từ đám người bên trong đi ra đi, đứng ở đó bị điểm đến tên người đội ngũ đi vào bên trong. Bên cạnh thư ký nhóm đem hắn tên viết ở một cái dài mảnh trên thẻ tre, sau đó lại sẽ cái này thẻ tre giao cho bên cạnh phụ trách võ tướng, đặt vào cái kia thanh đồng trong hũ. Trình Sử Lượng, đến ngay đây. Đám người bên trong Trình Sử Lượng cũng đi ra. Đoạn Hâm, đến ngay đây. Đám người bên trong Thế Gia đệ tử nhóm, cái này đến cái khác bị điểm đến tên. Hậu Văn Tân, ở chỗ này đây. Vang dội thanh âm từ đám người bên trong vang lên, làm cái kia thái giám hô lên cái này Hậu Văn Tân tên của chu vi Thế Gia đệ tử nhóm dồn dập nhìn sang, ở trong ánh mắt bọn họ rõ ràng mang theo một tia kiên kỵ. Nương theo lấy cái kia vang dội thanh âm, một cái vóc người khôi ngô tráng hán xoài bước đi ra. Tráng hán này thân cao tám thước, cánh tay to lớn, so trước đó tới tham gia thi đấu còn lại Thế Gia đệ tử đến khỏe mạnh đâu chỉ một vòng. Trên khán đài một đám lang yên các thần cũng đều ném xem qua ánh sáng tới. Hầu Quân Tập nhà tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, người lão Trình nhà nhị tiểu tử cùng lão Khuất gia tiểu tử sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Lý Hiếu cung mở miệng nói, chỉ có võ lực, nếu là không có đầu óc, nhiều lắm cũng là có thể làm cái mở đường tiên phong. Ngồi ở chỗ đó Lý Tĩnh nhẹ nhàng một câu. Những người khác quay đầu lại đây nhìn lão thần nơi nơi Lý Tĩnh, cũng không khỏi liễu môi. Tốt xấu người ta Hầu Quân Tập nhà còn có như thế cái võ lực bất phàm nhi tử, người lão Lý gia liền con trai đều không, chỉ có thể dựa vào cái khuê nữ ở trong quân cho đủ số, tìm con rể, còn là một không hiểu võ thư sinh yếu đuối. Người Lý Tĩnh hiện tại chính là ăn không được bồ đào, nói bồ đào chua. Nhìn nhàn nhã Lý Tĩnh, đám người trong lòng như vậy nổ nước bọn. Trong diễn võ trường, Đường Phong, thái giám rốt cục vẫn phải thét lên Đường Phong tên. Nghe được cái kia thái giám thét lên Đường Phong tên, Khuất Bình Ngưởng loại người trên mặt cũng lộ ra âm hiểm cười tới. Ở đây, xa xa một cái không tính quá cao giọng âm truyền đến. Thời khắc này bên trong náo nhiệt diễn võ trường, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, tất cả mọi người cũng theo cái thanh âm kia nhìn tới. Ngay tại trong ánh mắt, một thân thanh sắc võ phục đường phong, xoài bước mà tới. Không phải chứ, cái này Lý gia người ở rể, thật đến a. Bên trong đám người, có người khó có thể tin nói. Khuất Bình Lượng nụ cười trên mặt, vào giờ khắc này, cứng đờ. Mà trên khán đài, trưởng tôn Vô Kỵ loại người, xem cái kia xoài bước mà đi người trẻ tuổi, lại chậm rãi hướng về ngồi ở bên cạnh Lý Tĩnh nhìn lại. Lão Lý, cô gia nhà ngươi làm loạn, ngươi làm sao lại không ngăn đây? Trên đài tỷ võ, đao kiếm không có mắt, hắn không biết võ công, nếu là một cái không tốt, sợ là đều biết thương tới tính mạng. Trình Giảo Kim trừng mắt Lý Tĩnh, lôi kéo giọng nói hô. Chương 33, bắt đầu rút thăm. Đúng vậy à, lão Lý, tuy nhiên hắn không phải là người con ruột, nhưng tốt xấu, một cái con rể nửa cái, như hắn ra tốt xấu, ngươi cái kia bảo bối khuê nữ, không liền muốn thủ tiết ta. Lý Hiếu cung cao mày nói. Lý Tĩnh vẫn ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt loại kia mê chi tự tin. Trong diễn võ trường, Đường Phong xoài bước mà đi, đến phụ cận. Người chính là Đường Phong. Vệ quốc công phủ nhà chú rể mới. Nay điểm tên thái giám, chờ Đường Phong đến phụ cận về sau, mở miệng hỏi. Trong lời nói, lại cũng nhiều mấy phần hiền lành. Là công công, chính là tại hạ Đường Phong. Đường Phong gật đầu đáp lại. Cũng may mà không bỏ qua thời gian, không phải vậy, bệ hạ nơi đó, tất nhiên là muốn tức giận. Cái kia thái giám nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Đối với cái này thái giám, Đường Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Đường tiểu ca, ngài bên này. Cái kia thái giám rất là khách khí nói. Nhìn khách này khí có chút quá đáng thái giám, Đường Phong có chút không tìm được manh mối, chỉ cho là cái này thái giám dễ tính, đối với tất cả mọi người là như vậy như vậy. Có thể những cái bị điểm quá tên thế gia tử đệ nhóm, thấy cảnh này, đều có chút há hốc mồm. Bọn họ cũng biết cái này Đại Minh cung đi ra thái giám tính khí có bao nhiêu thối, cho dù là bọn họ thân là quốc công phủ thế tử, những này thái giám cũng chưa chắc đối với bọn họ sẽ khách khí với bọn họ, mà điểm ấy mau thái giám, nhưng đối với Đường Phong lạ kỳ khách khí, vậy sẽ khiến bọn họ có chút nhớ nhung không hiểu. Ngươi vẫn đúng là đến a. Đợi được Đường Phong đi tới trong đội ngũ về sau, Trình Sử Lượng lại gần, hạ thấp giọng nói: "Ta tự nhiên là muốn tới, ta từ nhỏ chí hướng, nhưng là phải cùng Hoắc Khứ bệnh giống như vậy, phong lang cư tư." Đường Phong vừa quan sát chu vi, vừa nói: "Nghe được hắn, Trình Sử Lượng dùng loại kia gặp quỷ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vô lực lắc đầu một cái. Nơi này cũng không phải là nông thôn, tham gia lần thi đấu này, càng không phải là thôn quê bên trong những nông phu kia, nơi này mỗi người chính là tiến quân đội, cái kia đều là nhất đẳng hảo thủ, ngươi bản thân nhiều chú ý, nếu là đánh không lại, liền lập tức từ trên đài nhảy xuống, mà hoặc là trực tiếp chịu thua." Trình Sử Lượng cũng không biết rằng nên làm gì khuyên bảo Đường Phong, chỉ có thể nói như vậy nói. "Chịu thua? Khả năng à?" Đường Phong không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Khi hắn quan sát chu vi thời điểm, phát hiện cách đó không xa Khúc Bình Ngưỡng loại người, thỉnh thoảng hướng về hắn bên này nhìn một chút, ánh mắt kia rõ ràng cũng mang theo vài phần trêu tức cùng khiêu khích. Đối với cái này hàng tam thủ, Đường Phong cũng rất là bất đắc dĩ, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ở nơi này cái thời điểm, trên khán đài một đám đại đường trọng thần dồn dập đứng dậy đến, hướng về phía trên không mình hành lễ. Lại đến trong diễn võ trưởng Thiên Như vệ quân sĩ, dồn dập mặt hướng quan lễ đài phương hướng bên trên, quỳ một chân trên đất. "Nô hoàng vạn tuế." Vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Đường Phong biết rõ đây là vị kia đại đường đế quốc huy hoàng người sáng tạo, Đường Vương Lý Thế Dân tới. Trong lòng hiếu kỳ, hắn theo những người khác cùng một nơi không mình hành lễ thời điểm, hướng về cái kia trên khán đài phương nhìn lại. Quan lễ thay trên cùng, một người mặc long bào trung niên nam nhân ở một đám cung nữ thái giám chen chúc dưới chậm rãi mà đi. Ở bên cạnh hắn là một vị trên người mặc phượng bào, đầu đội phượng quan trung niên phụ nữ. Không biết tại sao, nhìn thấy hai người này, hắn có loại quen mặt cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ở quan lễ thai chỗ cao nhất ngồi xuống, tại đây điểm cao nhất bên trên, hắn nhìn xuống toàn bộ diễn võ trường, chính như hắn nhìn xuống toàn bộ Đông Phương một dạng, quân lâm thiên hạ. Cái kia sắc bén ánh mắt ở toàn bộ trong diễn võ trường quét nhìn một vòng, tay phải chậm rãi nâng lên. Những cái không mình hành lễ quân thần, cùng với quỳ một chân trên đất Thiên Như vệ quân sĩ, đứng dậy tới. "Điểm báo kết thúc sao?" Lý Nhị đối với bên người đại thái giám dò hỏi. "Hồi bệ hạ, điểm báo đã kết thúc, danh sách trên tất cả mọi người đã đến." Cái kia đại thái giám không người đáp lại. "Vậy bắt đầu rút thăm đi." Lý Nhị mở miệng nói. Cái kia đại thái giám đi tới phía trước đi, trong tay phất trần, nhẹ nhàng vung lên. Vang dội tiếng chiêng trống tại diễn võ trường bên trong vang lên. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Hiếu cung hai người cùng nhau từ trên khán đài xuống, đến luận võ đài phía trước. Hôm nay để cho hai người bọn họ phụ trách rút thăm. Tham gia lần so tài này, tổng cộng có 201 người, toàn bộ đều là Trường An thành bên trong thế gia đệ tử, bọn họ tên cũng bị viết ở trên cây thăm bằng trúc, đặt ở hai cái tương đồng thanh đồng trong rổ. 201 người, nói cách khác, cái này từng vòng một đều biết có một người sẽ thông qua trực tiếp, cái này vòng thứ nhất cũng không biết rằng người nào sẽ là cái này người may mắn. Trưởng tôn Vô Kỵ cười đối với Lý Hiếu cung nói: "Hà Gian quận vương, ngươi đi tới." Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Lý Hiếu cung gật gù, đưa tay luồn vào trước mặt mình cái kia thanh đồng trong rổ, từ đó rút ra một cái thẻ tre tới. Làm Lý Hiếu cung rút ra cái thứ nhất thẻ tre về sau, Trưởng tôn Vô Kỵ cũng từ trước mặt mình thanh đồng trong rổ rút ra một cái thẻ tre đến, sau đó hai người từng người cúi đầu nhìn về phía trong tay cây thăm bằng trúc. Lại các loại hai người đem thẻ tre đặt ở cùng một nơi về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ bật cười. Hậu Văn Tân đối với Khuất Bình Ngưỡng: bên cạnh thái giám tiếp nhận hai người rút ra cây thăm bằng trúc đến, la lớn. Thời khắc này bên trong, trên diễn võ trường tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Khuất Bình Hưởng Trô đứng ngay địa phương, trong ánh mắt kia có là đồng tình, có là cười trên sự đau khổ của người khác. Mà lúc này Khuất Bình Hưởng đứng ở nơi đó, tấm kia khuôn mặt anh tuấn sớm đã là một mảnh tái nhợt. Hắn từ nhỏ tập võ, tự hỏi võ nghệ ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là thuộc nhất lưu, lần này thi đấu hắn là hướng về phía trước đó tam đi, có thể ai có thể nghĩ tới cái này vừa lên đến vậy mà liền gặp phải Hậu Văn Tân cái kia yêu nghiệt. Nhìn cách đó không xa như là một tòa núi nhỏ Hậu Văn Tân, hắn chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chương 34, vận khí chính là tốt như vậy. Từng cái cây thăm bằng trúc bị trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Hiếu Cung từ thanh đồng trong rổ rút ra, sau đó hoàn thành ghép thành đôi. Đường Phong chờ a các loại chính là chờ không được mình tên. Mãi đến tận 200 cái cây thăm bằng trúc cũng bị rút ra về sau, vẫn còn không có hắn tên. Làm trưởng tôn Vô Kỵ dùng trước mặt mình thanh đồng trong hũ lấy ra cái kia cái cuối cùng cây thăm bằng trúc, nhìn thấy phía trên viết tên của, lại lăng một hồi. Một vòng này người may mắn là đệ tử nhà nào? Lý Hiếu Cung nhìn trưởng tôn Vô Kỵ cười hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ không hề trả lời, mà là cầm trong tay cây thăm bằng trúc đưa cho Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung nhìn thấy trên cây thăm bằng trúc tên về sau cũng là sững sờ, sau đó không nhịn được cười to lên tới. Lao Lý gia vị này cô ra vận khí ngược lại không tệ. Lý Hiếu Cung vừa cười vừa nói. Sau đó hắn đem cái này cây thăm bằng trúc đưa cho bên cạnh thái giám. Lần này tham gia thi đấu người tổng số 201-22 đối chiến, sẽ có một người thông qua trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp. Vòng thứ nhất người trực tiếp thông qua Đường Phong. Cái kia thái giám lôi kéo cổ họng la lớn. Lần này ở đây tất cả mọi người há hốc mồm. Trình Sử Lượng há hốc mồm, Khuất Bình Hưởng há hốc mồm, trên khán đài cả đám há hốc mồm, Lý Tính cũng sững sờ, nhất là ngồi ở trên cùng Lý Nhị, nghe được Đường Phong danh tự này thời điểm đầy đủ sững sờ mấy giây. Đối với dạng này kết quả, Lý Nhị rất không vừa ý, phi thường không hài lòng. Vốn là hắn đem Đường Phong tên viết ở hoa kia danh sách bên trên chính là muốn khảo giáo người trẻ tuổi này võ nghệ, mà bây giờ đây cái này Lý gia người ở rể vòng thứ nhất dĩ nhiên số may thông qua trực tiếp tấn cấp, vẫn cất cho a. Trình Sử Lượng nhìn Đường Phong không nhịn được hô. Mà trong đám người Khuất Bình Hưởng thì lại dùng loại kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Phong. Làm người trực tiếp thông qua, Đường Phong tự nhiên cũng sẽ không cần tham gia cái này vòng thứ nhất tỷ thí. Khi hắn chuẩn bị tìm một chỗ hóng mát thời điểm, bên kia Lý Thừa Càn mang theo một cái áo trắng nam tử đi tìm tới. Đường Phong, chúc mừng a, thành công tấn cấp vòng thứ hai. Điện hạ. Đường Phong ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn bên người cái kia áo trắng nam tử trên thân. Nhìn thấy cái này áo trắng nam tử, Đường Phong mí mắt không khỏi liền với nhảy lên, bởi vì chỉ vì cái này áo trắng nam tử dài thật sự quá xinh đẹp, đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy hắn thì không nên là nam nhân mà phải là một nữ nhân. Mà khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào cái này áo trắng nam tử cổ họng nơi lúc đó đến không có hầu kết, xuống chút nữa mặt xem trên bộ ngực mơ hồ có một chút long lên, nhất là hành tẩu trong lúc đó cái kia bước loạn choạng, nơi nào là nam nhân có thể đi ra. Cái này rõ ràng cho thấy cái ăn mặc nam trang nữ tử, chỉ nhìn cái kia dung mạo liền biết rõ là cái kia nhất đẳng mỹ nữ tuyệt sắc, hay là đây là Lý Thừa Càn nuôi ở trong cung sủng thiếp đi. Nhìn cái này nữ giả nam trang nữ tử, Đường Phong trong lòng như vậy suy đoán. Đường Phong, ngươi một giới văn sĩ, vì sao muốn tham gia lần so tài này đây? Lý Thừa Càn đi tới về sau nhìn Đường Phong nói, ta Đại Đường dùng võ định thiên hạ, tất cả mọi người lấy toàn quân làm vinh, ta thân là nam nhi tự nhiên cũng là như thế. Lần này bệ hạ cử hành Trường An thi đấu cùng ta tới nói, đúng lúc là tốt thời cơ. Đường Phong mở miệng đáp lại, ngươi biết võ nghệ? Lý Thừa Càn nhìn hắn ngờ vực hỏi. Tự nhiên. Đường Phong trên mặt mang theo nụ cười gật đầu đáp lại. So với nhà ngươi phu nhân làm sao? Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Đường Phong hỏi tiếp. Chưa từng giao thủ cũng không biết ai mạnh ai yếu, bất quá nghĩ đến ta nên còn mạnh hơn nàng một ít đi, dù sao ta là nam nhân sao. Đường Phong nghĩ một hồi rất nghiêm túc nói. Đứng ở Lý Thừa Càn bên người người nam kia trang nữ tử không nhịn được cười bật cười, cái tiết như chuông bạc tiếng cười rất là êm hay. Nghe được tiếng cười kia, nhìn hoa kia nhi đồng dạng cười đến, Đường Phong chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng xúc giòn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Vô Đương công tử, là ta rất có quan hệ tốt bằng hữu. Thấy Đường Phong nhìn mình người bên cạnh, Lý Thừa Càn mở miệng giới thiệu nói. Nam kia trang nữ tử tự biết thất thố, vội vàng thu lại nụ cười, sau đó lạc lạc đại phương cho Đường Phong hành lễ. Bởi vì suy đoán cô gái này là Lý Thừa Càn sủng thiếp, Đường Phong cũng không dễ đường đột, tính chất tượng trưng hướng về đối phương chắp tay. Đường công tử thơ nô, ta rất yêu thích, nhất là cái kia thủ cầm sát. Cô gái này nhìn Đường Phong dùng cái kia êm thai thanh âm nói, cầm sát, đây không phải là Lý Thừa Càn ở đây yêu cầu đi đưa cho Trường Nhạc công chúa à? Làm Đường Phong đang tại nghi hoặc thời điểm, một tiếng chiến vang đem hắn chú ý lực hấp dẫn tới. 10 cái tham gia thi đấu thế gia tử đệ đang chọn xong binh khí về sau, tướng kế đi tới luận võ đài, hai hai một đôi phân biệt tiến vào trên đài tỷ võ 5 cái phân cách tốt khu vực trong, mà cái kia Khuất Bình Hưởng chính là ngay tại trong đó. Khuất Bình Hưởng thân thể cũng coi như khôi ngô, thế nhưng cùng cái kia Hầu Văn Tân đứng ở cùng một nơi thời điểm, trong chớp mắt liền thành cái tiểu hải nhân. Mấu chốt là Hầu Văn Tân trong tay mang theo cái đại thiết truy, phối hợp ngọn núi nhỏ kia giống như thân thể, căn bản chính là một cái di động cơ thể người xe tăng, nhìn cũng làm người ta bỡ ngỡ. Khuất Bình Ngưởng lần này là xui xẻo a. Lý Thừa Càn nhìn trên đài tỷ võ, vừa cười vừa nói, Khuất Bình Ngưởng người này, mặc dù có chút tiểu bản sự, nhưng làm người quá mức bụng dạ hẹp hòi, chung quy được không đại sự. Cái kia bị Lý Thừa Càn xưng là vô đương nam trang nữ tử, nhẹ giọng nói ra. Nghe được cô gái này đối với Khuất Bình Ngưởng xưng hô, Đường Phong lông mày lại hơi gây xích mích, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này hay là không phải là Lý Thừa Càn sủng thiếp, mà là cái gì khác thân phận. Nếu là sủng thiếp, kiên quyết được sủng ái, cũng không trở thành, ngay ở trước mặt ngoại nhân mặt, gọi thẳng Khuất Bình Ngưởng đại danh, chớ đừng nói chi là, như vậy đánh giá Khuất Bình Ngưởng. Như vậy, nàng là ai đó? Hoàng hốt trong lúc đó, trong lòng hắn có một cái hoàn toàn mới suy đoán, không nguyên do, tim đập thình thịch. Chương 35, bi kịch Khuất Bình Ngưởng. Lại là cái kia vang dội tiếng chiêng. Trên đài tỷ võ 10 người, dồn dập động. Trong diễn võ trường, đại đa số người ánh mắt thì lại cũng tụ tập ở Hầu Văn Tân cùng Khuất Bình Ngưởng nơi này. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, cái này đem là một hồi tiêu điểm cuộc chiến. Hầu Văn Tân động trước. Theo Hầu Văn Tân bước chân, tựa hồ cái này luận võ đài đều đang run rẩy. Tung tung tung. Cái kia có tới 60, 70 cân trọng đại thiết chủ y, ở Hầu Văn Tân ở bên trong tay mình, giống như là không có trọng lượng dâm dạng, bị vung mạnh, sau đó hướng về đối diện Khuất Bình Ngưởng đập tới. Nhìn cái kia nện xuống đến đại thiết truy, Khuất Bình Ngưởng mặt cũng xanh biết. Cũng biết trong lúc đó, hắn cũng không dám gắng đón đỡ cái này 60, 70 cân đại thiết truy, chỉ có thể là tránh né. Ầm. Thiết truy kia nện ở luận võ đài trên mặt đất, trên đài tỷ võ, phát sinh kịch liệt động tĩnh tới. Nhìn cái kia tung tóe mảnh vụn, luận võ mọi người dưới đài, xem cũng mí mắt nhảy lên, cái này may nhờ là đánh trên mặt đất, nếu là nện ở người Khuất Bình Ngưởng trên thân, sợ là Khuất Bình Ngưởng tại chỗ sẽ bị đánh thành thịt nát. Hầu Văn Tân xoay vòng thiết chủ y đập loạn, mà Khuất Bình Ngưởng lại chỉ có thể một mực tránh né, trận này cái gọi là tiêu điểm cuộc chiến, trong nháy mắt biến thành náo kịch, thẳng nhìn ra mọi người đánh hà hơi. Nhìn trên đài tỷ võ náo loạn Khuất Bình Ngưởng, Đường Phong cười một trận lắc đầu. Hàng này cũng coi như xui xẻo, đi ra liền gặp phải như thế quái vật giống như Hầu Văn Tân, cuộc tỷ thí này kết quả, trên căn bản đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hết cách rồi, cái này căn bản cũng không phải một cái hạng cân nặng. Ánh mắt của hắn tập trung ở cái kia Hầu Văn Tân trên thân, bởi vì hắn biết rõ, cái này đem sẽ là hắn đối thủ lớn nhất, ở sau đó trong tỷ thí, hắn sớm muộn là sẽ cùng cái quái vật này gặp gỡ. Hắn thân thể lực lượng, từng chiếm được 2 lần gia trì, đã phi thường khả quan, bất quá, bởi vì không có chính thức theo người cứng đối cứng quá, vì lẽ đó, hắn vô pháp xác định, chính mình lực lượng là có thể hay không đủ chính diện mạnh mẽ chống đỡ cái này Hầu Văn Tân. Bất quá, chỉ từ tốc độ tới nói, hắn đủ để hoàn ngược Hầu Văn Tân, huống chi, hắn la ra thương pháp, đã thông hiểu đạo lý, đối đầu cái này Hầu Văn Tân, đủ để nhất chiến. Lại nhìn những người khác, tuy nhiên lẫn nhau đánh có đến có về, thế nhưng, cũng là chuyện như vậy, không có một cái nào, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mơ hồ trong lúc đó, hắn đối với mình lên đài luận võ, trái lại có chút chờ mong. Khuất Bình Ngưởng cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp, hắn không có chịu vừa, mà là trực tiếp từ trên đài tỷ võ nhảy xuống. Mà khi hắn nhảy xuống luận võ đài thời điểm, trong diễn võ trường, vang lên một trận tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia, Khuất Bình Ngưởng chỉ hận không được, tìm một cái lỗ để chui vào. Đối với hắn mà nói, hôm nay, không thể nghi ngờ là cả đời, sỉ nhục nhất một ngày, thế nhưng, đối mặt Hầu Văn Tân loại quái vật này, hắn thật không thể ra sức. Thân thờ đứng ở luận võ đài dưới, Khuất Bình Ngưởng ánh mắt hướng về chu vi nhìn lại, nhìn thấy xa xa, cùng Lý Thừa Càn đứng ở cùng một nơi nói chuyện phiếm Đường Phong, hắn lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt lên. Đang cùng Lý Thừa Càn cùng cái kia áo trắng nữ tử nói chuyện phiếm bên trong Đường Phong, cũng không biết chính mình lại bị Khuất Bình Ngưởng cho ghi hận bên trên, cái này chân tâm là, nàng cũng trúng đạn a. Trên khán đài, Lý Tĩnh loại người, nhìn từ trên đài tỷ võ tiếp tục đi Hầu Văn Tân, ghé vào cùng một nơi, lẫn nhau nghị luận. Hầu Quân Tập cái này đại tiểu tử, chân tâm dũng vụ a, loại kia lực lượng, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, sợ là căn bản không người có thể chống lại, coi như là chúng ta những này lao già kia, cũng chưa chắc có thể ung dung đỡ cái kia toàn lực nhất kích. Ví chỉ kính đức xoa cằm, trầm ngâm nói. Ngồi ở bên cạnh Trình Giảo Kim, cũng là lông mày cau lại, gật đầu phụ họa. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt từ Hầu Văn Tân trên thân rời đi, nhìn về phía Đường Phong, trong lòng một tia lo lắng thăng lên. Lúc này, ngồi ở trên cùng Lý Nhị, mang trên mặt nụ cười, nhìn cái kia Hầu Văn Tân, vẻ mặt trong lúc đó mơ hồ có một tia khen ngợi. Cái này Hầu Văn Tân rất tốt, Lý Tuân, ngươi cảm thấy tuổi trẻ một đời bên trong có thể có người là đối thủ của hắn? Sau đó, Lý Nhị nhìn phía bên người Thiên Lưu Vệ đại tướng quân Lý Tuân, mở miệng hỏi. Lý Tuân hơi trầm ngâm chốc lát. Vân Quốc công con trai trưởng Trương Trình Song, còn có Túc Quốc công con trai trưởng Trình Sử Mặc, cùng với Hình Quốc công Tô Định Phương con trai trưởng Tô Khánh Thiết, cũng đã ở trong quân bộc lộ tài năng, đủ để hoàn toàn thất bại cái này Hầu Văn Tân. Chốc lát trầm ngâm về sau, Lý Tuân mở miệng đáp lại. Nghe được Lý Tuân nhắc tới ba người này, Lý Nhị rất là hài lòng bật cười, cái kia trong tiếng cười rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Hết cách rồi, cái này ba cái trong quân ngôi sao mới đều là hắn ở 3 năm trước Trường An thi đấu bên trong tuyển ra tới. Nghĩ đến Trình Sử Mặc ba người, lại nhìn tới cái kia Hầu Văn Tân, Lý Nhị cảm thấy chính mình lúc trước quyết định tổ chức cái này Trường An thi đấu thật sự là quá tầm nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn sẽ không từ kiêu ngạo lên. Loại này trên đài tỷ võ tỷ thí tốc độ rất nhanh, một làn sóng 10 người thường thường chỉ 10 mấy hiệp liền kết thúc giao đấu, rất ít sẽ có loại kia rơi vào giằng co cùng quân lấy nhau tình huống. Chỉ là một cái buổi trưa thời gian, 200 người, 100 cuộc tỉ thí, cũng rất nhanh kết thúc. Chính là đao kiếm không có mắt, lại là người trẻ tuổi, tỉ thí thời điểm, miễn không được sẽ có người không dừng tay được, cái này một cái buổi trưa hạ xuống, có tới hơn 10 cái người, là bị mang ra đi, trong đó có một cái, lại càng là tại chỗ bị chặt phá trên cổ động mạch, chảy máu không ngừng mà chết. Nhìn cái kia đấm máu luận võ đài, Đường Phong có chút nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng, lại nhìn chu vi những người kia, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại, đều giống như đánh như máu gà, nhiệt tình tăng vọt. Dù cho coi như là Lý Thừa Càn bên người vị kia áo trắng nữ tử, cũng hoàn toàn không có bởi vì chảy máu người chết mà sợ sệt. Đại Đường, quả nhiên là một cái bưu hán vương triều a. Đại Đường vinh diệu, không phải là cầu xin đi ra, mà là dựa vào cái kia cường đại võ lực, thông qua vô số lần chiến tranh đổi lấy. Chương 36, một màn kia phong tình. Vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Thắng được những người này cùng vòng thứ nhất thông qua trực tiếp Đường Phong, cái kia viết bọn họ tên cây thăm bằng chúc, lần thứ hai bị để vào cái kia hai cái thanh đồng trong rổ. Lần này rút thăm người, không còn là trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Hiếu Cung, mà đổi lại đốt như hối cùng phòng Huyền Linh. Trình Sử Lượng đối với Chu Đức Hiển, Tô Khánh Nguyên đối với Trần Văn Lượng, Hầu Văn Tân đối với Mưu Như Hổ. Đường Phong đứng ở nơi đó, nghe cái kia thái giám ghi nhớ mỗi một cái tên, thế nhưng, các loại thời gian nửa ngày, như trước vẫn là không có đợi được chính mình tên. Mãi đến tận 50 đúng, số 100 người rút thăm xong xuôi, hắn đều không nghe thấy chính mình tên. Không phải chứ? Lý Thừa Càn chậm rãi quay đầu lại đây, nhìn Đường Phong, đầy mặt kinh ngạc hô. Đường Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ buông buông tay, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Phụ trách rút thăm Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh, nhìn cái kia cái cuối cùng cây thăm bằng chúc, lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Nhìn trên cây thăm bằng chúc viết tên, Đỗ Như Hối cười khổ nói. Trên khán đài, Lý Nhị ngồi ở đó chỗ cao nhất địa phương, nghe thái giám đọc lên cái kia mỗi một cái tên, có thể các loại tốt thời gian nửa ngày, vẫn còn không có đợi được hắn muốn nghe đến cái tên đó, không khỏi nhíu mày tới. Vòng này 100 người, 22 vừa so sánh đấu, có một người thông qua trực tiếp, người trực tiếp thông qua, đem tự động tấn cấp vòng kế tiếp, vòng này người trực tiếp thông qua, Đường Phong. Làm thái giám âm thanh vang lên thời điểm, to lớn trong diễn võ trường, triệt để yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Phong. Đám người kia đang làm cái gì, chẳng lẽ không phải Lý Tính lao giả kia lén lút cho bọn họ đưa tiền, lần này cũng là thôi, hai lần đều khiến tiểu tử kia thông qua trực tiếp, rõ ràng chính là tấm màn đen. Người khác còn mong không nói gì, Lý Nhị bên này trước tiên không làm. Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, nhìn có chút táo bạo hoàng đế, không nhịn được khẽ cười thành tiếng tới. Bệ hạ, vệ quốc công chính là có to lớn hơn nữa mặt mũi, cũng mua không giống bốn vị lang yên các trọng thần đi, đứa bé kia hai lần thông qua trực tiếp, sợ là hắn hôm nay vận khí thật. Trưởng tôn hoàng hậu ngôn ngữ ôn hòa nói. Tuy nhiên, Lý Nhị cũng biết, trưởng tôn hoàng hậu nói có đạo lý, thế nhưng là, nghĩ đến Đường Phong hai lần thông qua trực tiếp, trong lòng hắn đầu liền rất là khó chịu. Dù sao lần này, hắn là có lòng muốn thông qua lần thi đấu này, khảo giáo một hồi Đường Phong bản lĩnh, mà bây giờ, tỉ thí cũng hai vòng, Đường Phong cũng còn không có trải qua đài. Tính khí nóng nảy Lý Nhị, ánh mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng, tại diễn võ trường bên trong tìm tới Đường Phong. Bất quá, nhìn thấy cùng Đường Phong ở cùng một nơi hai người về sau, hắn lông mày hơi gây xích mích. Tựa hồ, Thừa Càn có ý đang đến gần tiểu tử kia, hai ngày trước, thậm chí còn lấy cho trường nhạc cầu tự thiếp, chạy đi vệ quốc công phủ bên trong, hắn ngược lại là lòng tốt cơ hội a. Có nên nói hay không lời nói này thời điểm, Lý Nhị trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Nhìn lại bắt đầu tâm nghi hoàng đế, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi chân mày cau lại. Hoàng đế đối với thái tử sinh nghi, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, dù cho nàng thân là hoàng hậu, cũng không cách nào lại trong chuyện này khuyên bảo cái gì. Ngươi đi đem thái tử lại đây. Lý Nhị mặt lạnh, đối với bên người đại thái giám phân phó nói. Cái kia đại thái giám vội vàng ứng một tiếng, chạy chậm đến dưới quan lễ thay. Đường công tử, chúc mừng ngươi lại thành công tấn cấp. Lý Thừa Càn bên người nữ tử, trên mặt mang theo cái kia nhợt nhạt nụ cười, cười đối với Đường Phong chúc mừng nói. Nhìn cái kia như trăm hoa đua nở nụ cười, Đường Phong chỉ cảm thấy chính mình hồn đều sắp cũng bị câu đi. Tuy nhiên, vị nữ tử này thân phận, trong lòng hắn đã có suy đoán, thế nhưng cũng không có nói phá. Thời gian này, cái kia đại thái giám chạy tới. Điện hạ, bệ hạ ngài đi qua một chuyến. Đại thái giám đến phụ cận, không người hạ xuống, đối với Lý Thừa Càn nói. Đang khi nói chuyện đợi, hắn hướng về Lý Thừa Càn bên người nữ tử liếc mắt nhìn, nhưng nhìn thấy đối phương liên tục đối với mình máy mắt, đang ở trong cung hơn 10 năm, đã sớm luyện thành một viên thất khiếu linh lung tâm, trong chớp mắt liền lĩnh sẽ đối với phương ý tứ, liền không tiếp tục đi hỏi ăn. Đường Phong, vô đương nơi này, làm phiền ngươi giúp ta chăm nom nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Lý Thừa Càn cũng không nghĩ nhiều, đối với Đường Phong nói. Đường Phong cười gật gù, lâm lại chắp tay hướng về Lý Thừa Càn hành lễ. Đợi được Lý Thừa Càn sau khi rời đi, nơi này liền chỉ còn giữ lại Đường Phong cùng áo trắng nữ tử hai người. Đến lúc này, Đường Phong mới vừa có thời cơ chăm chú đi tỉ mỉ người bên cạnh. Đen nhánh tóc dài, tinh xảo ngũ quan, tuy nhiên không có bất kỳ cái gì phối sức, thế nhưng rồi lại làm cho người ta một loại tự nhiên đẹp, ước tính 1m65 thân cao, dịu dàng dáng người, ở nữ nhân này bình quân thân cao chỉ 1m5 khi nào đợi bên trong, tuyệt đối tính cả là cao gầy. Tuy nói là một thân nam trang, hơn nữa trên ngực còn mong cô ý dùng vật gì ràng buộc, thế nhưng như trước vẫn là có thể cảm giác được loại kia mẩy và cao. Cô ý trang nhã khí chất, lại càng là tăng phân vô số. Trong truyền thuyết, đại đường Lý gia thân thể bên trong chạy xuôi theo một phần người hồ huyết mạch, nhìn trước mắt cô gái này cặp kia đặc biệt con mắt, tựa hồ xác thực có việc này. Đường công tử, ta xem ngươi cái kia thủ cầm sát, giữa những hàng chữ đều là đối với một cái nữ tử quý mến tâm ý, ta rất hiếu kỳ, ngươi quý mến nữ tử đến tột cùng một người như thế nào? Áo trắng nữ tử nhìn Đường Phong, dùng cái kia thanh âm êm ái nói. Nghe được cô gái này hỏi ra vấn đề này, Đường Phong trở nên trầm mặc. Đi tới thế giới này về sau, hắn sớm đã có nhân sinh quy hoạch, đã từng nghĩ tới cái kia cùng chính mình tư thủ chung thân nữ nhân sẽ là cái dạng gì. Lý Huyền tuy đẹp, nhưng cũng không phải là hắn sở ưa thích loại hình, hơn nữa, hai người hiểu lầm, còn có đoạn này sai lầm hôn nhân, chung quy là rất khó chính thức đi tới cùng một nơi. Chính thức người yêu, vậy hẳn là nơi nơi trong lúc lơ đãng, ở cái kia bình thản bên trong lẫn nhau nhìn kỹ, không một tiếng động lẫn nhau tiếp cận. Tối thiểu, được có tài hoa, ôn văn nhĩ nhã, bụng có thi thư khí từ hoa, thứ hai, được hiểu lý lẽ, không tiêu không nổi, không dễ dàng giận chó đánh mèo, vóc người dung mạo phía trên sao, như ngươi như vậy tự nhiên là tốt nhất. Chầm tư một lát sau hắn vừa cười vừa nói. Chương 37, Đường Vương rất táo bạo. Cái kia áo trắng nữ tử, nghĩ một hồi, khanh khách một trận như chuông bạc tiếng cười. Môi đỏ, mắt sáng răng trắng. Đứng ở gần, hơi thở trong lúc đó, thậm chí có thể ngửi được cái kia nhàn nhạt hương vị, không phải là hậu thế loại kia hóa học sản phẩm mùi vị nước hoa, mà là một loại thản nhiên mùi thơm cơ thể. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, áo trắng nữ tử nhìn sang, cảm giác được Đường Phong ánh mắt, nàng nhịp tim đập không tự chủ ra tốc lên. Nàng vội vàng tách ra ánh mắt kia, làm con ngươi trong lúc vô tình nhìn thấy quan lễ thai bên kia thời điểm, đúng dịp thấy, cái kia ngồi ở chỗ cao nhất nam nhân, chính nghiêm mặt, nhìn chằm chằm bên này. Nhìn tấm kia nghiêm mặt, nàng trong lòng căng thẳng, cái cổ không nguyên do co lại. Ta phải đi, hàn huyên với ngươi thiền, thật rất dễ dàng, các loại ít ngày, ta muốn làm một lần thi hội, đến thời điểm đó, nếu là ngươi có thời gian, liền lại đây. Lúc nói chuyện đợi, nàng vội vã mà đi, chỉ để lại đạo kia huyền chuyển bóng lưng. Nhìn cái kia vội vã rời đi bóng lưng, Đường Phong nhìn kỹ hồi lâu, mãi đến tận tấm lưng kia hoàn toàn biến mất không gặp về sau, hắn vừa mới thu hồi ánh mắt tới. Loại kia khó có thể miêu tả cảm giác từ trong đầu xuống tới, tựa hồ ngày xuân sáng sớm, ôn nhu thanh phong thổi ở trong lòng bên trên. Ngay tại Đường Phong giật mình thần thời điểm, trên đài tỷ võ chém giết lại lên. Rất nhanh, hắn chú ý lực liền lại trở về luận võ trường bên trên. Theo tiến vào cái này vòng thứ hai về sau, có hai cái thế gia tử đệ đột nhiên phát lực, lấy sắc bén thế tiến công, ung dung đánh bại đối thủ. Mà trong này, cái kia gọi là Tô Khánh Nguyên người trẻ tuổi, tối hấp dẫn người chú mục đích. Cái kia một thanh đoạn thương, tại đây Tô Khánh Nguyên trong tay, như cùng sống lại đây, đánh đối thủ không hề chống đỡ lực lượng, cuối cùng, miễn cưỡng bị lên chọn dưới luận võ đài. Trừ cái này Tô Khánh Nguyên ra, còn có người kêu là làm Cao Lý Hành, dùng một tay song đao, đạo pháp sắc bén, chỉ năm nhận, liền đem cái kia cùng hắn quyết đấu tráng hán cho đánh đổ trên đất. Đối với cái này Cao Lý Hành, Đường Phong ngược lại là có chút ấn tượng, tựa hồ ngày ấy, ở Hồ Nguyệt lâu bên trong, từng thấy từng tới. Đường Phong trong lòng âm thầm đem hai người này đi nhớ. Ở sau đó trong quyết đấu, hai người kia hơn nữa cái kia Hầu Văn Tân, hẳn phải là hắn mạnh nhất đối thủ. Cho tới những người khác, tuy nhiên cũng có phát huy mắt sáng, bất quá, đối với hắn căn bản vô pháp sản sinh bất cứ uy hiếp gì, vì lẽ đó, hắn liền không nhìn thẳng. Vòng thứ hai kết thúc thời điểm, đã là lúc xế chiều, tham gia thi đấu người, hầu như cũng chưa từng ăn vật gì. Đường Phong vốn là còn tưởng rằng, cái này vòng thứ hai sau khi kết thúc, thi đấu chính là đình chỉ, có thể không nghĩ tới là, Thiên Nhu vệ bưng tới một chậu bồ ăn thịt cùng loại rượu đến, bày ra tại diễn võ trường bên trong. Bệ hạ có chỉ, sở hữu tham gia thi đấu người, tưởng thường ăn thịt loại rượu, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, tiếp tục thứ ba lần tỉ thí. Đại thái giám cao giọng hô: "Tạ bệ hạ." Tham gia thi đấu thế gia tử đệ nhóm, vội vàng hướng quan lễ thai hành lễ. Mà trên khán đài một đám các lao thần, lúc này thì lại cau mày, nhìn quan lễ thai trên cùng, khe khẽ bàn luận. Dựa theo quy củ, cái này vòng thứ hai sau khi kết thúc, hôm nay tỉ thí nên kết thúc, vì sao bệ hạ nhưng phải kiên trì để bọn nhỏ tiếp tục tỉ thí? Trình Giảo Kim cau mày, có chút oán giận nói: "Hay là bệ hạ lại tâm huyết dâng trào đây?" Trường Tôn Vô Kỵ trợn mắt chừng một cái, xa xôi nói: "Nếu là cái này Lăng Yên các 24 thần bên trong, người nào lớn nhất hiểu biết Đường Vương, cái kia không gì bằng Trường Tôn Vô Kỵ." Nghe được Trường Tôn Vô Kỵ, cả đám cũng thán một tiếng, cái kia trong thanh âm đều mang bất đắc dĩ. Vừa vặn, vẫn thật là để Trường Tôn Vô Kỵ đoán đúng. Vậy hỗn đản đang làm gì? Khó nói, hắn muốn quyến rũ chấm khuê nữa sao? Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, bằng hắn cũng xứng được với chấm Trường Nhạc. Lúc này, trên khán đài phương, Lý Nhị đang tại nổi nóng, mà vô tội Lý Thừa Càn liền trở thành là cha mình nơi chút giận. Trường Nhạc xưa nay nhất là hiểu chuyện, xưa nay không sẽ làm bất kỳ vượt qua sự tình, bây giờ nàng dĩ nhiên nữ giả nam trang đi ra, tư sẽ cái kia tiểu hỗn đản tất nhiên là người giật dây. Thấy phụ hoàng đem tính khí phát đến trên người mình đến, Lý Thừa Càn cảm giác mình rất vô tội. Lần này nếu không phải là chính mình đại muội kiên trì, hắn là kiên quyết không dám đưa đại muội đi ra thấy nam nhân khác. Hắn là cảm thấy oan ức, nhưng hắn không dám biện giải. Bệ hạ chú ý tìm từ, Trường Nhạc bất quá là đi ra giải sầu, làm sao lại là cùng người bên ngoài tư biết, như cái này các loại lời truyền đến người khác bên trong thai đi, ngoại nhân sẽ thấy thế nào Trường Nhạc đây? Trường Tôn Hoàng hậu cũng không ngồi yên được nữa, nhìn chằm chằm phát hỏa bên trong hoàng đế, mở miệng nói. Trải qua Trường Tôn Hoàng hậu vừa nói như thế, Lý Nhị cuối cùng là phản ứng lại, Nguyên Sơ đem mặt sau những cái càng khó nghe nói nuốt trở lại. "Trẫm cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, trẫm tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Lý Nhị nhìn phía Lý Thừa Cản, dùng loại kia gần như thanh âm lạnh như băng nói. Thời khắc này bên trong, vị này có thời gian so sánh Trung Nhị hoàng đế, rốt cục bộc lộ ra cái kia chân thực khuôn mặt, cái kia ý lạnh âm u, cái kia sắc bén sắc ý, để Lý Thừa Cản đứng ở nơi đó, như có gai ở sau lưng. Hiểu biết Đường Vương Lý Tuân loại người, lúc này cũng cúi đầu, không dám thở mạnh một cái. Tuyên Vũ môn, bọn họ vị này bệ hạ cũng rất ít lại giết chóc, đối với những cái theo hắn giành chính quyền các thần tử cũng rất là giữ gìn, hoàn toàn không giống như là còn lại khai quốc hoàng đế giống như, đối với mấy cái này khai quốc công thần nhóm mọi cách đề phòng, thậm chí nghị pháp thanh tính toán. Thế nhưng nếu ngươi là cho là hắn là một cái nhân quân, như vậy liền mười phần sai, có thể tự tay mình giết hai vị huynh trưởng, bức bách cha mình thoái vị người, lại thế nào lại là loại kia lòng dạ đàn bà người đâu? Để cái kia tiểu hỗn đản lên đài tỷ thí, chẳng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 38, đối chiến Hầu Văn Tân. Chứ ở quan lễ thai trên cùng có vài mấy người, lại không có ai biết trận này thi đấu đột nhiên thay đổi là bởi vì hắn nhóm hoàng đế bởi vì người kia nổi nóng tạo thành. Mà lúc này người kia còn mong không có bất kỳ cái gì giác ngộ, chính ở chỗ này ôm cái kia buồn ăn thịt đang ăn. Đại Minh cung bên trong đại thái giám ở Lý Tuân cùng đi đến luận võ đài đến đây, vòng thứ ba rút thăm cứ như vậy bắt đầu. Trên khán đài Lý Tĩnh loại người nhìn tình cảnh này lại sững sờ một hồi. Bình thường quy củ cái này rút thăm đều là do bọn họ những người này tới làm, nhưng nơi này nhưng trực tiếp từ bên cạnh bệ hạ người đến làm, vậy sẽ khiến bọn họ cảm thấy có chút không bình thường. Bất quá bọn họ cũng đã sớm thói quen bọn họ vị kia bệ hạ tâm huyết dâng trào, tuy nhiên trong đầu có chỗ nghi hoặc cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao giống như vậy đột nhiên tình huống bọn họ đã sớm nhìn quen không quen. Ở trái phải rõ ràng bên trên không có mấy cái hoàng đế có thể so với được với bọn họ vị này bệ hạ, tam quan chính, hành sự quả quyết, mê chi tự tin. Nếu nói là có khuyết điểm, đơn giản chính là ở chuyện vặt vanh chuyện nhỏ bên trên yêu thích tích cực, thỉnh thoảng còn mong yêu thích nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Cái kia hai cái cỡ lớn thanh đồng vào trước, Đại Minh cung đại thái giám cùng Lý Tuân trong bóng tối nhìn nhau gật đầu. Ở hai người kiểm kê trong rổ cây tham bằng trúc thời điểm, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, cái kia thanh đồng trong rổ một căn cây tham bằng trúc bị Lý Tuân xen lẫn lên, bị hắn giấu ở ống tay áo trong lúc đó. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào nhận ra được, cái kia thành thạo thủ pháp sợ không phải làm lần thứ nhất. Bắt đầu rút thăm. Đường Phong đối với Hầu Văn Tân vang dội thanh âm tại diễn võ trường bên trong vang lên. Đang dùng cơm Đường Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối với mình bị rút trúng, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ, chỉ là cái này vừa lên đến liền đối đầu Hầu Văn Tân, để hắn có chút không nghĩ tới. Đương nhiên ngược lại là sớm muộn muốn gặp phải, hiện tại gặp phải cũng tốt. Lần này hắn là hướng về phía cái kia hạng nhất đi, hiện tại đánh Hầu Văn Tân mặt sau cũng là ung dung nhiều. Hắn là nghĩ như vậy, vì lẽ đó rất là hờ hững, thế nhưng những người khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Trên khán đài, Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu đi qua hướng về Lý Tĩnh ném đi đồng tình ánh mắt. Lão Lý, xem ra cô gia nhà ngươi số may là đến cùng à, ngươi nhanh đi để hắn trực tiếp nhận thua đi, hắn dựa vào vận khí tiến vào vòng thứ ba đã đủ đủ. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Những người khác cũng đều nhìn Lý Tĩnh, dồn dập gật đầu phụ họa. Nhìn kỹ hắn nói chứ chưa chừng hắn còn có thời cơ tiến vào vòng thứ tư. Lý Tĩnh do dự một chút mở miệng nói. Nhìn thấy Hầu Văn Tân hôm nay biểu hiện về sau, đối với Đường Phong cùng Hầu Văn Tân giao thủ trong lòng hắn đầu cũng không hề chắc, có thể bất kể như thế nào trận này vô luận như thế nào cũng là muốn đánh, còn không có co đánh qua ai mạnh ai yếu cuối cùng là ẩn số, không phải sao? Nhìn mê chi tự tin Lý Tĩnh, ở đây mấy người cũng không khỏi lắc đầu một cái, biểu thị rất bất đắc dĩ. Trong diễn võ trường, Trình Sử Lượng nâng cái bọc kia đầy thịt tan trầu, nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đồng tình. Mà cách đó không xa, đã bị đào thải ra khỏi cục khuất bình thường, thì lại mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Nếu không phải là chu vi có người nhìn, hắn sợ là sẽ chạy tới, tốt tốt chào phúng Đường Phong một phen. Ngày tốt đến cùng, xấu tháng ngày liền muốn đến, xem ra Lý gia cái này người ở rể phải ở vòng loại này. Đáng tiếc à, ta còn tưởng rằng một vòng này hắn còn có thể đủ thông qua trực tiếp đây. Nếu là hắn thật thông qua trực tiếp tấn cấp vòng thứ tư, đó mới là thú vị nhất đây. Thiên hạ nơi nào có như vậy số may, hắn có thể đến vòng thứ ba đã là thần phật phù hộ. Bất quá hắn cũng đủ xui xẻo, ai không gặp gỡ một mực đi tới liền gặp phải Hầu Văn Tân. Ta xem à, hắn sợ là kết nối với đài dũng khí đều không có. Quan lễ thai trên cùng, Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, ở tấm kia uy nghiêm trên khuôn mặt lúc này con mắt híp, nụ cười kia rất là mê. Bên cạnh, Lý Thừa Càn yên tĩnh đứng, trong lòng thì là vì là Đường Phong mặc nghiệm. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là biết rõ, đến cùng là ai, đem Đường Phong tên viết ở hoa kia danh sách bên trong. Nhìn ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nụ cười quỷ dị phụ hoàng, hắn có chút không biết rõ liếc, vì sao phụ hoàng biết cái này giống như sửa trị Đường Phong. Tựa hồ, Đường Phong cũng chưa từng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình a. Ngay tại Lý Thừa Càn suy nghĩ lung tung thời điểm, thứ ba lần tỉ thí rất nhanh sẽ bắt đầu. Vang dội tiếng chiêng, tại diễn võ trường bên trong vang lên. Hầu Văn Tân cầm cái kia lại thiết truy, dẫm lên bước chân, đi tới luận võ đài. Đường Phong thả ra trong tay an bản, thoáng hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi tới luận võ đài dưới một hàng kia giá vũ khí phía trước. Trong diễn võ trường người đang xem cuộc chiến, nhìn thấy hắn đi tới giá vũ khí phía trước, cũng lộ ra cái kia một mặt khó có thể tin. Không thể nào, hắn dĩ nhiên thật tính toán lên đài. Người nào cho hắn dũng khí a? Khó nói, hắn thật cũng không biết sợ sao, hay là nói, hắn cảm thấy mình có thể đủ đánh bại Hầu Văn Tân. Đừng đùa, liền hắn cũng muốn đánh bại Hầu Văn Tân, đừng nói là hắn, coi như là Tô gia tiểu tử, sợ cũng không phải là Hầu Văn Tân đối thủ. Tiếng bàn luận xôn xao tại diễn võ trường các nơi vang lên. Tại đây diễn võ trường trong một góc khác, một bộ áo trắng ẩn hiện, cái kia một đôi mắt mang theo một tia lo lắng nhìn luận võ đài. Đường Phong tiện tay từ giá vũ khí tử trên nắm lên một cây trường thương đến, ở vạn chúng chú mục dưới chậm rãi đi tới luận võ đài. Cảm nhận được cái kia từng đạo quang tới ánh mắt, lúc này hắn quanh thân huyết mạch bắt đầu sôi trào lên. Bởi vì hắn biết rõ, khi hắn bước lên cái này luận võ đài thời khắc này, hắn tương nên người đến sinh một cái khác mới khởi điểm. Chương 39, tranh phong đối lập. Trên đài tỷ võ, làm Đường Phong đứng ở Hầu Văn Tân phía đối lập thời điểm, toàn bộ trong diễn võ trường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, ánh mắt cũng tập trung lại đây. Bất quá, bọn họ trong ý thức, đợi được không phải là một hồi kịch liệt chém giết, bọn họ chờ đợi là xem Đường Phong làm sao bị Hầu Văn Tân từ nơi này trên đài tỷ võ ném xuống. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lan xuống. Hầu Văn Tân giơ lên trong tay đại thiết truy, chỉ vào Đường Phong mũi nói. Nhìn đối diện cái này bá đạo chẳng hán, Đường Phong trong lô mũi rên một tiếng. Tay phải hắn cầm lấy cái kia một cây trường thương, cánh tay chậm rãi mở rộng ra tới. Trường thương bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lập tức tại thân thể phía bên phải. Tuy nhiên, tất cả mọi người cho rằng Đường Phong cái này có tinh tướng hiểm nghi, cũng không có ai cho là hắn có thể thắng, nhưng tối thiểu, hắn động tác này tư thế vẫn rất xoái. Đã ngươi không sợ chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hầu Văn Tân hô to một tiếng, hai chân từng tầng ở trên đài tỷ võ giẫm hai lần. Cái này kiên cố luận võ đài, ở dưới chân hắn cũng run rẩy mấy lần. Chết cho ta. Theo cái kia vang dội tiếng gầm gừ, Hầu Văn Tân động. Cái kia cự đại khổ người, hướng về Đường Phong nào tới, cái kia chìm trọng đại thiết chú ý, mang theo phong thanh, hướng về Đường Phong đập tới. Lúc này, xem trận chiến mọi người đều cơ hồ tưởng tượng được đón lấy hình ảnh. Ở cái kia đại thiết truy dưới, Vô Chi Lý gia người ở rể bị nện máu thịt bé bét. Trên khán đài, vài tiếng thở dài vang lên. Vành. Vật thể tiếng va chạm ở trên đài tỷ võ vang lên. Tại đây kịch liệt tiếng vang, cái kia làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ một màn xuất hiện. Đường Phong hai chân đan sen, dưới thân thể ép, hai tay nắm cái kia một cây trường thương, lù lù bất động, ở cái kia trên thân súng, là Hầu Văn Tân này thanh đại thiết truy. T. Hít khí lạnh âm thanh vang lên. Nguyên bản còn mong ngồi mọi người, thời khắc này bên trong cũng mãnh liệt đứng lên. Tiếp được. Lý ra cái này người ở rể, dĩ nhiên tiếp được Hầu Văn Tân cái này thô bạo nhất kích. Không phải là kỹ xảo sử dụng, mà là trực tiếp chính diện gắng đón đỡ. Hầu Văn Tân khí lực lớn bao nhiêu, trải qua hôm nay hai vòng tỷ thí, tất cả mọi người hiểu biết. Loại kia dường như mang như bản khí lực, căn bản cũng không phải người bình thường có khả năng đủ chống đối. Kinh ngạc, khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ, có thể chính là đứng ở Đường Phong đối diện Hầu Văn Tân đi. Hắn nhìn cái kia đứng ở đối diện kia cá nhân, nhìn thấy tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng hắn thậm chí thăng lên một tia mờ mịt tới. Tại sao, cái này thư sinh yếu đuối, có thể đỡ chính mình nhất kích đây? Cái này không bình thường a. Lúc này Đường Phong sẽ không đi suy đoán Hầu Văn Tân nội tâm suy nghĩ, hắn đại não đang tại nhanh chóng vận chuyển. Trải qua lần này chính diện giao phong, để hắn đối với mình lực lượng có chính thức nhận thức. Trải qua hai lần cường hóa sức mạnh, hắn thân thể lực lượng đã có thể cùng tuyệt đại đa số võ tướng cùng so sánh. Mặc dù nói, chỉ luận lực lượng, hắn cùng đối diện cái quái vật này còn có một chút chênh lệch, có thể cho dù là chính diện mạnh cương, cũng sẽ không quá chịu thiệt. Miệng hổ trên từng tia đau đớn, hay là trên cánh tay đau bớt nhức kéo tới, trên mặt hắn, nhưng trồi lên một vệt nụ cười tới. Lực lượng không bằng cái này Hầu Văn Tân thì lại làm sao? Hắn mạnh, cũng không chỉ là thân thể lực lượng, tốc độ của hắn sức chịu đựng, cũng không so với lực lượng thua kém. Cút ra cho ta. Nụ cười biến mất, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân phát lực, cỗ này bàng bạc lực lượng hội tụ đến hai tay trong lúc đó. Bỗng nhiên phát lực, trường thương đẩy ra. Vẫn còn ở trong kinh ngạc Hầu Văn Tân, chưa kịp làm ra phản ứng, theo trong tay hắn đại thiết truy, bị Đường Phong thúc đẩy, bị động về phía sau rút lui. Liên tục lùi hơn 10 bước, Hầu Văn Tân mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không đến nỗi chật vật té ngã. Thời khắc này bên trong, Đường Phong động. Hắn chân phải về phía sau phát lực, cả người như là một con là báo đi săn, hướng về rút lui bên trong Hầu Văn Tân nhào tới. Loại tốc độ này hầu như xem ngốc tất cả mọi người. Thật nhanh tốc độ. Chỉ là trong chớp mắt, Đường Phong trường thương trong tay đã đến Hầu Văn Tân phụ cận. Mới vừa giữ vững thân thể Hầu Văn Tân, nhìn cái kia mang theo sát ý đâm tới trường thương, sắc mặt đột biến, vội vàng giơ lên trong tay đại thiết truy tới. Vành. Lại là cái kia tiếng va chạm vang lên. Hai cái binh khí đụng vào cùng một nơi, Đường Phong không có bất kỳ cái gì đình trệ, thuận thế thu lên thương, dưới chân di động, sau đó sẽ lần ra thương. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, hầu như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhanh, càng nhanh hơn. Thanh trường thương kia ở Đường Phong trong tay phảng phất xuống lại, hóa thành một cái ăn thịt người độc xà. Quan Lễ Thai trên cùng, Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nụ cười, nhìn trên đài tỷ võ Đường Phong. Cuối cùng là bước ra tiểu tử này bản lãnh thật sự tới. Xoa cằm, hắn vừa cười vừa nói. Vốn là có chút choáng váng Lý Thừa Cản, nghe được chính mình phụ hoàng nói về sau, trong đầu mãnh liệt chấn động. Nguyên lai, phụ hoàng đã sớm biết Đường Phong biết võ a. Bệ hạ, sợ là hắn còn có điều bảo lưu, cũng không có xuất toàn lực. Đứng ở bên cạnh Lý Tuân, mở miệng nói. Nghe được Lý Tuân, Lý Nhị trong con ngươi bước lên một mảnh tia sáng tới. Tựa hồ như là phát hiện đại lục mới giống như. Chúc mừng bệ hạ, lại được một thành viên tuổi trẻ hổ tướng. Đại Minh cung đại thái giám, không người, cười ha ha nói. Cái này vô thanh vô tức định nọ, đập xảo rượu cực điểm, Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, nụ cười rực rỡ, hiển nhiên, đối với cái này cái mông ngựa, rất là được lợi. Đồng dạng tại đây trên khán đài, Lý Tính cũng là mang theo nụ cười kia, ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn, vừa ngồi xuống trình rào kim loại người, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung vào trên đài tỷ võ, đang tại đè lên Hầu Văn Tân đánh đường phong. Bọn họ đều là trải qua mưa to gió lớn người, rất nhanh, cũng là từ lúc đầu trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Thì ra là như vậy, ngươi lão Lý dám để cho cô ra nhà ngươi lên này, là bởi vì ngươi đã sớm biết hắn biết võ nghệ. Úy chỉ kính đức quay đầu lại đây, nhìn lao thần nơi nơi Lý Tĩnh, mở miệng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cường đại La gia thương pháp. Có thể sánh ngang Hầu Văn Tân lực lượng, tương tự không tầm thường tốc độ, còn có cái kia lão lạt công kích, tuổi trẻ một đời bên trong, cũng chỉ có thể hai, ba vị có thể so sánh cùng nhau. Lý Hiếu cung đôi trong mắt kia nhìn chằm chằm luận võ đài, trầm ngâm nói: "Năng văn năng vũ, nếu là còn hiểu được cung mã cưỡi ngựa ban cùng, đó chính là toàn tài." Phong Huyền Linh loát chính mình tròm dâu nói: "Lão Lý, ngươi là từ chỗ nào tìm đến như thế một cái con rể tốt ta? Ta cũng không tin tưởng, thôn quê bên trong có thể bồi dưỡng được như thế một cái toàn tài tới." Phong Huyền Linh nhìn Lý Tĩnh, mở miệng hỏi. Ngồi ở chỗ đó Lý Tĩnh, nghe những người này đối với Đường Phong khen ngợi, tâm lý giống như là ăn kẹo. Đáng tiếc, như vậy ưu tú người trẻ tuổi, nhưng làm người ở rể. Trưởng Tôn Vô Kỵ co lại lông mày, mở miệng nói, có lẽ là vô ý câu chuyện, cũng hoặc là có lòng câu chuyện. Làm Trưởng Tôn Vô Kỵ nói tại đây trên khán đài vang lên một khắc đó, nguyên bản còn náo nhiệt quan lễ thay, trong nháy mắt lạnh xuống tới. Ngồi ở chỗ đó Lý Tĩnh, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Khi biết Đường Phong năng văn năng vũ thời điểm, trong lòng hắn đầu cũng đã bắt đầu hối hận, thế nhưng là thân là phụ thân, hắn lại nhất định phải vì là nữ nhi cân nhắc, như vậy liền cũng là thành trong lòng hắn một cái tâm bệnh. Mà bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay trước mặt mọi người đem hắn tâm bệnh nói ra, vậy sẽ khiến hắn thì lại làm sao dễ chịu. Cũng không thể nói để nữ nhi mình cùng Đường Phong ly hôn đi. Lúc trước là hắn không để ý người cả nhà phản đối, để Đường Phong ở rể, vì thế hắn phu nhân Hồng Phất Nữ khá hơn chút tháng ngày cũng không phản ứng đến hắn. Hiện tại nếu là mình lại buộc nữ nhi cùng Đường Phong ly hôn, không nói nữ nhi cảm thụ, chỉ nói nhà hắn vị kia lạnh lùng phu nhân, sợ là sẽ không theo hắn giảng hòa. Ai? Nhìn sắc mặt dần dần trầm xuống Lý Tĩnh, mọi người cũng không dễ nói cái gì nữa, chỉ có thể là một tiếng thở dài, cái này thở dài bên trong mang theo cái kia nồng đậm tiếc hận. Tuy nói quân đội xưa nay không hỏi xuất xứ, ngươi có năng lực, có thể kiến công lập nghiệp, như vậy ngươi là có thể bỏ lên phía trên, thế nhưng người ở rể thân phận này cuối cùng là không vẻ vang. Tốt. Trong diễn võ trường vang lên chấn động kinh thiên tiếng hoan hô tới. Trên đài tỷ võ, Đường Phong thuận thế tẩu vị, ở Hầu Văn Tân luống cuống tay chân thời điểm, áp sát đến Hầu Văn Tân bên trái, thanh trường thương kia từ bên trái đâm ra. Hầu Văn Tân lúc này đã luống cuống tay chân, tuy nhiên vẫn nộ không ngừng rít gào, lại chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Làm Đường Phong cái này xảo quyệt đâm ra một thương đến về sau, hắn đã không có tránh né thời cơ. Sắc bén trường thương trực tiếp đâm vào Hầu Văn Tân trên bả vai. Phúc. Lợi khi đâm thủng ra thịt thanh âm. Theo trường thương bị Đường Phong nổ ra, hiến máu phun. Ta muốn ngươi chết. Bị đâm thương Hầu Văn Tân, triệt để nổi khủng. Hắn gầm thét lên, không để ý trên bả vai vết thương, điên cuồng vung lên tay kia bên trong đại thiết truy, hướng về Đường Phong xông tới. Hoàn thành một kích kia về sau, Đường Phong đã cấp tốc lùi lại. Rút lui mấy mét về sau, hắn thân thể hơi trầm xuống, cái kia một cây trường thương đặt ở mặt đất, bàn tay hắn cầm lấy trường thương tiền bán bộ phân. Cặp kia sáng ngời con ngươi tập trung vào nổi khủng Hầu Văn Tân, giống như là dã thú ở săn bắn thời điểm, khóa chặt con mồi lúc một dạng. Lúc này hắn tiến vào một loại tuyệt đối bình tĩnh trong trạng thái, không đau khổ không vui, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Theo Hầu Văn Tân xông lên, hắn lần thứ hai động. Thân thể hắn xông về phía trước, trường thương trong tay theo lòng bàn tay về phía trước trượt, dường như cái kia điều động trường xà. La gia thương pháp. Thanh trường thương kia tựa hồ trở thành hắn một phần thân thể giống như, trên không trung múa lên. Đứng ở cách đó không xa người đang xem cuộc chiến nhóm, lúc này cũng xem hoa cả mắt, hầu như không thấy rõ thanh trường thương kia. Trường thương tốc độ cao đâm xuyên dưới, mang ra một mảnh dường như hư ảnh giống như đồ vật. Vành. Thanh thúy thanh âm, đầu thương liên tục đánh ở Hầu Văn Tân đại thiết truy bên trên. Phúc. Ngoài ra, còn kèm theo cái kia lợi khí đâm thủng ra thịt thanh âm. Tràn đầy lệ khí Hầu Văn Tân, miễn cưỡng dừng lại xông về phía trước phong tốc độ. Thời khắc này bên trong, toàn bộ trong diễn võ trường cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người cũng mở to hai mắt, há hốc miệng ba, dùng loại kia kinh hãi ánh mắt nhìn trên đài tỷ võ hai người, nhất là nhìn Đường Phong. Thật bén nhọn thương pháp. Như vậy thanh âm, cơ hồ là cũng trong lúc đó bên trong, tại khác biệt địa phương vang lên. Trên khán đài, chú ý luận võ đài Lý Tĩnh, lúc này, đồng tử hơi co rút lại, nhìn Đường Phong ánh mắt, trở nên càng ngày càng trở nên phức tạp. Hắn phát hiện, chính mình thật sự là coi thường chính mình người con rể này. Tại quá khứ trong mấy ngày nay, vị này ở rể chính mình con rể, thật mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, không đúng, phải nói là kinh hãi. Ta đại đường trong quân, lại muốn thêm một thành viên hộ tướng, tương lai có hy vọng, tương lai có hy vọng à? Lý Hiếu Cung không kìm lòng được nói. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Người này võ nghệ đủ để sánh ngang Tô Khánh Thiết, Trình Sử Mặc những này đã ở trong quân bộc lộ tài năng ngôi sao mới tướng lãnh. Đỗ Như Hối tràn đầy cảm khái nói. Trên đài tỷ võ, Hầu Văn Tân dừng lại, gương mặt kia bên trên lộ ra vẻ thống khổ đến, đón lấy, ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn đột nhiên quỳ xuống. Ở thân thể hắn bên trên, vài nơi địa phương, máu tươi dâng trào ra. Đường Phong thu thương, lạnh lùng xem quỳ một chân trên đất Hầu Văn Tân một chút, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi xuống luận võ đài. Hầu Văn Tân cố nhiên mạnh, nhưng cũng chỉ có một thân man lực, như vậy người, thực sự không phải là hắn chính thức đối thủ. Tiên tính diễn võ trường, ở một trận vắng lặng về sau, rốt cục bùng nổ ra kinh thiên tiếng kêu gào tới. Quan lễ thai trên cùng, Lý Nhị nhìn từ trên đài tỷ võ đi xuống đi Đường Phong, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng mấy phần. Cái kia trong ánh mắt, lại càng là mang theo nồng đậm khen ngợi. Chương 41, Thưởng Ngọc Hữu. Trong diễn võ trường, một nơi nào đó, Khuất Bình ngơ ngác nhìn phía xa bóng người kia, dù cho luận võ đã kết thúc, thế nhưng hắn vẫn còn không có từ loại kia mãnh liệt trong rung động khôi phục như cũ. Tại sao lại như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn không phải không thông võ nghệ à? Nhìn bóng người kia, Khuất Bình ngưỡng trong miệng đầu không ngừng niệm lại lẩm bẩm. Cho tới vị kia từng nói ẩu nói tả, thuyết Đường Phong chỉ cần dám tham gia thi đấu, dám lên đài, hắn liền ăn sạch Trường An thành sở hữu nhà vệ sinh Triệu Thành Hiền, trên mặt một mảnh xấu hổ. Có lẽ là sợ sẽ có Đường Phong lại đây để hắn thực hiện lời hứa. Vị này nhìn xung quanh, thừa dịp không có ai chú ý, ảo não chạy. Mà những cái này ồn ào thế gia công tử ca, lúc này cũng đều im lặng. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, Đường Phong huynh đệ, người võ nghệ mạnh như vậy. Trình Sử Lượng nên đón, nhìn Đường Phong nói. Đường Phong tiện tay đem thanh trường thương kia tung đi, trường thương bay ở trên không bắn mà qua, cuối cùng chuẩn xác rơi vào giá vũ khí bên trên. Từ hắn chỗ đứng ngay địa phương đến cái kia giá vũ khí tử, có tới hơn 10 mét, khoảng cách như vậy dưới, đem trường thương bắn xuyên qua, còn có thể chuẩn xác rơi vào giá vũ khí bên trên, đối với nhãn lực, còn có trong tay lực khảo nghiệm là rất lớn. Nếu là hắn không có nắm giữ cái kia bách bộ xuyên dương cao cấp tiến pháp, loại này độ khó cao động tác, căn bản không làm được. Xung quanh những cái đang xem người khác, thấy cảnh này, mỹ mắt lại là một trận nhảy lên. Tốt tinh chuẩn thủ pháp, tiểu tử này tiến pháp, sợ là so với hắn thương pháp đến, cũng không thua kém. Trên khán đài, Trình Giảo Kim không nhịn được nói. Cổ có Lữ Phụng Tiên viên môn xạ kích, tuy nhiên Đường Phong chiêu này tỉa đến không so được với được Lữ Phụng Tiên, nhưng là đủ kinh diễm, hậu sinh khả hủy a. Vĩ Trì Kính Đức cảm khái nói. Những cái này đều là trên chiến trường lao tướng, đều là trong cao thủ, tự nhiên nhìn ra Đường Phong cái này tỉa đến trường thương xào rượu. Nhất là Lý Tĩnh, ở tiên pháp trên tạo nghệ tối cao, nhìn cái kia chuẩn xác rơi vào giá vũ khí tử trên trường thương về sau, trong lòng hắn không khỏi thán một tiếng. Nếu là đổi lại người bên ngoài, con rể biểu hiện ưu tú như thế, nhất định là sẽ cao hứng, thế nhưng Đường Phong biểu hiện càng là ưu tú, hắn nhưng càng ngày càng không cao hứng nổi. Thậm chí, trong lòng có chút dày vò, để hắn có chút đứng ngồi không yên. Đường Phong là hắn con rể, nhưng là người ở rể, như Đường Phong thường thường soán sĩnh, hắn ngược lại là có thể tiếp thu, nhưng bây giờ, Đường Phong biểu hiện như vậy ưu tú, hơn nữa càng ngày càng ưu tú, vậy thì để hắn có chút trong lòng phức tạp. Quan lễ thai trên cao nhất, Lý Nhị trong mắt lại bước lên một đoàn kia sang tới. Lý Tuân, tiểu tử này ngón này quan thương, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nhị nhìn trên đài tỷ võ Đường Phong, mở miệng đối với bên người Thiên Nhu vệ đại tướng quân hỏi. Bất kể là thủ pháp hay là lực đạo bên trên, cũng nắm chắc vừa đúng, nhìn ra, hắn tiến pháp trình độ cực cao. Lý Tuân cũng là dùng loại kia kinh diệm ánh mắt nhìn Đường Phong, mở miệng hồi đáp. Nghe được Lý Tuân đối với Đường Phong khen ngợi, Lý Nhị nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng mấy phần. Vị này đại đường người thống trị, lúc này trong lòng mơ hồ có mấy phần tiểu đắc ý. Mặc kệ Đường Phong làm sao ưu tú, cái kia đều là hắn phát hiện trước, hơn nữa, Đường Phong có thể tham gia lần thi đấu này, cái kia đều là hắn kỳ tác. Phát hiện nhân tài, trọng dụng nhân tài, vốn là chính là đời này của hắn to lớn nhất kiêu ngạo. Xem hắn xung quanh những người này, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, Trình Chi Tiết, Văn Thần Võ Tướng, đến không xuể. Tuổi trẻ một đời bên trong, cũng có như Trình Sử Mặc, Tô Khánh Tiết các loại nhân tài mới xuất hiện. Cái này đại đường, ở trong tay hắn, phát triển không ngừng, mà cái này tất cả mọi thứ, đều là bởi vì, hắn có một đôi có thể phát hiện nhân tài, có can đảm trọng dụng nhân tài tuệ nhãn. Có thể, người đời đều tại lên án hắn cái này hoàng vị đến bất chính, thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Tối thiểu, cái này đại đường ở trong tay hắn, càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Nhân tài cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi đi, mang một bầu rượu, ban tặng tiểu tử kia, liền nói, chấm rất vui mừng. Thu lại nụ cười, Lý Nhị đối với bên người đại thái giám phân phó nói. Rõ. Cái kia đại thái giám không người đáp lại. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, nhìn cười cùng đứa bé đồng dạng hài lòng trượng phu, không khỏi mỉm cười một cái. Hoàng đế tại địa phương, quan tâm độ tự nhiên là tối cao. Nhìn thấy bên này, Đại Minh cung đại thái giám nâng một bầu rượu từ hoàng đế bên người đi xuống quan lễ thai, trong diễn võ trường ánh mắt mọi người cũng tập trung lại đây. Ngay tại tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, Đại Minh cung đại thái giám đi xuống quan lễ thai, cuối cùng đến luận võ đài dưới, đứng ở Đường Phong trước mặt. Thường Ngọc Hữu, đồng dạng suy nghĩ xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Ở đây các lao thần tự nhiên đều chiếm được quá hoàng đế khâm tứ Ngọc Hữu, hơn nữa còn mong không chỉ một lần, bọn họ cũng đã tập mãi thành quen. Thế nhưng tuổi trẻ một đời văn bối có thể có được hoàng đế khâm tứ Ngọc Hữu, vậy thì không đơn giản. Khâm tứ Ngọc Hữu, vậy đại biểu hoàng đế hoan hỷ, cũng đại diện cho hoàng đế rất xem trọng ngươi người này, càng là đối với ngươi một loại cố gắng cùng ca ngợi. Cho nên nói, phàm là quần thần, mặc kệ văn thần võ tướng, cũng lấy được hoàng đế khâm tứ ngọc tiểu làm vinh quang. Trên khán đài, trưởng tôn vô kỵ loại người, nhìn tay kia nâng ngọc tiểu đứng ở đường phong trước mặt đại minh cung đại thái giám, trong lòng đều có chút ngờ vực. Bình thường tới nói, cái này luận võ mới cái thứ nhất giảm bớt, dù cho đường phong biểu hiện ưu tú, hoàng đế cũng không trở thành khâm tứ hắn ngọc tiểu. Mặc dù nói, bọn họ vị kia bệ hạ, có thời gian yêu thích hồ đồ, có thời gian yêu thích nảy sinh ý nghĩ bất chợt, làm chút để các thần tử không tìm được manh mối sự tình đến, thế nhưng, thời điểm, bọn họ bệ hạ, hay là tầm nhìn. Hiện tại, bệ hạ đột nhiên ban cho đường phong ngọc cửu, chỉ có thể nói rõ, người trẻ tuổi này, làm cái gì để bệ hạ phi thường hài lòng sự tình. Lao Lý, cô gia nhà ngươi tên, không phải là bệ hạ viết lên đi. Phong Huyền Linh tiến đến Lý Tĩnh trước mặt, nhỏ giọng nói. Nghe được Phong Huyền Linh, bất kể là Lý Tĩnh hay là trưởng tôn vô kỵ loại người, cũng sửng sốt. Chương 42, Hồng Phất Nữ tiểu tâm tư. Thời gian này, bọn họ đồng loạt hướng về quan lễ thai trên cùng nhìn lại. Liên thấy, bọn họ vị kia bệ hạ, lúc này, chính ha ha cười, nhìn luận võ đài bên kia, cái kia mang theo vài phần nụ cười đắc ý, đối với bọn hắn tới nói, quá quen thuộc. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, ở đây mấy vị, cũng triệt để trầm mặc. Xem ra, đường phong tên, lại là chính mình vị này bệ hạ cho viết lên. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, trầm tư suy nghĩ. Trong ấn tượng, đường phong trừ kết hôn ngày thứ hai, đi một chuyến hầu nguyệt lâu ra, liền rốt cuộc không hề rời đi vệ quốc công phủ, bệ hạ lại làm thế nào biết hắn người này? Hơn nữa còn biết hắn biết võ công đây. Mà lúc này, luận võ đài dưới đường phong, nhìn người hoàng đế kêu ban xuống ngọc cửu, cũng không có suy nghĩ nhiều, lại bái tạ hoàng ân về sau, đem cái kia một bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Từ khi hắn được bá vương khí về sau, hắn phát hiện chính mình tiểu lượng càng ngày càng dài, nguyên bản uống chút liền đau đầu, nhưng bây giờ, cái này một bầu rượu vào bụng về sau, căn bản là không có cảm giác nào. Chỉ là đi, ngọc cửu này, dù sao cũng hơi nhạt nhẽo, nói là lời thật tình, đại đường cất rượu kỹ thuật, thật không sao thế. Hắn đi tới trong thời đại này, cũng uống qua không ít rượu, thế nhưng chỗ rượu này, màu sắc đục ngầu không nói, nhập khẩu về sau, loại kia chát chát hương vị, rất phát ngán, nhất là uống nhiều sau đó, ngày thứ hai, đau đầu đòi mạng. Hắn cũng có nghĩ tới cất rượu kiếm tiền, thế nhưng là, ở cái này nông nghiệp kỹ thuật lạc hậu thời đại bên trong, người bình thường sử dụng lương thực cất rượu, đây chính là đại tội, vậy thì cùng giết bò ăn thịt bò một cái đạo lý. Như là rất nhiều lịch sử tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính sau khi xuyên việt, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, không có bất kỳ cái gì trên trốn quan trường đại bối cảnh, liền bắt đầu lớn cất rượu, sau đó còn mong gióng trống khua chiêng bán ra kiếm tiền. Chuyện này quả là chính là muốn chết. Cất rượu là có thể nhưỡng, bất quá, không phải là hiện tại. Nhìn đường phong uống vào cái kia ấm ngọc tiểu về sau, cái kia đại minh cung đại thái giám lúc này mới mang theo hai cái tiểu thái giám rời đi. Cái này thứ ba lần tỉ thí, rất nhanh sẽ kết thúc. Không ra đường phong dự liệu, trước hắn quan tâm cái kia Tô Khánh Nguyên cùng Cao Lý Hành, ung dung đánh bại đối thủ mình, tấn cấp đến vòng thứ tư. Trình sử lượng cái này trình ra lão nhị, cũng thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ tư. Một vòng này tỉ thí về sau, sắp trời đã dần tối, tâm tình thật tốt hoàng đế, cuối cùng là hạ chỉ ý. Kết thúc mấy ngày này tỉ thí, hoàng đế ý chỉ sau khi xuống tới, đường phong không có tại diễn võ trường lưu lại, trực tiếp biểu diễn võ tràng, đi bên ngoài diễn võ trường, thu xếp mã thất chuồng ngựa, mà lúc này, Lý Huyền mang theo hai cái gã sai vặt, đã chờ ở chỗ này. Phụ thân nói, muốn chúng ta không phải ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp hồi phủ. Nhìn đường phong, Lý Huyền mở miệng nói. Đường phong gật gù, không hề nói gì. Hai người không nói gì không nói gì, chờ gã sai vặt lấy chính mình mã thất về sau, hai người từng người chở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Dọc theo con đường này, vẫn không có bất kỳ cái gì đối thoại. Tuy nhiên hai người là vợ chồng, thế nhưng so với người xa lạ đến, cũng chỉ như vậy đi, chính là cái tiếp như người dưng nước lã. Vệ quốc công phủ bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong phú dạ tiệc, Đường Phong đơn giản rửa mặt về sau, đến Lý Tĩnh phu thê sân tới. Lý Tĩnh ngồi phía trên chủ vị, Hồng Phất Nữ ngồi ở bên cạnh, Đường Phong cùng Lý Huyền từng người ở bàn hai bên ngồi xuống. Ngày mai, cái này vòng thứ tư về sau, người thắng trận liền muốn tiến hành cung mã cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí, chỉ cần hai loại tỉ thí có thể đoạt được top 5, như vậy thì có thời cơ đoạt được thi đấu top 3. Lý Tĩnh uống một chén say rượu, mở miệng nói. Đường Phong cũng theo Lý Tĩnh uống một chén rượu, nghe được Lý Tĩnh nói về sau, gật gù. Ngươi tài bắn cung, ta không lo lắng, chủ yếu là thuật cưỡi ngựa phía trên, ngươi thuật cưỡi ngựa làm sao? Lý Tĩnh để chén rượu xuống đến, ánh mắt nhìn phía Đường Phong, trầm ngâm hỏi. Tuy nói không được quá tốt, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng ứng phó ngày mai khảo hỏi đi. Đường Phong mở miệng đáp lại. Hắn vốn là không phải là loại kia yêu thích khoe khoang người, tự nhiên sẽ không nói cho Lý Tĩnh, mình đã nắm giữ cao cấp thuật cưỡi ngựa, lại càng không sẽ nói, chính mình được quán quân hầu hoắc khứ bệnh chân truyền. Như vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay biểu hiện rất là hai mắt, bệ hạ bên kia tựa hồ đối với ngươi có chỗ chờ mong, chỉ cần ngươi ngày mai biểu hiện không phải là quá bất ham, nghĩ đến cái kia tam giác bên trong có ngươi một phần. Lý Tĩnh gật đầu nói. Làm Lý Tĩnh cùng Đường Phong nói chuyện trời đất đợi, ngồi ở phía đối diện Lý Huyền vẫn luôn cúi đầu ăn trong bát cơm không nói lời nào. Ngồi ở Lý Tĩnh bên người Hồng Phất Nữ nhìn trầm mặc không nói nữ nhi, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Có thể lúc mới đầu đợi nàng làm mãnh liệt phản đối vụ hôn nhân này, thậm chí vì thế còn mong cùng chồng mình đại xảo một chiếc, thế nhưng theo Đường Phong nhập môn, nàng cũng dần dần tán thành cái này con rể. Đi qua nàng phản đối, là bởi vì Đường Phong xuất thân từ thôn quê bên trong, nàng cảm thấy Đường Phong không xứng với khuê nữ của mình. Nhưng còn bây giờ thì sao, Đường Phong bất kể là tài văn chương trên hay là võ nghệ bên trên, cũng thể hiện ra không tầm thường trình độ, năng văn năng vũ, bệ hạ thậm chí khâm tứ ngọc hữu, trừ xuất thân không tính quá tốt, những phương diện khác đủ để phối hợp nữ nhi mình. Tâm tính bày ngay ngắn, lại nhìn nữ nhi cùng con rể lẫn nhau không lạnh không nóng, nàng không khỏi có chút lo lắng lo lắng. Đường Phong biểu hiện càng ngày càng ưu tú, đây là nàng lo lắng nơi mấu chốt. Hôm nay, nàng cũng hỏi qua hầu hạ con gái và con rể nha hoàn, từ khi hai người sau khi kết hôn, liền phân giường mà ngủ, mỗi ngày bên trong, thậm chí không nói lời nào trò chuyện, cứ tiếp như thế, sợ là muốn xuất vấn đề. Hôm nay cao hứng, các ngươi cha vợ hai người, uống nhiều hai chén. Hồng Phất nữ thầm nghĩ, lại nhìn về phía uống rượu bên trong Lý Tĩnh cùng Đường Phong, mở miệng nói. Lý Tĩnh bay đầu nhìn sang, trong lòng nghi hoặc. Xưa nay, chính mình phu nhân luôn là khuyên bảo chính mình ít uống rượu, vì sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính đây? Phu thê hai người, ánh mắt đan sen, Hồng Phất nữ lặng yên không một tiếng động hướng về Lý Tĩnh ngay mắt, sau đó, lại phân biệt ở Đường Phong cùng Lý Uyển trên thân liếc mắt nhìn. Dù sao cũng là bao nhiêu năm phu thê, chỉ cần ánh mắt là có thể biết rõ đối phương muốn nói điều gì. Thấy mình phu nhân hướng về con gái và con rể các liếc mắt nhìn, hắn dĩ nhiên chân thành ghi nhớ hiểu rõ. Không sai, hôm nay hài lòng, làm thoải mái trẻ chén. Sau đó, Lý Tĩnh cười lớn nói: "Người đến, đổi đại hoàn tới." Chương 43, học hỏi lẫn nhau. Đường Phong cũng không có nhận ra được Lý Tĩnh phu thê trong bóng tối mờ ám. Bất quá, nếu Lý Tĩnh hài lòng, hắn tự nhiên là muốn tiếp khách. Chỉ là đi, Lý Tĩnh tiểu lượng là không tệ, thế nhưng, được bá vương khí Đường Phong, nghiêm chỉnh đã tấn cấp thành một cái thùng rượu lớn, cuối cùng, Đường Phong không có say, trái lại Lý Tĩnh trước tiên say. Hồng Phất nữ ở bên cạnh nhìn, trong đầu âm thầm gấp, rồi lại không thể ai lại biết, nàng tuy nhiên cũng có chút tử lượng, nhưng tổng không được, trượng nhân uống say mất, nàng cái này mẹ vợ tiếp tục lôi kéo con rể uống rượu đi. Cuối cùng, Hồng Phất nữ cũng chỉ có thể tại không cam, để Đường Phong cùng Lý Uyển trở về phòng đi ngủ. Bóng đêm dần dần dày, hay là như ngày xưa giống như, Lý Uyển ngủ ở bên trong toa bên trong, Đường Phong ngủ ở phòng ngoài. Tiến vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Vừa vặn, trong đám một đám người, đang tại túm năm tụm ba trò chuyện không giống đề tài. Hạ Vũ đang cùng Nhiễm Mẫn trò chuyện làm sao ngự hạ, còn có ngoại tộc uy hiếp, Hoắc Khứ Bệnh đang tại lôi kéo Tôn Tấn thảo luận binh pháp, Lý Thái Bạch thì tại khiêm tốn hướng về La Thành dạy võ công. Len keng. Chủ nhóm tiến vào gờ giúp chặt. Còn nhắc nhở sau khi xuất hiện, tán gẫu thiên bên trong cả đám, cũng tạm dừng đề tài. Đối với trong đám đó hiện tại loại này bầu không khí, Đường Phong vẫn rất tình nguyện nhìn thấy. Hiện tại, hắn trên căn bản đã có thể khẳng định, bọn họ những người này vị trí thời không, cũng không phải là liên kết, trên căn bản tới nói, những này không đồng thời khoảng không, đều là độc lập bình hành thế giới. Cho dù là bọn họ vị trí thời không lịch sử phát sinh biến hóa, còn lại thời không, cũng sẽ không nhận bất luận ảnh hưởng gì. Đã như vậy, liền không cần lại sợ sệt, bởi vì trong đám đó người trao đổi lẫn nhau, mà gợi ra lịch sử biến động. Sở Hán tranh chấp, nếu là cuối cùng thắng lợi là Hạ Vũ, sẽ là cái dạng gì đây? Xuân Thu tranh bá, nếu như Tôn Tấn trợ giúp Tề quốc cuối cùng thống nhất lục quốc, cái này Hoa Hạ lại sẽ xuất hiện cái gì không giống nhau kết quả đây? Hoắc Khứ Bệnh không anh niên tạo thệ, như vậy, Hán Vũ đế chết rồi, đại Hán này triều lại sẽ đi đến đâu một bước đây? La Thành nếu không phải chết, có hay không cũng sẽ như Tần Quỳnh loại người một dạng, trở thành quốc công đây? Thông hiểu võ nghệ, bỏ phân thanh miêu bệnh Lý Thái Bạch, có thể đủ ở khai nguyên bầu trời phía dưới, ở trận đó suýt chút nữa hủy diệt đại đường vương triều An Sử chi loạn, phát sinh như thế nào quang mang đây? Có trong đám đó đại ngưu nhóm trợ giúp Nhiễm Mẫn, có hay không ở ban phát sát hồ lệnh về sau, có thể chống đỡ định Trung Nguyên, cứu lại Hán tộc với trong lúc nguy nan đây? Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi cảm xúc dâng trào lên. Đã từng vô số giả thiết, mà bây giờ có lẽ có thời cơ trở thành hiện thực. Giống như là hiện tại, bởi vì hắn và những người khác khuyên bảo, cự lộc chi chiến, Hạng Vũ không có hô sát đầu hàng quân Tần, Hạng Vũ quân đội cũng vì vậy mà tăng cường đại lượng huyết dịch, thậm chí có khá hơn chút mưu sĩ đầu nhập Hạng Vũ dưới trướng. Mà tay trói gà không chặt Lý Thái Bạch, nắm giữ La Gia kiếm pháp, trở thành một hợp lệ kiếm sĩ, hơn nữa còn mong tích góp lại một ít của cải. Hiện tại, tựa hồ trừ Nhiễm Mẫn, trong đám tất cả mọi người cũng so với trong lịch sử bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoan nên chủ nhóm, làm trong đám đó lớn nhất sinh động người, cái thứ nhất nảy ra tự nhiên vẫn là Hạng Vũ. Hoan nên chủ nhóm, chủ nhóm tựa hồ hai ngày này bên trong cũng rất bận dáng vẻ, cũng không làm sao ở trong đám tán gẫu tiên. Lý Thái Bạch cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Ta đang tại tham gia một hồi từ hoàng đế tổ chức luận võ, vì lẽ đó hai ngày này bên trong rất bận." Đường Phong ở trong đám nói. Nghe Đường Phong đề lên luận võ đến, trong đám một đám võ phu trong nháy mắt sinh động. Hoàng đế cử hành luận võ có chút ý nghĩa, là có ích lợi gì sao? Hoắc Khứ Bệnh hỏi. Ba người đứng đầu có thể trực tiếp thu được giáo úy chức vị, ngoài ra nên còn có còn lại phong thưởng đi. Đường Phong cũng không ẩn giấu, nói thẳng: "Đáng tiếc, chủ nhóm không tại ta trong thế giới này, không phải vậy, ta trực tiếp cho ngươi cái đại tướng quân tới chơi chơi." Hạng Vũ lâm lâm liệt liệt vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Hạng Vũ gửi thư tức, trong đám đó cả đám cũng một trận mắt trợn trắng. "Ta như là xuất hiện ở ngươi bên trong thế giới kia, Bạch Ngọc Kinh sợ là sẽ trực tiếp đối xử với ngươi mà sát." Đường Phong tức giận nói. Nhìn thấy Đường Phong phát cái tin này, Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái rất vẻ mặt vô tội. "Chủ nhóm cần rút một tay không?" Tôn Tẫn dò hỏi. "Tạm thời sẽ không cần, ta hai ngày này đang nghĩ, làm sao có thể làm cho mọi người trưởng thành càng nhanh hơn, tiến bộ lớn hơn." Đường Phong trầm ngâm nói. Nhìn thấy Đường Phong nhắc tới sự tình, trong đám đó người, trong nháy mắt cũng đến hứng thú. Trong mấy ngày nay, bọn họ cũng thiết thân cảm giác được, từ khi tiến vào trong đám đó về sau, có thể cảm hóa dưới, chính mình biến hóa. Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi lẫn nhau, thông qua học tập người khác ưu điểm để đền bù chính mình không đủ. Tôn Tẫn trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Nói thí dụ như, số 1 ở binh pháp trên có khiếm khuyết, ta có thể giúp hắn bù đắp sự thiếu sót này, mà thân thể ta có chỗ thiếu hụt, không hiểu được võ nghệ, mà số 1 có thể giúp ta cường hóa thân thể. Tôn Tẫn tiếp tục nói. Không sai, chúng ta trong đám những người này, từng cái đều là mỗi cái bên trong thế giới tinh anh, đều có chính mình sở trường một mặt, nếu chúng ta lấy sở trường bù sở đoạn, như vậy, liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ, thậm chí trở thành từng người bên trong thế giới tối cường giả. Hoắc Khứ Bệnh có chút hưng phấn nói. Không sai. Không sai. Nhìn tất cả mọi người tính tích cực cũng bị điều động, Đường Phong trên mặt trồi lên một vệt nụ cười tới. Chương 44, kỹ năng Ham Sơn. Chủ nhóm, bây giờ, ta bái Thạch Thị là cha, nhưng ta thân là nhà Hán người, nhận giặc làm cha, mắt thấy ta người Hán bị ngoại tộc nô dịch sát lục, trong lòng dày vò, lại lán lên lựa chọn như thế nào? Trong đám đó, Nhiễm Mẫn hỏi. Nhìn thấy Nhiễm Mẫn phát tới tin tức, Đường Phong trong lòng, không khỏi chìm xuống. Ngũ Hồ Loạn Hoa, đối với sở hữu người Hán tới nói, đó là một đoạn huyết lệ lịch sử. Người Hán dường như dê bỏ giống như vậy, bi thảm người Hồ giết hại, ở từng đoàn trăm năm thế gian bên trong, suýt nữa bị diệt tộc. Từ Nhiễm Mẫn gửi đi cái tin này bên trong suy đoán, lúc này Nhiễm Mẫn còn không có diệt vong thạch ra, kiến lập Nhiễm Ngụy. Cho tới cái kia đại danh đỉnh đỉnh sát hồ lệnh, cũng còn không có xuất thế. Nhiễm Mẫn chính là hậu Triệu quân chủ Thạch Hổ con nuôi, mà thạch ra chính là yết tộc người, Ngũ Hồ Loạn Hoa, yết tộc Hoắc Loạn Trung Hoa, chết thảm ở yết tộc trong tay người người Hán, nhiều vô số kể. Lúc này, nếu Nhiễm Mẫn do dự không quyết định, như vậy chỉ có thể nói rõ, vị kia đối với hắn có ơn chi ngộ sau Triệu Vũ Đế Thạch Hổ còn sống. Nếu không phải là Thạch Hổ còn sống, Nhiễm Mẫn kiên quyết cũng sẽ không như vậy bàng hoàng. Trong lịch sử, Thạch Hổ chết rồi, Thạch Hổ ba cái nhi tử trước sau kế vị, nhưng từng cái đều không có thể tại trên vương vị ngồi bao lâu. Cuối cùng, Nhiễm Mẫn khởi binh, đổ hồ diệt thạch, kiến lập Nhiễm Ngụy. Ngươi mà không nên gấp gáp, Thạch Thị cường giả, bất quá ngươi cái kia nghĩa phụ vậy, chỉ cần hắn chết, như vậy, Thạch Thị, bất quá chính là không răng không chảo con cọp giấy thôi. Đường Phong không chút hoang mang nói. Trước mặt, ngươi muốn làm, chính là tăng cường tự mình, mượn Thạch gia lực lượng, phát triển chính mình thế lực, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, cử binh phản Thạch. Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi. Trong lịch sử, Nhiễm Mẫn đổ hồ diệt thạch, thành công kiến lập Nhiễm Ngụy, sau đó phát sinh sát hồ lệnh, ý đồ khôi phục người Hán thống trị. Tuy nhiên, ở lúc mới đầu đợi, hắn liên tục đánh rất nhiều thắng trận, thế nhưng đối mặt tứ phương mà đến người Hồ, thêm nữa không có ngoại viện, bản thân thực lực không đủ, cuối cùng vẫn còn diệt quốc bị bắt, cuối cùng bị chém đầu. Diệt thạch không khó, kiến lập người Hán chính quyền cũng không khó, khó là làm sao có thể đủ tràn đầy người Hồ Bắc Phương địa khu đứng vững gốc chân. Mà muốn ở mạnh Hồ khắp nơi Bắc Phương địa khu đứng vững gốc chân, đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Còn có chính là, Nhiễm Mẫn võ lực cường đại, cũng có chút đầu não, thế nhưng dễ dàng nổi giận, càng thích giết chóc. Nhiễm Mẫn nếu là muốn thành công, như vậy, nhất định phải thay đổi, để cho mình trở nên lý trí, càng phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người cái kia nghĩa phụ, đối với ngươi vẫn tính tín nhiệm, ngươi liền muốn mượn hắn tín nhiệm, làm hết sức phát triển chính mình lực lượng, để cho mình trở nên đủ mạnh. Đường Phong tiếp tục nói, trọng yếu nhất là, ngươi chỉ có thể là hay đi tụ tập Bắc Phương người Hán, còn Nam Phương những người Hán kia, ngươi cũng là đừng báo hy vọng. Lưỡng Tấn thời kỳ nhà Hán, theo Ngũ Hồ Loạn Hoa, cuộc sống cơ hồ bị đánh gãy, mà phía kia người Hán lại càng là rơi vào một loại bệnh trạng. Nhiễm Mẫn muốn mượn Nam Phương người Hán thế lực đến đối kháng người Hồ, hoàn toàn chính là một cái chuyện cười, dựa vào những người kia còn không bằng dựa vào chính mình đây. Nếu như Nhiễm Mẫn có thể đem chọn cái Bắc Phương người Hán cũng tụ tập đến chính mình dưới trướng, như vậy đang cùng người Hồ giao chiến, ai thua ai thắng chưa cũng chưa biết. Chủ nhóm, ta biết ngày hôm nay Nhiễm Mẫn sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này tất nhiên không dám quên. Nhiễm Mẫn từng tầng nói. Nghĩ Nhiễm Mẫn sự tình, Đường Phong không khỏi phiền não lên. Chính mình nên làm gì trợ giúp hắn đây? Hắn bây giờ cũng không có cái gì quyền thế, căn bản không thể cho Nhiễm Mẫn cung cấp thực chất tính trợ giúp. Nhiễm Mẫn muốn chống lại người Hồ, tự nhiên là cần vũ khí lương thảo mã thất các loại, mà những vật này là hắn hiện tại vô pháp cung cấp. Tính toán trong đám, có thể trực tiếp trợ giúp Nhiễm Mẫn cũng chỉ có Hạng Vũ một người. Nhưng vấn đề là, Hạng Vũ vị trí thời đại kia bên trong, sức sản xuất hạ thấp không nói, vũ khí phương diện, đối lập Ngụy Tấn Nam Bắc Triều cũng đã là hậu. Trừ phi nói, có thể cung cấp cho Hạng Vũ tương cửa hải phương diện kỹ thuật, để hắn ở sở Hán tranh chấp thời kỳ bên trong, nhanh chóng đề bạt công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật. Cho tới nói mã thất, tự nhiên là đại Hán mã thất là tốt nhất, mà vấn đề là, Hoắc Khứ Bệnh vẫn chỉ là cái tiểu tướng quân, là mấy chục cái con ngựa không có vấn đề gì, thu được ngàn tớt, hơn vạn tớt, cũng có chút không hiện thực. Trừ phi nói, Hoắc Khứ Bệnh có thể sống đến Hán Vũ Đế chết rồi, đến thời điểm đó, bọn họ Hoắc gia liền có thể đủ trưởng khống toàn bộ đại Hán, điều động chiến mã cái gì, cũng sẽ không là việc khó gì. Cho tới lương thực cái gì, cái này ngược lại không việc khó gì, chỉ cần có vàng, mỗi cái trong thời không mặt đều có thể làm cho đến. Cương đại quân hồng bao công năng, đây chính là có thể đem người sống từ một cái thời không gửi đi đến một cái khác thời không lịch thiên tồn tại. Nếu như nói, cái này trong đám đều là hoàng đế, thật là tốt biết bao a. Trong lòng hắn đầu nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, có thể tiến vào cái này trong đám, cái kia đều là mỗi cái thời không quân thần võ thần, hoàng đế không nằm trong số này. Trừ phi nói, hắn có thể đẩy những người này, xưng bá bọn họ vị trí thời đại, để bọn hắn trở thành hoàng đế. Để Hạng Vũ trở thành hoàng đế không khó, để Tôn Tấn trở thành hoàng đế cũng có khả năng, cần phải để Hoắc Khứ Bệnh, La Thành, Lý Thái Bạch trở thành hoàng đế, vậy coi như không phải là đồng dạng khó, vậy cơ hồ là không thể hoàn thành sự tình. Lắc đầu, tạm thời đem những này suy nghĩ ném đến sau đầu. Len keng. Ngươi có hồng bao, chú ý kiểm tra và nhận. Quân nhắc nhở vang lên, hắn nhìn một chút, là Nhiệm Mẫn gửi đi lại đây tư nhân hồng bao. Thiện tay mở ra hồng bao. Len keng. Mở ra hồng bao, chúc mừng chủ nhóm, thu được kỹ năng Hám Sơn, lực lượng 5, thân thể dẻo dai 5. Kích hoạt. Không có chút gì do dự, hắn đem cái này đến từ chính là Nhiệm Mẫn kỹ năng Hám Sơn kích hoạt. Len keng. Thu được kỹ năng Hám Sơn, lực lượng vĩnh cửu 5, thân thể dẻo dai vĩnh viễn 5, sử dụng nên kỹ năng, nhưng đối với trong phạm vi nhất định địch nhân, sản sinh hoảng sợ, suy yếu hắn ý chí lực, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Nhìn cái này nhắc nhở, Đường Phong khỏe miệng gây xích mích, lộ ra một vệt nụ cười đến, lại là một cái quần chiến tốt kỹ năng a. Chương 45, Hãn Huyết Bảo Mã ra trận. Ở trong đám đó tán gẫu một hồi, Đường Phong liền lui ra quần. Bóng đêm dần dần dày. Bên hai có thể nghe được, ngờ ngợ hay là bên trong toa bên trong, cái kia chằn chọc trở mình thanh âm. Đường Phong nhắm mắt lại, rất nhanh liền vào nhập mộng nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong rất sớm rời giường, rửa mặt một phen, không làm kinh động bất luận người nào, liền rời khỏi Vệ Quốc công phủ. Rời đi Quốc công phủ về sau, hắn ở một nơi yên tĩnh, đem cái kia thất hoắc khứ bệnh đưa cho hắn Hãn Huyết Bảo Mã, từ quần tư nhân bên trong không gian lấy ra. Chiến mã tiếng hí, tại đây yên lặng địa phương vang lên. Đi tới thế giới này về sau, Đường Phong gặp qua rất nhiều mã thất, trong đó cũng không có thiếu tinh xảo chiến mã, như là Lý Huyền cùng Lý Tĩnh Tra và con gái tọa kỵ, cái kia đều là trên nhất các loại đại huyền chiến mã, kích cỡ cao, sức chịu được mạnh. Hậu thế, có chút chuyên gia trải qua khảo chứng, cho rằng cái gọi là Hãn Huyết Bảo Mã, kỳ thực chính là đại huyền mã. Mà sử ký bên trong viết từng tới, Trương Khiên đi sứ Tây Vực, ở đại huyền đã từng thấy một loại lương mã, loài ngựa này sức chịu đựng cùng tốc độ cũng hết sức kinh người, chẳng những có thể ngày đi ngàn dặm, càng sẽ từ vai phụ cận vị trí chảy ra xem huyết một dạng mồ hôi, cố xưng Hãn Huyết Bảo Mã. Mà trước mắt cái này thất Hãn Huyết Bảo Mã, thể cao 1.5m, hình thể no đủ ưu mỹ, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi tu dài, da mỏng lông mịn, tốc độ nhẹ nhàng ưu nhã, hình thể tinh tế ưu mỹ, lại sấn lấy vốn lượn tăng cao gáy, phát họa ra nó hoàn mỹ thân hình đường cong. So với lên Lý Huyền Cha và con gái đại huyền chiến mã đến, trên hình thể muốn gầy gò một ít, thân thể đường cong bên trên cũng có rõ ràng khác biệt, quan trọng nhất là trước mắt cái này còn chiến mã, lông tóc nhắn nhủi, bàn tay xoa xoa, giống như là xoa xoa cái kia nhẹ nhàng như tơ lụa. Hôm nay tỷ thí, bao quát cung mã cưỡi ngựa bắn cung, mà thuật cưỡi ngựa trên tỷ thí, thì cần muốn kẻ dự thi, từng người chuẩn bị ngựa thớt. Hãn Huyết Bảo Mã sau khi xuất hiện, phảng phất có linh tính, tiến đến trước mặt hắn đến, đầu ở trên người hắn kỳ kẹo, dùng cái này biểu đạt thân mật. Nhìn cái này có linh tính chiến mã, Đường Phong đưa tay ở Hãn Huyết Bảo Mã trên cổ nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó, hắn trở mình lên ngựa. Hãn Huyết Bảo Mã hí lên một tiếng, bốn vó di chuyển, dọc theo đường phố này, hướng về phía trước chạy như bay. Nương tựa theo cao cấp thuật cưỡi ngựa, điều động cái này Hãn Huyết Bảo Mã, cái này một đường chạy vội, thoải mái chẳng chề. Chỉ tiếc, thiếu yên ngựa, chân đạp, nếu là có hai loại vận, chỉ sợ là trải nghiệm cảm giác sẽ mạnh hơn một ít, điều này cũng thiệt thòi là hắn, nếu là đổi lại những người khác, không có mã cụ tình huống, còn mong như vậy phóng ngựa lao nhanh, chỉ sợ là coi như không bị điên xuống, cũng bị giàn vật thân thể tan vỡ. Đại đường sơ kỳ, đã có thành thục yên ngựa cùng bàn đạp ngựa, chỉ có móng ngựa sắt loại đồ chơi này, ở thời kỳ này bên trong, còn không có có bị người mân mê đi ra. Thời gian này điểm bên trong, hắn cũng không biết rằng nên đi nơi nào tìm yên ngựa bàn đạp ngựa, vì lẽ đó, đơn giản liền trực tiếp như vậy cưỡi ngựa chạy tới diễn võ trường. Phóng ngựa lao nhanh, rất nhanh, liền đến diễn võ trường. Đường Phong. Vừa tới diễn võ trường, một cái vang dội mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Trình Sử Lượng cùng Phòng Di Ái mấy người, chính cưỡi trên chiến mã, chú lưu tại diễn võ trường nơi cửa. Đường huynh. Làm Đường Phong đến phụ cận về sau, Phòng Di Ái cùng Trương Trình Nhan dồn dập hướng về hắn chắp tay chào hỏi. Đường Phong có thể cảm giác được, hai người này hôm nay đối với thái độ mình biến hóa, nhất là tấm kia Trình Nhan, đã không giống ngày ấy giống như, đối với mình không lạnh không nóng, trong lời nói, nhiều mấy phần thân cận. Đại Đường, cuối cùng là một cái dựa vào thực lực lúc nói chuyện đời a. Ồ, người con ngựa này, tựa hồ cùng tầm thường đại huyền mã có chỗ không giống. Trình Sử Lượng ánh mắt rơi vào Đường Phong dưới thân Hãn Huyết Bảo Mã bên trên. Xuất thân từ tướng môn, Trình Sử Lượng tự nhiên là đối chiến ngựa có thâm nhập hiểu biết, mà đại huyền mã lại là trong thời đại này trên nhất các loại mã thất, phàm là tướng môn tử đệ cũng đối với hắn rất là hiểu biết. Hình thể no đủ ưu mỹ, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi tu dài, da mỏng lông mịn, tốc độ nhẹ nhàng ưu nhã, hình thể tinh tế ưu mỹ, chẳng lẽ nói đây là Hãn Huyết Bảo Mã? Chương Trình Nhan để sát vào đi tới, tỉ mỉ một lát sau, không phải là quá chắc chắn hỏi. Không sai, chính là Hãn Huyết Bảo Mã, vậy hạ cái kia thất Hãn Huyết Bảo Mã, ta từng gặp, cùng Đường huynh tọa hạ cái này con chiến mã đồng dạng răng rớp. Phòng Di Ái rất là khẳng định nói. Nghe được Phòng Di Ái, mấy người kia nhìn Đường Phong dưới thân Hãn Huyết Bảo Mã, trong mắt cũng tuôn ra một mảnh nóng rực quang mang tới. Trong thời đại này mã thất thì tương đương với hậu thế xe, thân là con ông cháu cha phú nhị đại, ai không muốn có một thất thượng đẳng tọa kỵ đây, mà ở cái này sở hữu tọa kỵ bên trong, Hãn Huyết Bảo Mã không thể nghi ngờ là lớn nhất phong cách tọa kỵ. Tại đây trong đại đường, nắm giữ Hãn Huyết Bảo Mã người, cũng là rất ít mấy người thôi. Đường huynh, ngươi cái này Hãn Huyết Bảo Mã là từ đâu chiếm được? Ta nhớ rằng, các ngươi vệ quốc cư phủ cũng không có Hãn Huyết Bảo Mã. Phong Di Ái nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi: "Ta nói ta kiếm, các ngươi tin sao?" Đường Phong tựa như cười mà không phải cười nói. Nghe được hắn trả lời, ở đây mấy người cũng lăng một hồi, lắc đầu cười một tiếng, nhưng là không tiếp tục đi dò hỏi cái này Hãn Huyết Bảo Mã xuất xứ. "Ta xem ngươi cái này Hãn Huyết Bảo Mã, không có mã cụ, ngươi hôm nay còn muốn lên sân khấu trận đấu, vừa vặn trong nhà của ta còn có một bộ còn dư yên ương, không bằng ta cho người đi lấy tới, cho ngươi." Trình Sử Lượng nhìn Đường Phong dưới trướng Hãn Huyết Bảo Mã nói: "Như vậy, liền đạt tạ thế huynh." Đường Phong nghĩ một hồi, không có từ chối. Nếu là Phong Di Ái cùng Trương Trình Nhan mở miệng, hay là hắn còn mong sẽ suy xét một phen, thậm chí khả năng từ chối, thế nhưng Trình Sử Lượng với bọn hắn lại có chỗ bất đồng, mà cái này không giống địa phương, chính là Trình Sử Lượng xuất thân từ Trình gia, mà ở cái này trong thời không mặt, để hắn có hảo cảm gia tộc cũng là như vậy mấy nhà: Trình Dạo Kim Trình gia, Ngụy Trinh Ngụy gia, Quý Chỉ Kính Đức Quất Chỉ gia, còn có Lý Tĩnh Lý gia, cho tới Trưởng Tôn gia, Trương Lượng Trương gia, Hầu Quân Tập Hậu gia, thậm chí Phòng Huyền Linh Phòng gia, đối với hắn mà nói cũng không có hảo cảm. Cái này không nói đúng sai, hoàn toàn là cá nhân yêu thích vấn đề, cũng không cần tìm đúng chỗ. Chương 46, giao chiến. Mấy người xuống ngựa, theo ở phía sau bọn sai vặt, tiến lên dắt ngựa tốt tớt. Mà Đường Phong Hãn Huyết Bảo Mã đi theo phía sau hắn, ngoan ngoãn, giống như là một cái hiểu chuyện hảo hài tử giống như. Trong diễn võ trường, lúc này người đã không ít. Hôm qua ba lượt luận võ, 201 người đào thải hơn nửa, bây giờ cũng chỉ còn lại cái kia 26 người, những người này đều sẽ tiến hành một vòng cuối cùng đấu loại trực tiếp, cho đến quyết ra mạnh nhất đệ nhất nhân. Cái này một vòng cuối cùng đấu loại trực tiếp, không còn là như hôm qua giống như từng đôi quyết, mà là tiến hành đại hôn chiến. Người thắng làm vua. Cuối cùng có thể còn đứng ở trên đài tỷ võ kia cá nhân, chính là cuối cùng doanh gia. Đối với cái này trận đại hôn chiến, Đường Phong hay là tràn ngập chờ mong. Từ khi ở trong đám được những cái này kỹ năng về sau, hắn đều còn không có cơ hội sử dụng quá. Hôm nay, trận này đại hôn chiến, vừa vặn thử một lần những này kỹ năng mạnh như thế nào. Không thể chờ bao lâu. Trên khán đài, Lăng Yên các một đám các đại lão liền lục tục vào chỗ. Mà thân là cuối cùng bột Đường Vương Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu, tự nhiên là cuối cùng ra trận. Làm điểm báo thời điểm, Đường Phong hướng về trên khán đài liếc mắt nhìn. Trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Vương Lý Nhị bên này, ánh mắt dừng lại ở đây. Ngay tại Trưởng Tôn Hoàng Hậu bên người, ngồi cả người mặc quần trắng y nữ tử, nàng đôi mi thanh tú phấn trang điểm, thân hình thon thả, tóc dài khoác với áo lót, dùng một căn phấn hồng sắc sợi tơ nhẹ nhàng kéo lại, một bộ màu trắng váy, làm nổi bật ở cái kia muôn hồng nghìn tía, lại càng là tươi sáng phát quang. Tuy nói, cô gái này là một bộ nữ tử trang phục, thế nhưng Đường Phong hay là một chút liền nhận ra nàng đến, đây chính là hôm qua bên trong, Lý Thừa Cản cùng một nơi cái kia nữ giả nam trang áo trắng nữ tử. Lúc này, trên khán đài, cô gái này cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi ở cùng một nơi, hai người khi thì trong lúc đó, xì xào bàn tán, rất tốt thân mật. Khi thì trong lúc đó, Đường Vương Lý Nhị còn mong lại gần, cũng nói trên hai câu, loại kia trò chuyện vui vẻ, hiển nhiên là người một nhà. Thấy cảnh này, Đường Phong liền cũng là khẳng định chính mình hôm qua suy đoán. Vị này, chính là cái kia năn nỉ Lý Thừa Cản hướng mình yêu cầu tự thiếp trưởng công chúa. Trên khán đài đang cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu tán gẫu Thiên Trường Nhạc công chúa, trong lúc vô tình ánh mắt di chuyển, vừa vặn thấy bên này Đường Phong, hai người ánh mắt trên không trung đan sen, lẫn nhau dừng lại nháy mắt. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhợt nhạt nở nụ cười, lạc lạc đại phương, rồi lại như cái kia ngày xuân trăm hoa đua nở, không nói hết mỹ hảo. Chỉ là trong nháy mắt kia đình trệ, song phương gần như cùng lúc đó rời mắt đi. Vang dội tiếng chiêng, tại đây trong diễn võ trường vang lên. Sở hữu tuyển thủ lên đài, tiến hành cuối cùng tỉ thí. Vang dội âm thanh vang lên tới. Đường Phong chọn xong vũ khí mình về sau, theo trình sử lượng đi tới luận võ đài. Thời khắc này bên trong, huyên náo trong diễn võ trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở cái này cự đại trên đài tỷ võ, nhìn đứng ở luận võ đài các nơi 26 vị thi đấu tuyển thủ. Đứng ở chỗ này, Đường Phong rõ ràng có thể cảm giác được xung quanh mấy cái thế gia đệ tử đưa tới ánh mắt. Mấy người này đứng ở chung quanh hắn không cùng vị trí bên trên, vừa vặn đem hắn vây vào giữa. Cảm giác được những người này quăng tới không quen ánh mắt, Đường Phong lông mày hơi gây xích mích, tâm theo mà động, liền cũng là đoán được những người này dự định làm cái gì. Có thể tham gia thi đấu, cái kia đều là mỗi cái Trường An thành bên trong các con cháu đại gia tộc, mà những mầm mống này đệ từ nhỏ liền sinh ở Trường An thành bên trong, lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên là có bao nhiêu lui tới. Mà hắn, đối với những người này tới nói, chính là cái người ngoại lai. Hôm qua bên trong, chính mình cường thế nghiền ép Hầu Văn Tân, khiến những người này có chỗ kiêng kỵ, nếu là một đối một, những người này không hẳn dám đến tìm hắn để gây sự, nhưng hôm nay hôn chiến, những người này liền lên tâm tư, muốn lấy nhiều đánh ít, trước tiên giết chết hắn. Muốn minh bạch những này về sau, hắn không khỏi nở nụ cười. Trước mắt mấy người này tỉ thí, hắn hôm qua cũng đều xem qua, võ lực tuy nhiên không kém, nhưng là liền chuyện như vậy, mặc dù những người này liên thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Luận võ bắt đầu. Theo tiếng chiêng vang lên, trên đài tỷ võ người cũng động. Vây quanh ở Đường Phong bên người cái kia sáu cái thế gia tử đệ, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, hướng về Đường Phong xông lên. Tình cảnh này phát sinh, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bị rồi. Vô sỉ. Trong diễn võ trường, những cái này tuổi trẻ bọn nữ tử, nhìn thấy trên đài tỷ võ phát sinh tình cảnh này về sau, cũng tức giận mắng. Từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay, có tài hoa có năng lực, lại dài xoáy nam nhân, luôn là sẽ có tốt nữ nhân duyên, mà Đường Phong, văn võ song toàn, làm một tay thơ hay, mà dài cũng không tệ, tự nhiên, khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều tư xuân nữ tử có ấn tượng tốt. Thông minh, giết chết người này. Mà ngược lại thanh âm, cũng tại diễn võ trường bên trong vang lên. Những cái bị đào thải đi thế gia tử đệ, còn có một chút không có tham gia trận đấu thế gia tử đệ, nhìn trên đài tỷ võ tình cảnh này, cũng cười la lên. Trên khán đài, Lý Tĩnh các loại Lang Yên các thần nhóm, đều là lông mày cao lại, nhất là Lý Tĩnh Trình Giảo Kim Ý Chỉ Kính Đức các loại võ tướng, đều là vẻ mặt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Lên trên nữa xem, ngồi ở trên cùng đường Vương Lý Nhị, cũng là lông mày cao lại, bất quá, nhưng cũng không hề nói gì. Ngược lại là ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu bên người Trường Nhạc công chúa, cái kia tay ngọc siết chặt, mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra cũng là một màn kia vẻ lo âu. Giết. Trên đài tỷ võ, Đường Phong quát lạnh một tiếng, động. Cái kia một cây trường thương ở trong tay hắn hóa thành một cái trường xà, đón chính diện mà đến cái kia thế gia đệ tử mà đi. Trong chớp mắt, bảy người này hỗn chiến ở cùng một nơi. Chương 47, bị vây công. Ẩm. Một thương kia không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác, chỉ là đơn giản nhất trước đâm, nhanh chuẩn tàn nhẫn. Chính diện nhào lên cái kia thế gia tử đệ, mắt thấy trường thương này hướng về chính mình đâm tới, hắn bản năng giơ lên trong tay lưỡi búa to. Trường thương đâm vào cái này lưỡi búa to bên trên, phát sinh nặng nề thanh âm tới. Chỉ nhìn thấy, thế gia này tử đệ, hai tay nắm chặt cái kia lưỡi búa to, cả người bay ngược về như. Đầy đủ bay ngược 2-3 mét về sau, đâm vào hậu phương một cái đang tại trong chém giết thế gia tử đệ trên thân, đem va lăn đi về sau, phương mới dừng lại, nhưng hai người nhưng cũng ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không đứng dậy được. Đánh bay cái này thế gia tử đệ về sau, Đường Phong không có một chút nào dừng lại, trường thương trong tay thay đổi, đầu thương hướng về phía bên phải quét tới. Ầm. Lại là một tiếng nặng nề tiếng vang, phía bên phải đập tới cái kia thế gia tử đệ, liền người mang vũ khí bay ra. Hôm nay Đường Phong có thể nói là bật hết hỏa lực. Hắn lực lượng vốn là đã rất mạnh, hôm qua lại lấy được Nhiệm Mẫn cái kia Hám Sơn kỹ năng gia trì, bây giờ hắn thân thể lực lượng, sợ là so với kia Hầu Văn Tần đến, cũng chắc chắn mạnh hơn. Ma lực bạo phát dưới, loại kia khủng bố lực lượng, căn bản cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Hắn hôm qua cùng Hầu Văn Tần giao thủ, chỉ là một lần chính diện ngạnh cương, toàn bộ hành trình sử dụng tốc độ cùng thương pháp nghiền ép Hầu Văn Tần, vì lẽ đó, rất nhiều người cũng không chú ý hắn lực lượng. Vì lẽ đó, khi hắn toàn lực lúc bộ phát đợi, mấy cái này thế gia tử đệ liền gặp xui xẻo. Liên tục hai lần tấn công, trực tiếp đánh bay hai cái thế gia tử đệ, cái này nguyên bản kín kẽ không một lỗ hổng vòng vây, trong nháy mắt xuất hiện cự đại lỗ thủng. Điện thiểm hỏa thạch trong lúc đó, Đường Phong xoay người, lần thứ hai đón mặt sau cái kia hai cái thế gia tử đệ mà đi. Cực hạn tốc độ, thô bạo lực lượng. Trường thương đâm ra đi, nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm trường thương quy tích. Sắc bén đầu thương, phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến hậu phương bên trái cái kia cầm trong tay song nhận thế gia tử đệ trước ngực. Trên khán đài, một đám lao tướng, vẻ mặt khẽ biến. Cái này giản dị tự nhiên nhất thương, nhưng mang theo đáng sợ sắc cơ, tên kia thế gia tử đệ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lúc này, chỉ cần Đường Phong mặc cho trường thương trong tay về phía trước, như vậy, liền có thể trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Tuy nói, trên đài tỷ võ, đao kiếm không có mắt, song phương lúc đang chém giết đợi, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, có thể trên đài những người này, chung quy đều là thế gia đệ tử, nếu là có thương vong, chung quy không tốt. Mắt thấy, thanh trường thương kia lầu thương, đã đâm vào cái kia thế gia tử đệ nơi ngực, Trình Giảo Kim loại người, không khỏi một trận bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lại tại cái này thời điểm, thay đổi bất ngờ. Sắc bén kia đầu thương, miễn cưỡng ngừng lại, sau đó quỷ dị trượt, đón lấy, cái này thế gia tử đệ trên thân thiếp thân bị giáp đã bị sắc bén đầu thương cắt ra đến, lại, toàn bộ bị giáp từ trên người hắn rơi xuống dưới. Rời đi thế gia này tử đệ trên thân bị giáp về sau, Đường Phong quỷ dị nở nụ cười, trường thương lần thứ hai thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác một cái khác thế gia tử đệ mà đi. Mà vị kia bị rời đi bị giáp thế gia đệ tử, đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, hiển nhiên, là bị vừa nay cái kia tử vong nhất kích bị dọa cho phát sợ. Trên khán đài, nguyên bản vẫn còn ở bất đắc dĩ thở dài một đám lao tướng, thấy cảnh này, thở ra một hơi đồng thời, trên mặt cũng lộ ra khen ngợi vẻ mặt tới. Hữu dung hữu mưu, mà biết thu liễm sắc ý, tương lai không thể hạn lượng a. Lý Hiếu Cung nhìn cái kia đi xuyên qua trên đài tỷ võ Đường Phong, tràn đầy than thở nói. Mấy người khác nghe được hắn lời nói này, đều là khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Mà ngồi ở chỗ đó Lý Tĩnh, tuy nhiên trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chấm phát hiện, chấm càng ngày càng yêu thích tên tiểu tử này. Ngồi ở trên cùng Lý Nhị, nhìn trên đài tỷ võ Đường Phong, cười ha ha nói, là đứa trẻ tốt, nếu như có thể hơn nữa bồi dưỡng, tương lai tất nhiên có thể vì là bệ hạ phân ưu giải nạn. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười, dùng cái kia thanh âm ôn hòa nói, người trẻ tuổi cuối cùng là cần tôi luyện, lần so tài này về sau chấm dự định để hắn theo Lý Hiếu Cung đi Bắc Phương đi một lần, cũng tốt ở trên chiến trường lịch luyện một phen. Lý Nhị thu lại nụ cười, trầm ngâm nói. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ gật đầu, cũng không nói nữa. Mà ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu bên người Trường Nhạc công chúa, nghe chính mình phụ hoàng mẫu hậu trò chuyện, sắc mặt trầm tư, nhưng cũng không biết rằng đang suy nghĩ gì. Bắc địa hung hiểm, trong hai năm này, đại đường cùng đột quyết chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mặc dù tại tràng diện bên trên, Đường Quân chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động cùng ưu thế, thế nhưng đột quyết tinh nhuệ còn tại, bước lên chiến trường kia, bất cứ lúc nào đều có chết trận khả năng. Đến năm nay, chiến sự kịch liệt, song phương đã đến quyết chiến thời điểm, Trường An thành bên trong các gia tộc, dòng chính đệ tử cũng đã làm hết sức rời xa cái này nhất định phải khốc liệt chiến trường. Hoa Phúc Tương Y Y, lúc này đi chỗ đó bắt địa, nhưng cũng không biết là phúc là họa. Trên đài tỷ võ, chém giết tiếp tục lấy. Theo Đường Phong liên tục ra tay, bị 6 người bao vây cục diện bị triệt để đánh vỡ, thế nhưng, rồi lại đưa tới thế gia tử đệ căm thù ánh mắt. Nguyên bản chỉ có 6 người vây công Đường Phong, nhưng rất nhanh, vây công người khác mấy, liền tăng cường đến 12 người. Đồng dạng ở trên đài tỷ võ trình xử lượng, mặc dù có lòng muốn đi tới giúp đỡ, nhưng cũng bị một cái khác thế gia đệ tử cuốn lấy, hữu tâm vô lực. Đường Phong bị cái này 12 người vây vào giữa, ánh mắt nhìn quét, cũng không thấy cái kia Tô Khánh Nguyên cùng Cao Lý Hành, hai người này đã liên tục đánh bại hai cái thế gia tử đệ, lúc này, chính đứng ở đằng xa xem trận chiến, cũng không có tiến lên ý tứ. Hai người kia võ công không tầm thường, nếu là cũng gia nhập vây công hắn trong hàng ngũ, như vậy, hắn áp lực tất nhiên tăng lớn, nhưng này hai người, cuối cùng là loại kia có ngạo khí người. Chương 48, Hám Sơn, kích hoạt. Lúc này, trong diễn võ trường, tất cả mọi người nhìn trên đài tỷ võ. Một nơi nào đó, Khuất Bình Ngưỡng mang trên mặt châm chọc nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm bị vây vào giữa Đường Phong. Ngươi một cái người ở rể, cũng muốn cấp giật thi đấu ba người đứng đầu ngạch, liền ngươi, cũng xứng. Trên khán đài, một đám lao tướng, vẻ mặt hơi trầm xuống. Có thể Đường Phong có thể cùng 4, 5 cái thế gia tử đệ cuộc chiến đấu, đồng thời đem đánh bại, nhưng bọn họ không cho là, Đường Phong đang đối mặt là 10 cái võ lực không tầm thường thế gia tử đệ, còn có thắng lợi khả năng. Dù cho coi như là đối với Đường Phong rất là ôm hy vọng Đường Vương Lý Nhị, lúc này, cũng là cho mày. Tình huống trước mắt, là hắn không có dự liệu được, hắn không nghĩ tới, những thế gia này tử đệ sẽ liên hợp lại, cộng đồng vây công Đường Phong. Cho tới, hắn trong lòng có chút cam tức những thế gia này tử đệ không biết xấu hổ, Đường Đường đại đường thế gia tử đệ, dĩ nhiên mười mấy người liên thủ lại đánh một người. Cái này dưới cái nhìn của hắn là đáng thẹn sự tình. Cái đám này mất mặt xấu hổ ra hỏa, quay đầu lại, chấm nhất định phải cho bọn họ chút màu sắc xem. Lý Nhị trong miệng đầu nói lẩm bẩm. Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, nghe được chính mình phu quân lẩm bẩm âm thanh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trên đài tỷ võ, Đường Phong nhìn ở phía xa xem trận chiến Tô Khánh Nguyên hai người, bĩu môi. Sau đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào quanh thân ở ngoài những thế gia đệ tử này trên thân. Những người này mục đích rất rõ ràng, đó chính là trước đem hắn cái này người ngoại lai cho dọn dẹp ra trận đi. Còn trước đó ba tên này sao, đến thời điểm đó chính bọn hắn lại đi tranh. 10 cái thế gia đệ tử, hơn nữa cũng hay là trải qua tam bánh trước người, từng cái trên tay công phu cũng khá là không tầm thường. Nếu là đối đầu 3 năm cái, hắn có thể ung dung đem đánh bại, nhưng hôm nay, đối đầu 10 cái, cho dù là hắn võ lực bất phàm, cũng rất khó làm được, trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ đánh bại. Hắn cố nhiên mạnh, thế nhưng còn không có co cường đại đến, đủ để nghiền ép sở hữu tuổi trẻ một đời bước đi kia. Ánh mắt của hắn, ở trên những người này đã qua. Hiện tại, không chỉ là xung quanh cái này 10 cái thế gia tử đệ vây công, xa xa còn có hai cái thực lực không tục nhân nhìn chằm chằm đây, hắn nếu là muốn cười đi tới cuối cùng, như vậy, nhất định phải nhanh kết thúc cuộc hôn chiến này. Nếu là ở trên những người này quá nhiều tiêu hao thể lực, tiếp đó, lại đi đối mặt Tôn Khánh Nguyên hai người, sợ sẽ có chút vất vả. Hám Sơn, không có bất kỳ cái gì ưu buồn, hắn trực tiếp phát động nhiễm mẫn kỹ năng, Hám Sơn. Theo Hám Sơn phát động, ở thân thể hắn bên trên, một cỗ vô hình khí chàng bao phủ ra, trong nháy mắt, ở quanh người hắn trong lúc đó những cái thế gia tử đệ cũng bị này cô vô hình khí chàng bao phủ lại. Nhất là đứng ở hắn ngay phía trước mấy cái kia thế gia tử đệ, đột nhiên, ý chí hoảng hốt, thân thể xuất hiện dừng lại, dĩ nhiên không tự chủ, sinh ra một kia hoảng sợ tới. Vúng. Đường Phong hét lớn một tiếng, đó lấy, một bước bước ra đi, trường thương trong tay lâm ra. Là ra thương pháp. Nằm ở ngay phía trước mấy cái thế gia tử đệ, lúc này ý chí hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ, làm thanh trường thương kia đâm tới thời điểm, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Là ra thương pháp khởi động về sau, đầy trời thương hoa. Liên tục 3 tiếng, lợi khí đâm thủng ra thị tâm thanh vang lên. Chính diện 3 cái thế gia tử đệ, trực tiếp bay ngược về như, bay ngược bên trong, trên thân thể một số vị trí, vương xuống toàn màu đỏ tươi máu tươi tới. Trong nháy mắt đánh bay cái này 3 cái thế gia tử đệ về sau, Đường Phong lần thứ 2 bước ra 2 bước. Trường thương trong tay, thân thương quét ngang, đập ầm ầm ở một cái khác thế gia tử đệ trên mặt, trực tiếp đem đánh bay. Tất cả những thứ này, cũng phát sinh ở trong nháy mắt, cho tới, rất nhiều người cũng chưa kịp phản ứng.